อยู่ในวัดกันในทุกคนจะมาเป็นจะเคารพเป็นตีดี
เหมือนเวียน
เงาเหมือนเวียนเป็นนางเหมือนเวียน
เหนื่อยแค่เ
หนื่อยแค่หายใจแค่วัดมาก็vài cái ý là gì thầy mới nói nghe để cho quý thầy quý cư sĩ biết rõ là vì trong cái đường lối tu tập hầu như là cái tứ niệm xứ trên thân quán thân hầu như là có nhiều người quán không đúng, mà quán không đúng thì ý phục tham ưu không được, do tu tập như vậy thì nó không có kết quả. Cho nên phải tu tập kỹ lại. Vậy mà có cái bài quán thân trên thân tu theo tứ niệm xứ, thầy có làm cái bài này.
Mà thầy có thiếu rồi.
Thiếu hợp không? Thiếu, để thầy.
Thiếu còn có chục kỹ.
Dạ, để thầy lấy thêm.
Khác mà.
Khác hả?
Khác hả?
Thiếu khoảng 8 tờ vậy.
8 tờ.
Dạ. 4.
Những người nào thiếu thì sau này thầy sẽ gửi thêm cho mấy con để rõ. Khi mà mấy con tu đúng thì nó không bao giờ mà nó có những cái trạng thái tượng. Bởi vì
thầy cái này cũng thiếu cái độc quyền.
Thiếu không con? Các con chờ thầy chút xíu rồi.
Thì mỗi thứ sẽ chụp quyền. Thank you.
về cái bản thống kê á thì mấy con chỉ có nộp có 42 người. Mấy con chỉ nộp có 42 người, còn một số người không có lập cái bản, cho nên vì vậy mà trong cái số 42 người có cái số dự tính người ta có ý kiến, ở trong thư viện á, nắm mới vững được cái điều kiện đó, mới cách thức mới hướng dẫn. Còn mình sợ, ở đây không có gì mà sợ, cho nên vì vậy mà bất kỳ mình là ở trong cái tu viện này, tất cả các hệ phái của Phật giáo đều có thể đến đây tu tập được hết. Nó không riêng, mà ở đây coi trọng rất là bình đẳng. Cái hệ phái nào đến đây cũng xem như nhau hết, không có cái hệ phái này trọng mà hệ phái khác không trọng. Ở đây coi như là rất là bình đẳng. Chỉ mong sao giúp cho các tu sĩ ở đây hoàn toàn theo Phật giáo, tu đạt được bốn chỗ làm chủ sinh già bệnh chết mà thôi. Cái mục đích là như vậy, rất là thương yêu bình đẳng đối xử với nhau, chứ không có ở cái hệ phái này được quý trọng mà hệ phái khác không được quý trọng. Cho nên hầu hết là quý thầy cứ ngại mà quý thầy không dám ghi. Cho nên vì vậy mà chỉ có một số người có 42, thay vì cái lớp của chúng ta 60 mấy người nhưng mà có 42 người. Hôm nay á, thì mình hiểu rõ rồi, thì do như vậy mà mục đích ở đây á, là chúng ta cố gắng tu tập để dựng lại cái chánh pháp của Phật, dựng lại cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả sống không làm của mình, của người, của đạo Phật, để giúp cho mọi người ở trên hành tinh này, chứ không riêng gì dân tộc Việt Nam của chúng ta, mà cả mọi người trên hành tinh này sống có đạo đức, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Đó là cái mục đích của tu viện của chúng ta hôm nay. Cho nên chúng ta không có phân biệt hệ phái nào tất cả hết của Phật giáo, mà cũng không phân biệt cái tôn giáo nào Thiên Chúa hay là Cao Đài hay là một cái hệ tôn giáo nào cả. Như quý thầy ở đây đều biết, ở trong cái lớp học chúng ta có âm linh mục, có Thiên Chúa học ở đây, có ông cha học ở đây, và ở bên Cao Đài thì cũng có một người đến đây học tập chứ không phải không. Nhưng vì cái khả năng, cái trình độ thì chúng ta thấy rằng họ theo chúng ta không nổi, là tại vì cái hôn trầm thiền viên quá nhiều mà họ không theo chúng ta được, chứ không có gì khác hơn hết. Còn cái tri kiến của cái người ở bên Cao Đài đó, họ cũng có tri kiến về Phật giáo cũng rất là sâu sắc. Như vừa rồi thì chú Trần đó, thì quý thầy cũng biết rằng cái tri kiến hiểu biết về tâm từ bi hỷ xả thì chú cũng rất là sâu sắc, chứ không phải là không hiểu. Do đó thì đứng trên đạo Phật mà được cái tri kiến như vậy mà quyết tâm tu tập xả tâm thì sẽ được giải thoát cũng không có. Cho nên thầy thấy ở trong cái tu viện của chúng ta, dù là Thiên Chúa, dù là Cao Đài, Hòa Hảo, tất cả mọi người là con người có tôn giáo hay không tôn giáo vào đại học đều là đem lợi ích cho mọi người, chứ không có phân biệt đến tôn giáo hệ phái nào hết. Thì như cái bản thống kê rồi thì chúng ta thấy tất cả các hệ phái của Phật giáo ở trong cái lớp học của chúng ta đầy đủ, không có thiếu cái hệ phái nào trong này. Thầy mong rằng đây là một cái nơi mà chúng ta phối hợp đoàn kết nhau thật sự trên cái phương pháp tu giải thoát, để nói lên tiếng nói của Phật giáo là đem lại cái sự giải thoát thật sự, chứ không có thành lập riêng rẽ để mà có cái ý rằng mình chống đối lại cái hệ phái này hoặc hệ phái khác. Nhưng cái sai thì mình nói sai để cùng nhau sửa, chứ không có nói sai để rồi chống đối nhau bằng cách này bằng cách khác để dựng riêng cho mình có cái hệ phái là hay nhau hoặc là này kia. Thầy không mong muốn cái điều đó, mà thầy chỉ mong muốn đó là cái nền đạo đức của con người là đủ. Với cái mục đích của thầy thì thầy chỉ mong rằng con người chỉ dựng lại cái nền đạo đức của nó mà thôi, chứ không có nên đứng ở trong một cái góc độ tôn giáo này hoặc tôn giáo kia. Ngay cả Phật giáo thầy cũng không muốn cái tên mà Phật giáo nữa. Tại sao vậy? Chúng ta biết ơn Đức Phật, nhưng chúng ta không nên chia rẽ con người trên hành tinh ra nhiều cái tôn giáo làm cho nó tan nát thêm, thì chúng ta không nên làm cái điều đó. Mà làm cái điều đó thì nó không đúng cái tinh thần đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Vì có tôn giáo, có hệ phái khác nhau thì nó có sự chia rẽ, và có sự chia rẽ thì có sự chống nhau nhau. Cho nên thầy mong rằng chỉ có đem lại cái nền đạo đức chung cho loài người, thì cái nền đạo đức đó có một con người đề xuất ra mà cách đây 2.550 năm, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. người sau người ta tôn xưng ngài là tôn xưng ngài là Đức Phật và thành lập cái giáo lý, cái lời dạy đạo đức của ngài trở thành là cái tôn giáo Phật giáo. Nhưng mà sự thật đó là người sau, chứ trong thời Đức Phật thì Đức Phật tự xưng mình là một Bà La Môn, một Bà La Môn đúng và Bà La Môn sai mà thôi. Đúng là đúng ở trên đạo đức, mà sai là sai thiếu đạo đức. Đó là cái mục đích của đạo Phật mà chúng ta đã thấy ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nói rất nhiều về vấn đề này. Không tự xưng mình là Phật, nhưng người sau người ta người ta gán cho đạo Phật bằng 10 danh hiệu, bằng 10 danh hiệu. Còn trong thời Đức Phật thì chỉ nói ta là một Bà La Môn đúng mà thôi. Đó thì đó là cái ý của Đức Phật, và thầy cũng mong rằng cái ý của Đức Phật rất là tuyệt vời. Mong rằng người sau này chúng ta sẽ biến cái những cái giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta, bốn cái chân lý là cái nền đạo đức của loài người, thì trả lại cho loài người, bởi vì loài người đã có sẵn cái đó, chứ không phải Đức Phật chế biến hay là tạo ra thêm. Mà đây là Đức Phật là cái người tu để phát giác ra được, hiểu ra được con người là phải có cái đạo đức đó, mà cái đạo đức đó có sẵn nơi con người, chứ không phải có cái gì mới mẻ cả. Ngài chỉ có công, có công dạy ra cho chúng ta thấy là con người phải có cái đạo đức đó. Và hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng mong muốn rằng cái nền đạo đức đó được phát triển, được duy trì cho con người, để đem lại sự hạnh phúc cho con người chung trong cái trên cái hành tinh này. Và vì vậy những điều mà thầy làm hôm nay là mong rằng quý thầy phải nghiên cứu kỹ, vì chúng ta có cái sự hiểu biết, có cái sự lệch lạc từ cái tu tập cho đến cái hiểu biết của chúng ta, nó đều có sự lệch lạc. Buộc lòng tất cả những cái bài viết như thế này để nó cô đọng lại, vì cái pháp thân hành niệm là cái pháp độc nhất của đạo Phật, nó là cái hòn đạo, là cái phao để mà chúng ta vượt qua những sự khổ đau của kiếp người. Cho nên Đức Phật khi trước khi mà thị tịch, trước khi mất, thì ngài đã di chúc lại chúng ta hãy lấy giới luật và giáo pháp của Phật mà làm hòn đạo, làm chỗ nương tựa vững chắc để tu hành. Mà giáo pháp của Đức Phật tức là tứ niệm xứ. Cho nên hôm nay nếu mà tu tập tứ niệm xứ mà tu tập sai thì chẳng bao giờ mà chúng ta đạt được biết bao lần. Bên Nam Tông và Đại Thừa và các hệ phái khác cũng đều nói đến tứ niệm xứ, nhưng vì không biết cách tu cho nên do cái nói tứ niệm xứ mà tu trật tu sai, làm cho cái người đời sau không có giải thoát được bằng ở trên cái ngôn từ, cái lời nói suông mà không có kết quả. Hôm nay thầy dựng lại cái pháp tứ niệm xứ không phải là của thầy mà chính của Phật, dựng lại cách thức tu và hiểu đúng nghĩa của nó, là do đó cái tập sách này để ra đời để nói rằng chúng ta phải tập đúng. Bởi vì trước khi mà chúng ta trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, sự ưu phiền trên thân thọ tâm pháp của chúng ta, thì chúng ta phải quán như thế nào đúng, quán như thế nào sai. Và Đức Phật biết rằng cách thức quán nó rất khó, cho nên vì vậy cho Đức Phật mới dạy chúng ta trong định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, nghĩa là nương vào hơi thở mà cảm nhận thân của mình, gọi là trên thân quán thân. Quá rõ ràng Đức Phật, bởi vì pháp của Phật là một cái chương đức, từ pháp này nó nối liên với pháp khác, nối liền với pháp khác, nó không tách rời ra. Cho nên Đức Phật ở trong kinh Đức Phật thường ví pháp này là thực phẩm của pháp kia. Ví dụ như tứ niệm xứ là thực phẩm của thất giác chi, mà thất giác chi là thực phẩm của tam minh. Nếu cái hàng ngày chúng ta tu tập, tức là hàng ngày như chúng ta ăn để sống, thì pháp của Phật cũng vậy, hàng ngày chúng ta tu tập thì chúng ta lại đạt được, chúng ta lại có được cái pháp kia. Ví dụ như bây giờ mình tu tứ niệm xứ mà đạt được tứ niệm xứ là thực phẩm của thất giác chi thì phải có thất giác chi. Thất giác chi hiện tiền rõ ràng cụ thể thì sẽ có tam minh. Đó là cái thực phẩm của những cái món ăn. Như vậy thì chúng ta làm sao mà chúng ta sai được? Cũng như chúng ta thực hiện định niệm hơi thở. Cái định niệm hơi thở thì nó có cái chân rít với cái tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy mà cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi tự ra, thì đó là trên thân quán thân. có phải không? Bởi vì mình nương vào cái hơi thở mà mình cảm nhận được cái toàn thân của mình, tức là quán thân. Mà hãy quán thân được thì nhiếp phục được tham ưu. Còn đằng này quý thầy nhiếp phục tham ưu mà lại có niệm khởi, có mỏi mệt, có hôn trầm, có thùy miên, như vậy là mình quán tứ niệm xứ đúng không? Đúng thì tại nó hễ mà đúng thì nó nhiếp phục, mà không đúng thì nó làm sao nhiếp phục được. Do đó nó không đúng nhiều cách. Nếu mà chúng ta cảm nhận được thân mà tại sao còn niệm khởi, tức là chúng ta tu quá sức. Cái sức của chúng ta nó có hạn, chứ đâu phải nhiều được. Chúng ta quán một thời gian 5 phút, 10 phút, 1 giờ thì nó mỏi mệt. Bởi vì mình quán chứ đâu phải là mình ngồi chơi, cho nên vì vậy nó mỏi mệt. Mà khi nó mỏi mệt thì nó không còn đủ sức quán, thì nó phải có cái niệm khác đánh vô chứ sao. Chúng ta tu là mục đích chúng ta rèn luyện tu tập cho nó thuần thục, nó nhu nhiếm. Từ nó thuần thục nhu nhiếm thì chúng ta tiến dần lên, thì cái sức quán của chúng ta càng ngày càng quen đi. Cũng như ví dụ như hiện giờ cái sức của chúng ta chỉ giác được chừng 10 kg, nhưng mà hàng ngày chúng ta giác được, chúng ta cố gắng giác thêm chừng 3 kg nữa, thì được 13 kg. Nhưng mà thời gian sau chúng ta sẽ giác được 20 kg và 50 kg một cách dễ dàng. Đó là tại vì chúng ta tập. Còn nếu mà chúng ta không tập thì cái sức của chúng ta hiện giờ cứ kê vô chừng khoảng đồ chúng ta vác đi thì chừng 10 kg mà thôi. Nhưng mà cũng một con người như chúng ta mà hàng ngày họ vác lúa, vác gạch ngói, như cái sức của họ cũng cỡ như sức của chúng ta. Thế mà họ vác được 50 kg hay là 70 kg, 100 kg rất dễ dàng. Do đó họ đã tập quen, và quán trên thân cũng vậy. Chúng ta mới tập thì chúng ta quán vừa đủ mà thôi. Và thầy còn chuẩn bị cho mấy con có cách thức rất là cụ thể, nhiếp tâm và an trú tâm trong 1 phút của hơi thở. Nếu một người mà nhiếp tâm an trú tâm 1 phút mà được tỉnh thức hẳn hoài hoàn toàn, an trú được ở trong hơi thở 1 phút, thì tự hỏi trong 1 phút ở trên lô cốt đó mà nhìn lại cái thân của chúng ta thì quá dễ dàng rồi chứ gì. Nhưng tại vì chúng ta tu tập không căn bản, coi thường, do đó cái sức của chúng ta 1 phút nhiếp tâm và an trú tâm chưa trọn vẹn thì chúng ta thấy không vọng tưởng. Mục đích chúng ta cứ tu tập là thấy không niệm thì chúng ta cứ tâm, nhưng mà rồi chừng nào có niệm thì dừng lại. Đó là cách thức chúng ta sai, chúng ta không đúng. Cho nên tu tập phải tu tập đúng, đừng có tu tập sai. Mà tu tập sai thì rất là, khi nó xảy ra những cái hiện tượng của tưởng là cả một cái vấn đề khó, cả một vấn đề khó tu. Bởi vì hiện tượng tưởng, khi chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm thì hiện tượng tưởng xảy ra, thì lúc bây giờ chúng ta còn tu gì được nữa, chỉ còn nứt xả cái tưởng đó mà thôi. Do đó nó tu đúng thì ngay từ lúc đầu nó sẽ không xảy ra những cái trường hợp đó. Nó làm cho sự tu tập chúng ta tiến bộ, càng tiến bộ nhanh hơn. Ở đây thì thầy mong rằng khi quý thầy đã đọc kỹ những cái bài này, thì thầy tin rằng khi mà đọc kỹ thì dù quý thầy ở đâu quý thầy tu cũng chứng đạt, chứ không phải cần ở đây đâu. Nhưng mà cái trường hợp là phải tạo được cái cách thức sống của mình, phải đập cư, phải trọn vẹn, phải nơi yên tĩnh thanh vắng. Còn nơi động như giữa chợ mà ồn náo quá thì quý thầy cũng không có thể nhiếp tâm được. Cho nên dù bất cứ ở đâu mà khi mà nắm được pháp rồi thì quý vị đều tìm cái nơi thanh vắng yên lặng mà tu tập, thì thầy tin rằng quý thầy không còn được sai. Nghĩa là tới nơi cuối cùng quý thầy vẫn chứng đạt được chân lý, vẫn làm chủ được bốn sự đau khổ như thường khi đọc quán thân trên thân theo tứ niệm xứ. Nhưng ở đây có người quán thân trên thân theo tứ niệm xứ mà quán không được, nó không phải dễ, nó bị ức chế hoài, nó sinh tưởng, thì những người đó tu tâm xả vô lượng hơn là tu tứ niệm xứ. Bởi vì xả tâm vô lượng, khi mà có những niệm, người tu tâm xả thì người ấy ngồi chơi chứ không tu một pháp nào cả. Vì tu là bị ức chế, bị trụ tâm, ức chế tâm, cho nên không thể tu được. Do đó thì người ấy chỉ có xả tâm mà thôi. Nghĩa là mọi chướng ngại, mọi tâm niệm xảy ra trên thân tâm của chúng ta thì chúng ta dùng pháp xả mà xả. Dùng pháp xả mà xả thì quý thầy đều biết hết rồi, đâu có người nào là không biết. Chúng ta dùng pháp tác ý, như đi tác ý. Chúng ta dùng tri kiến giải thoát mà xả. Chúng ta dùng pháp định niệm hơi thở mà xả tất cả những bệnh khổ nơi thân. Chúng ta có pháp xả hết rồi. Và khi xả xong thì tâm chúng ta sẽ thanh thản an lạc vô sự. Và tâm thanh thản an lạc vô sự sẽ ở đâu? Rõ ràng là nó sẽ ở trên thân, nghĩa là nó phải biết thân nó, chứ nó không thể nào ở ngoài được. Cho nên nó nhận thấy rõ ràng thân nó một cách cụ thể rõ ràng. Cho nên trong cái sự tu tập, lưu ý vấn đề chúng ta tu tứ niệm xứ trên thân quán thân, mà trên thân quán thân không được thì chúng ta thấy nó có nhiều cái chướng ngại khi mà quán là xem xét từ thân của mình, từ đầu chí chân của mình mà mình quán không được. Lúc thì thấy có cái đầu, lúc thì thấy có hơi thở, lúc thì thấy có cái ngực, lúc thì thấy có cái bụng. Thì những người mà thấy mà không trọn vẹn thì coi như là những người đó không thể tu quán thân trên thân. Bởi vì Đức Phật đã gợi ý chúng ta qua cái định niệm hơi thở rất rõ ràng: cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Toàn thân chứ không phải là có một phần nào. Nhưng chúng ta không khéo, chúng ta thấy từng chút thấy cái đầu, rồi thấy cái cổ, rồi thấy cái ngực, rồi thấy cái bụng, rồi thấy cái đùi, rồi thấy hai cái bắp chân, rồi thấy cái bàn chân, rồi mười ngón chân, rồi lần lượt từ dưới đi lên cũng kiểu đó, thì đó là chuyển pháp luân mất rồi. Quý vị thấy mà từng chút như vậy, nó gọi là mình quán chạy từng chút như vậy, đó là mình đã tu sai, không có đúng pháp. Bởi vì quán thân trên thân như là một cái ngọn đèn pha vào một cái vật gì đó, thì vật đó nó phải rõ ràng từ đầu chí chân nó, chứ không thể mà chạy từng chút như vậy được. Ở đây chúng ta phải tập đúng, chứ không khéo sai thì chúng ta lại chuyển pháp luân rồi mất đi, cho nên nó không đúng. Trong vấn đề tu tập thì xin nhắc lại để chúng ta thấy được cái sự mà tu tập của cái pháp tứ niệm xứ trên thân quán thân của tứ niệm xứ, nó rất rõ ràng và rất dễ dàng khi chúng ta bước đi. Bởi vì khi bước đi thì cái thân của chúng ta nó rung động, dở chân lên thì một bên chân thì nó đứng lại, thì nó chịu cái trọng lượng của cái cơ thể chúng ta, nó gầm, coi như nó gầm lên, nó đứng nó chịu đựng. Còn một chân chúng ta dở lên thì chúng ta đưa tới thì nó sẽ động, và cái thân hình của chúng ta nó phải, khi mà đưa tới thì nó phải nghiêng. Nhưng mà khi mà nó đứng trụ lại mà nó dở lên thì nó phải nghiêng qua phía bên nó đứng trụ, cho nên nó nghiêng qua, rồi đưa chân tới thì nó nghiêng tới, thành ra cái thân chúng ta nó dao động. Vậy mà cái người mà tu tứ niệm xứ mà để quán được thân của mình toàn diện thì trên cái bước đi, trên cái sự đi thì chúng ta thấy rất rõ ràng. Đi nhanh chúng ta cũng cảm nhận được, mà đi chậm chúng ta cũng cảm nhận được. Nhưng đi chậm có cái lợi, có lợi hơn. Đi chậm có cái lợi hơn là gì? Đi chậm thì khi mà chúng ta thay đổi cái quay nghi ngồi thì chúng ta không mất cái sự quan sát trên thân. Còn đi nhanh thì buộc lòng chúng ta phải đứng lại rồi chúng ta mới ngồi. Thì do đó chúng ta phải bị trên cái hai cái hành động: đi rồi đứng rồi ngồi. Thì như vậy nó ba cái hành động phải liên tục làm cho chúng ta nó phải khó khăn hơn, phải quan sát thân khó khăn hơn. Còn trái lại chúng ta đi chậm, cho nên vì vậy mà cái bước đi chúng ta chậm thì chúng ta vừa để chân này xuống cho nó bằng với chân này, thì hai chân chúng ta liên tục chúng ta co xuống, từ từ chúng ta ngồi xuống, giống như pháp thân hành niệm mà chúng ta tu tập. Nhưng pháp thân hành niệm nó khác pháp thân hành niệm là gì? Pháp thân hành niệm là phải có tác ý, còn cái tên tứ niệm xứ thì không có tác ý, mà chỉ có sự chú ý về cái thân của nó. Khi ngồi nó rung động như thế nào, toàn thân nó, rồi cách thức kéo chân, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng quan sát cái thân, chứ chúng ta không phải quan sát có cái hành động không. Đó là cách thức tu tứ niệm xứ. Tập luyện ở đây chúng ta tập luyện trên thân quán thân, chứ chưa phải là tu tứ niệm xứ được. Tập chừng nào cho nó thuần thục, rồi chúng ta mới tập đến một cái quay nghi khác cho thuần thục. Bốn quay nghi tập thuần thục rồi thì chúng ta sẽ tu tập trong một, trong 5 phút tu tập một quay nghi và luân phiên 5 phút này xong tới 5 phút khác của quay nghi khác. Cứ như vậy mà chúng ta có thể tu suốt đêm ngày thì chúng ta giữ được trên thân quán thân, và do đó nó nhiếp phục được ưu phiền tham ưu ở trên thân thọ tâm của nó. Mà suốt một đêm mà không có ưu phiền, không có những sự chướng ngại gì trên thân thì chúng ta đã chứng đạo rồi. Cho nên pháp môn tứ niệm xứ Đức Phật đã xác định tu 7 ngày 7 tháng 7 năm. Nếu sự thật chúng ta tu tập đúng thì cái thời gian nó không phải tới 7 năm mà nó cũng không phải tới 7 tháng, nó chỉ trong vòng 7 ngày hoặc cao hơn. Bởi vì nỗ lực tu đúng, quán đúng, cái thời gian mà chúng ta tập quán trên thân quán thân là cái thời gian tập đúng. Khi mà tập đúng rồi thì chúng ta kết hợp bốn quan nghi này lại thì trong 7 ngày chúng ta sẽ chứng được đạo quả, tức là chứng được cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, không bị chướng ngại nào tác động trên thân thọ tâm của chúng ta được. Đó là cách thức tu để đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Nhưng chúng ta phải tập kỹ trên thân quán thân, mà chúng ta phải quán cho đúng. Cho nên ở đây phải có cái tập sách na đời như thế này để biết chúng ta quán như thế nào đúng, quán như thế nào sai. Thì mong rằng quý thầy sẽ đọc kỹ lại. Nếu thấy quán không được thì mình trở về tu xả tâm vô lượng, chứ đừng có ham thấy tướng niệm xứ hay rồi chứ cứ tập đi tập lại mãi mà tập cứ ức chế thì cái này không đúng. Cho nên thấy mình vô cái ăn cái bánh tướng niệm xứ này chắc không vô rồi, quán không được rồi, cứ hãy hở chút thì nó bị cái này, hở chút thì bị kia, thì do đó chúng ta phải trở về với tâm xã. Mà trở về tâm xã thì ngồi chơi, nó không có pháp á, nó không có cái chỗ nương tựa mà chỉ có ngồi chơi. Nhưng mà ngồi chơi mà luôn luôn phải tỉnh thức. Nếu nó bị hôn trầm triền miên thì chúng ta đứng dậy đi kinh hành, còn không bị hôn trầm triền miên thì ngồi chơi, nhưng mà luôn luôn để ý có từng niệm, có từng cảm thọ gì xảy ra trên thân tâm của chúng ta thì mau mau dùng các pháp khác mà diệt trừ nó, không được để cho nó tác động kéo dài trên thân tọa tâm của chúng ta. Đó là những cái phương pháp tu tập. Hôm nay có hai tập sách mà gửi đến quý vị, mong quý vị đã kỹ lưỡng để mà tu tập cho trọn vẹn. Và cái mục đích của thầy ở đây là mở cái lớp học, tức là có cái thời gian học. Ví dụ như về đây học 6 tháng, 1 năm hoặc là 3 tháng, rồi chúng ta học đúng pháp, cách thức đúng, hướng dẫn cho quý vị đúng, thì quý vị rời khỏi nơi đây để mà nỗ lực tu tập. Rồi có một số người khác người ta tiếp tục, người ta vào người ta học tu nữa. Bởi vì cái lớp học cũng như cái trường học, cái khóa học này xong thì cái lớp khác vào cái lớp này thì cái lớp kia lên lớp, cho đến khi mà cái lớp kia tốt nghiệp thì cái lớp khác nó vào tiếp tục liên tục. Cũng như chúng ta thấy trường học năm nào cũng có trẻ em ở lớp 1, và cũng có trẻ em lên lớp 2, và cũng có trẻ em lên lớp 3. Rồi trên đại học cũng vậy, từ lớp đại học thứ nhất, thứ hai, thứ ba của nó đều có cái số học sinh được tiếp tục, năm nào cũng tiếp tục, năm nào cũng có người học. Và cái lớp học mà Bát Chánh Đạo của chúng ta, nó là cái chương trình giáo dục nó cũng như vậy, chứ không phải là chúng ta ở lì một chỗ mà chúng ta tu hoài rồi tu chứng đạo rồi không ở lì một chỗ, không phải như từ xưa đến giờ đâu. Ở đây nó không phải vậy. Khi tốt nghiệp ra thì chúng ta sẽ có những cơ sở ở tu viện, sẽ giới thiệu mình về những cơ sở đó để mình đứng lớp mình dạy, để đem lại cái nền đạo đức của Phật giáo phổ biến càng rộng rãi ra hơn, để giúp cho mọi người người ta hiểu được cách thức sống đạo đức không làm khổ mình khổ người. Chứ không phải chúng ta tu rồi chúng ta ở trong chùa đó, nơi đó thôi, chúng ta không có đi đâu, rồi chúng ta ở miệt đó, không phải vậy. Mà chúng ta hãy ra đi làm công chuyện lợi ích cho mọi người. Cũng như khi mình tốt nghiệp là xong rồi, mình là một giáo sư rồi, mình là một thầy giáo rồi, thì mình phải đi ra giảng. Dù là bây giờ một vị thầy giáo 80 tuổi, hơn 80 tuổi, vẫn thấy những giờ phút mình còn sống trong một ngày, trong một tháng, trong một năm đều là đem lại lợi ích cho con người. Khi mọi người đang cần mình thì mình chưa nên ra đi. Mặc dù là sức khỏe mình rất kém, nhưng mình cũng không không bỏ cái loài người đang đau khổ, mình hãy đến dự vào cái lớp. Mặc dù là ông thầy giáo dạy đạo đức sống không làm của mình của người, một ông thầy giáo dạy cho mình làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, ông thầy giáo 80 mấy tuổi lưng còn mà vẫn đứng lớp dạy cho mọi người, trong đó có trẻ em, có những người trung niên và cũng có những người già, thì những cái lớp học chúng ta thấy nó có nhiều cái tuổi chứ không phải là một tuổi, nhưng trong cái lớp học để học đạo đức, để học làm chủ sự sống chết của chúng ta, thì thầy mong rằng các con tu xong thì các con sẽ trở thành những ông thầy giáo để dạy cho những người khác. Cuối cùng thì các con sẽ ra đi với một cái sự lợi ích cho con người thì hạnh phúc vô cùng. Mình vừa lợi ích cho mình mà còn những năm tháng còn lại thì lợi ích cho người khác, mấy con. Đó là những điều mà thầy mong muốn, chứ không phải là khi tu xong rồi thì mấy con nói đời khó quá, thôi ai mặc họ, tôi riêng tôi tu được thì tôi nhập diệt cái cho rồi cho sướng, chứ đứng ra là dạy rồi nói này nói kia rồi mấy người tu được không được, tôi mệt quá, làm cho tôi khổ sở nữa. Không, chúng ta lấy cái cực nhọc của chúng ta mà nhìn cái đau khổ của chúng sanh mà chúng ta không nỡ bỏ. Thầy mong trên cái vấn đề tu tập của quý thầy ngày mai là sẽ đem lại lợi ích như vậy. Cho nên càng cố gắng tu tập thì vừa lợi ích mình mà vừa lợi ích người. Cũng như bây giờ ở đây, ví dụ như Minh Nhân là bác, hai bác ở đây già rồi, nhưng mà sau khi tu tập rồi đừng nghĩ rằng thôi mình già rồi, thôi mình tu rồi mình chết, đừng nghĩ vậy, mà hai bác hãy đứng lớp dạy. Trong những năm tháng mình còn sống thì mình vui vẻ mình làm công việc đó, chứ đừng nghĩ rằng tôi già quá thôi tôi đứng lớp tôi mệt lắm, với một đám học sinh như thế này chắc là tôi chết sớm, đừng nghĩ như vậy. Mình hãy thương yêu, cho nên thầy mong rằng mấy con hãy nỗ lực tu, vì cái pháp tứ niệm xứ mà chúng ta nắm vững được thì con đường tu chúng ta rất nhanh, không có còn lâu lắc đâu. Nhưng không cách thức mà tu tứ niệm xứ không được thì chúng ta trở về tu tâm xả. Tu tâm xả như như mặt hàng, nó chỉ biết tu tâm xả thôi, mọi cái gì khởi sự ham muốn, thầy mong rằng khi trở lại con đường tu lần này là nó sẽ làm xong cái nhiệm vụ của một người tu tâm giải thoát, thầy mong điều đó. Cho nên hôm nay thầy rất mong thầy đang nhìn với cái tuổi trẻ, với những người tuổi trẻ, ví dụ như Phước Tổ, như Thiền Thảo là những người còn tuổi trẻ, mà nếu mà nỗ lực tu đúng, nghe lời thầy dạy đúng thì sẽ đạt được kết quả. Thầy đang chú ý đến tuổi trẻ cho mấy con còn cái thời gian dài, sức khỏe nhiều, mà tu tập xong thì mấy con sẽ đứng lớp mấy con dạy. Từ lâu thầy chú ý đến tâm mật hành rất nhiều, cho nên tuy rằng gặp khó khăn, có những lúc nó cần phải ra đời thì thầy vẫn theo dõi từng chút, thì mong rằng những cái sự ra như vậy không đến đổi để mình nhiễm ô đời mà lôi cuốn mình ở ngoài đời. Nhưng hôm nay thì mình hạnh đỡ lại sự tu tập, đó là một cái điều mà trước kia thầy nghĩ rằng tuổi trẻ, và đồng thời thầy cũng đã nhìn thấy những người này cần phải đào tạo. Cho nên vì vậy mà khi mấy quý thầy mà đến đây mà còn tuổi trẻ, đều là thầy có sự chú ý rất lớn, mong rằng sẽ đào tạo được quý thầy. Mặc dù là cái mục đích thầy quyết tâm đào tạo cho được quý thầy thì rất là vất vả, nhiều điều rất khó khăn. Cũng như quý thầy biết rằng khi mà thầy cố gắng để đào tạo mật hạnh thì thầy cũng có nhiều khó khăn. Người nào mà thầy chú ý để đào tạo họ trở thành những bậc A-la-hán sau này để giúp đời thì thầy đều gặp khó khăn hết, chứ không phải là, cho nên thầy đứng trên đầu sóng chứ không phải là đứng dưới sóng đâu. Lúc nào giờ nào mấy con yên ổn, chứ còn riêng thầy thì không có lúc nào mà yên ổn hết, nghĩa là lúc nào thầy cũng đang bị dồi dập sóng gió, lúc nào cũng bị, chứ không phải là ngồi đây. Nhưng mà sự thật là sóng gió cũng dồi dập, chứ không phải con, mấy con đâu hiểu đâu. Nhưng mà nếu mà thầy không đứng trên đầu sóng thì mấy con không yên mà ngồi tụ đâu. Nhờ thầy biết cách ngồi trên đầu sóng, lượn qua tất cả các đợt sóng mà hôm nay mới có sự yên ổn, mà cái lớp học chúng ta mới kéo dài được đến đến giờ phút mà chúng ta học tứ niệm xứ. Bây giờ còn tu tập tứ niệm xứ, còn tu tập xả tâm, tức là tới cái giai đoạn mà chúng ta thực hành, nó càng khó khăn hơn mấy con. Nó rất khó khăn. Khi mà thực hành mà đã bị những cái gì động đó, thì tâm mấy con còn yếu lắm, thì mấy con sẽ bị dao động, và sự thực hành mấy con sẽ không đi vào. Thì mong rằng cái lớp này nếu mà có cái điều kiện yên ổn thì chúng ta cùng nhau sống ở đây mà tu tập. Còn nếu không yên ổn thì dù bất cứ ở đâu bất cứ ở đâu thì mấy con phải ôm pháp tứ niệm xứ là hòn đảo, là cái phao cho mấy con đi tới nơi cứu cánh giải thoát cuối cùng. Thì mấy con nhớ, một là mấy con ôm tứ niệm xứ, hai là mấy con ôm pháp xả tâm vô lượng. Các con nghe chữ xả tâm vô lượng nghĩa là vô lượng tâm xả, cái gì cũng xả hết thì mới đạt được cứu cánh. Cho nên thầy dạy cái lớp chánh kiến để giúp cho mấy con thấy được hai cái lộ trình mà mấy con đi. Cái lộ trình thứ nhất là mấy con bước đi, đó là cái lộ trình tứ niệm xứ trên thân quán thân. Lộ trình thứ hai là xả tâm vô lượng, bởi vì cái tâm của chúng ta nó có nhiều lắm, cho nên quá nhiều gọi là vô lượng, mà luôn lúc nào chúng ta cũng phải xả, thì đó là mới đem đến sự cứu cánh cho quý vị sau này. Và thầy mong rằng khi mà thầy thị thực ở bất cứ ở nơi đâu, thì hoặc là trong rừng, trong núi, trong hang, không biết chừng chỗ nào, thì lúc bây giờ bất cứ ở đâu thì quý vị các thầy nhớ lại, thì hãy đem những cái sự tu học của mình, cái đạo đức của mình mà dạy lại cho người khác, thì đó là thân phụ lòng thầy. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng khi mà thầy đã ra đi rồi mà thấy rằng mình thôi, thấy đời khổ quá, mình không thể hướng dẫn họ, mà mấy con bỏ cuộc, mấy con đầu hàng trước cái sự khó khăn, thì mấy con xứng đáng phụ lòng thầy đó. Thầy chịu cực khổ để dựng lại cái đường lối tu học của Phật giáo, để làm sống lại cái đạo đức của Phật giáo, mà mấy con lại bỏ thì rất là uổng. Thầy rất uổng, thầy gian khổ bao nhiêu, nhưng mà thầy chỉ mong rằng cái nền đạo đức đó sẽ được chứng chỉnh lại ở trên cái hành tinh này, để giúp cho con người có đường lối tu tập rất tốt. Nhưng mà lỡ chẳng qua là cái duyên nó không đủ mà thầy ra đi, thì mấy con ở lại và tiếp tục con đường này, và chứng chỉnh lại con đường của Phật giáo, làm cho sáng tỏ là cái nền đạo đức nhân bản nhân hòa, sống không làm của mình của người, thì đó mới là xứng đáng là đệ tử của thầy, là đệ tử của Phật, là những người mà theo Phật phải làm sống lại cái đường lối của đạo Phật. Đừng có nên để đạo Phật mất đi, là một sự thiệt thòi cho loài người, bởi vì nó là chân lý của loài người, chúng ta không có quyền bỏ mất. Cho nên khi mà tu tập được, thầy thấy rằng con người chúng ta không có quyền bỏ cái giáo lý này, cái chân pháp này, nó đem lại lợi ích thiết thực của đạo Phật. Thầy mong rằng là các con phải nhớ kỹ, vì đây hôm nay là thầy đã trao cho mấy con những cái điều cần thiết của sự tu tập của mấy con rồi. Thì bất cứ sau cái giờ phút này, bất cứ mấy con dù ở chỗ nào, mấy con cũng tu được hết, cũng tu được. Mấy con tu được thì mấy con sẽ làm nấu tiếp cái ngọn đuốc, mấy con làm sáng tỏ lại nền đạo đức của Phật giáo. Đừng nghĩ rằng tôi hệ phái này, tôi hệ phái kia, đừng nghĩ như vậy, mà chỉ nghĩ rằng tôi là con người, mà con người thì phải sống có đạo đức, mà con người phải học bát chánh đạo, mà con người thì chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với bát chánh đạo, với Đức Phật, là một cái người cha đã thương các con, để lại cái đường lối, cái thức tu tập để cho mọi đứa con của mình sống được an ổn, được yên vui, được làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp làm người, thì chúng ta sẽ không phụ lòng ân của Đức Phật. Người đã bỏ hết cuộc đời của mình, bỏ hết dịch dục lạc thế gian, bỏ cả thân mạng của mình để đi tìm cái chân lý của loài người, và người đã tìm được và để lại chúng ta bằng cách thiết thực như qua kinh nghiệm bản thân thầy. Thầy thấy thầy đã làm đúng như Phật, và được sự giải thoát như Phật. Và đồng thời thầy rất tiếc nếu mà một mai mấy con để mất đi, là mấy con có lỗi với con người, với những người hậu sinh sau của chúng ta, mấy con có lỗi. Còn mấy con không có làm mất thì tức là mấy con không có lỗi, cũng như cuộc đời của thầy. Thầy quyết định dừng lại, mà sức khỏe thầy đã suy yếu, đã kém, thầy có ra đi trước khi hoàn thành cái sứ mệnh này, nhưng thầy cũng mãn nguyện rằng mình đã đem hết sức lực của mình ra làm để dừng lại cái nền đạo đức, cái chân lý của đạo Phật không để bắt. Thì đó là cái thầy đã hết bổn phận. Còn mấy con cũng vậy, nỗ lực làm cái tâm cung thì mấy con không phụ. Và thầy nghĩ rằng mỗi người là nối tiếp nhau để cùng nhau dừng lại cái con đường của đạo Phật thì chắc là không có mất, không có mất đâu. Cho nên hôm nay mấy con đã hiểu rõ rồi thì phải cố gắng, cố gắng trên bước đường. Còn nhiều điều mà trong cái tu viện của mình mà thầy cần phải nói rõ hơn để chúng ta hiểu. Có nhiều người hiểu lệch lạc, hiểu lệch lạc ở trong ở trong cái vấn đề của tu viện của chúng ta từ lâu tới giờ. Cho nên trong cái thầy đọc lại cái bài này để thấy có cái sự hiểu lệch lạc mà hầu như người ta chưa hiểu rõ Phật giáo, mà người ta hiểu theo cái tổ chức ở ngoài đời hoặc là cái lớp tổ chức của các cái hệ phái, các tôn giáo khác nó có tổ chức như thế này. Đối với ngày xưa Đức Phật khi ông Cấp Cô Độc cúng dường cho Đức Phật Tịnh Xá Kỳ Hoàng thì cái nhiệm vụ của ông Cấp Cô Độc phải lo tất cả toàn diện, trong đó Đức Phật thì có bổn phận là đến đó ở đó để thọ thực, để hướng dẫn chúng tăng và cư sĩ đến nghe pháp, chứ Đức Phật không có cái tổ lo tổ chức cái vấn đề gì cả hết. Cho nên vấn đề mà tu tập để điều khiển chúng tăng 1250 vị tỳ kheo thì lúc bây giờ Đức Phật chỉ có nhờ ông Xá Lợi Pháp Giả Mục Kiền Liên, hai cái vị đại đệ tử này điều khiển cái tăng đàn của mình như là một cái đoàn quân. Có như vậy thôi. Rồi đến đó ở đó thì tất cả những chu đoàn thì sự sống ăn uống hàng ngày đều là do ông Cấp Cô Độc hoặc là cái Tịnh Xá Túc Lâm hoặc là đến một cái nơi nào đó của một cái vị vua mà cúng dường thì toàn bộ là giao lại tất cả những cái điều kiện mà cúng dường đó cho cái người cư sĩ làm công việc đó, chứ không không có cơ sở, không có này kia nọ. Còn ở đây thì chúng ta thấy rất rõ ràng người ta nghĩ rằng mình làm cái gì cũng là có cơ sở. Sự thật ra thầy có cái mục đích là tổ chức cái trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc để lấy cái cơ sở đó mọi người về an dưỡng nghỉ ngơi. Cái mục đích an dưỡng nghỉ ngơi nó không phải chính, mà chính là cái chỗ để học đạo đức mới là chính. Từ thiện nghĩa là đến đó được mà mọi người Phật tử tổ chức cách thức giúp đỡ cho những người mà đến đó an dưỡng trong một tuần lễ, một tháng hoặc nửa tháng. Trong cái thời gian mà được ở đó đó, nó không phải là nghỉ ngơi an dưỡng gì cả, mà đến đó để học đạo đức, để học đạo đức mà không bị qua cái hình ảnh của tôn giáo. Cho nên vì vậy mà những người an dưỡng trong một tuần hoặc một tháng hay nửa tháng mà trở lại với gia đình thì mang lại cái sự an vui hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội, những nơi họ ở. Đó là cái mong muốn của thầy như vậy, chứ không phải là tổ chức để thành lập một cái trung tâm làm việc từ thiện, nay bố thí cái này, mai bố thí kia, nay làm cái nọ. Cái mục đích đến đây là chúng ta an dưỡng đến đó để chúng ta được học đạo đức mà thôi. Rồi khi mà học đạo đức rồi thì mọi người cứ về gia đình sống, thì đã học đạo đức thì sống sẽ gia đình rất hạnh phúc, không bao giờ vợ chồng cãi lộn, không bao giờ mà rầy mắng con, đánh đập con mình bằng cách tàn nhẫn, không có văn hóa. Hoàn toàn được học đạo đức thì chúng ta sẽ tránh được những hành động đó. Cho nên thầy chỉ mong cái điều đó, chứ không phải là tổ chức để làm cái gì từ thiện ở đây, đi cất nhà tình thương tình nghĩa chỗ khác, hoặc là đem thực phẩm chỗ này để nuôi chỗ khác, không phải điều đó. Như các con hiểu rằng ở tu viện chúng ta ở đây cũng không phải làm gì từ thiện đâu, nhưng mà vì đứng trong góc độ của tôn giáo mà không làm thì rất là khó. Mấy con hiểu điều đó rất là khó, tại vì người ta kêu mình làm chứ không phải là mình làm. Mà nếu mình không từ chối, mình không làm thì hôm nay mấy con ngồi đây mà tờ 60 mấy người mà tu học lớp này chắc chắn là mấy con không có ngồi yên mà tu đâu, người ta không cho đâu. Giả lại thầy nói rằng đầu tiên của cái tu viện này ở đây thầy Chân Tịnh biết nè, thầy Mật Hạnh biết nè, có một số người cụ ở đây biết đó. Đầu tiên có 4 người về đây là thầy Như Hải, cô Chánh, cô Bảo và Thiện Ngộ, 4 người đầu tiên về cái tu viện này tu tập. Thì buổi trưa hôm nay đến đây thì ngày mai thì vừa đến đây thì đến trình cho công an nhà nước ở đây thì người ta sẽ mời ra huyện liền tức khắc. và đồng thời những người ấy ở tù một đêm một ngày tới trưa ngày mai thì họ trả cho chúng ta trở về tu viện, nhưng chúng ta cũng nếm mùi được một ngày đêm mũi cắn ở trong tù rồi. Và cái người mà hôm nay mà thầy muốn nhắc đến đấy đó là cái cô Bảo đó, cô đã chết lâu rồi, còn thầy Duy Hải vừa mới chết đây, mới chết hôm mùng 7, nay là 14, 15 rồi mùng 7, và mùng 8 thì người ta thiêu thầy rồi người ta đem ném cái tro đó xuống dưới biển, tại vì thầy ở ngoài Nha Trang, cho nên là cái người đệ tử của thầy, hai người đệ tử già đó là cô Bảo và thầy Duy Hải đã chết rồi. Còn cô Chánh thì thầy chưa biết tin, và Thiện Ngộ thì thầy cũng chưa biết tin, của hai người bốn người đệ tử đầu tiên về đây là bị như vậy. Cho nên từ khi đó mà cố hai thầy để mà tiếp dưới chính quyền, bởi vì thầy là một người tu sĩ tiếp dưới nhà nước thì đâu thẳng thắn đó, ở tù là ở tù chứ không lo lắng gì hết, nghĩa là thả là thả mà không thả thì không, chứ còn thầy thì không có nghĩ cái vấn đề gì hết. Nhưng mà lúc bây giờ có chân thâm còn đi dạy học ở Trảng Bàng, thầy chân thâm đem bữa trưa đó thì thầy chân thâm mang đồ ăn gạo ô cơm và đồ ăn đến cho ba người này ăn ở trong khám. Thì xin nhắc lại, nó rất khó khăn mấy con, không phải dễ. Chúng ta mà hôm nay được yên ổn là nhờ khéo léo của cụ. Cho nên những cái chi phí đó mấy con biết là chi phí để bảo vệ cái tu viện chúng ta, chứ nếu không khéo chúng ta không được yên ổn. Đứng về góc độ tôn giáo rất khó, mấy con phải hiểu, chứ không phải là cố chú út làm cái điều sai, làm từ thiện đó. Nhưng mà người ta cứ hiểu như vừa rồi đó, thì cái vấn đề mà vừa rồi đó, thì ở trong dịp gần Tết thì người ta kêu gọi mình để có những cái phần quà cho những người nghèo, do đó thì cô Út cũng sắm những phần quà như bánh quà hoặc là mua một cái áo cái gì đó để bao nhiêu phần quà của cái tu viện của mình. Thì ở châu đốc đó người ta kêu, người ta cho đồ, người ta bố thí đồ, làm cô Út cổ thế giới cổ bây giờ mình không nhận thì cũng không được, mà nhận về thì không phải là cái việc mình làm. Cho nên về rồi phải mua tủ, mua này kia để chất những cái quần áo đây vào để chờ cái dịp khác rồi mình sẽ đem cho, chứ còn việc ra thì nó không phải là vấn đề từ thiện của tu viện. Ở tu viện chúng ta chỉ là chúng ta tu tập mà thôi, ai cũng lo cái phần để mà giải thoát, chứ còn vấn đề mà từ thiện ngũ lậu nó chắc là ở đây không làm đâu. Cho nên nó có nhiều cái khó khăn lắm, cho nên chúng ta phân cảm với cụ. Còn cái vấn đề mà về vấn đề ăn uống, sự thật ra thì trong cái thời gian mấy con cũng biết rằng cô Liên Châu là một cái người Phật tử rất tốt bụng, nhưng vì mình đặt cái món ăn của một cái nhà nấu cơm chay, họ không phải họ hiểu biết với chúng ta như thế nào đó, họ chưa hiểu. Ngày nào họ cũng làm như cái món ăn của chúng ta có một cái loại với nhau vậy thôi, rồi ai ăn được ăn ăn được thôi, họ coi như là họ làm cái chuyện họ lấy tiền thôi, chứ còn họ không tính sức khỏe chúng ta đâu. Các con hiểu rằng thầy, bởi vì thầy đã từng ăn những cái món ăn chung như mấy con, nhưng mà trong cái đời tu sĩ người ta cho mình đã là may lắm rồi mấy con, chúng ta không đòi hỏi gì thêm. Chứ thật ra một cái người mà chăm sóc lo cho cái tu sĩ mà chúng ta tu học như thế này đó, mà cúng dường mà cho chúng ta tu học, thì bữa nay ví dụ như bữa nay chúng ta không đòi hỏi những cái đồ ăn mà rất nhiều thứ, chúng ta chỉ cần một hai món ăn mà thôi. Nhưng mà ví dụ như bây giờ ngày hôm nay cho chúng ta nước tương hoặc là muối đi, với một món rau trộn bằng cà chua trộn với rau xà lách hoặc là cái loại nào đó hay cải gì đó trộn cho nhiều đi, rồi chúng ta ăn bữa cơm với rau trộn với nước tương muối cũng đủ rồi, không cần phải nào là kho bầu kho bí rồi đủ thứ cái chuyện mà đủ hủ chiên đủ hủ xào gì đủ loại rồi, do đó tiên chanh nấm mèo gì đủ loại đủ thứ rồi, nấm rôm nấm đông cô gì đủ nhiều quá, do nhiều quá rồi chúng ta thấy ăn cái bụng của chúng ta nó cũng không có. Nhưng mà chúng ta làm sao mấy con? Cô Châu thì cô ở xa, cô chỉ đặt cái món hàng, còn cái người làm đó thì họ chỉ làm bán thôi, hay người ta ăn bữa rồi người ta đi, chứ người ta đâu ăn như mình. Ngày nào mình cũng đẳng có món ăn thì thầy thấy rất tội mấy con, nhưng bây giờ mình chỉ nói sao mấy con? nói sao? Do đó thì thầy thấy cô Út cổ lại mua rau thêm, cổ lại làm thêm, có cái người nào ăn không được á thì ăn. Chứ sự thật ra thì có nhiều người thì cũng hiểu như thế này thế khác, thì cũng thầy thấy cũng tội, là vì trong cái vấn đề ăn uống nó cũng là có nhiều cái phức tạp lắm. Nếu mà trong tu viện chúng ta tổ chức mà nấu ăn thì nó không hay, nó không giống mặt. Mà không nấu ăn thì chúng ta thấy rằng cái sự tổ chức của cái người mà nấu ăn cho một cái tu viện mà bên ngoài để nhận lãnh cái số tiền Phật tử, thì họ phải có một cái trách nhiệm thấy được cái sự tu tập của chúng ta quá gian khổ. Mà chúng ta không đòi hỏi ở cao lương mỹ vị, ở chỗ ăn ngon, mà chúng ta đòi hỏi ở chỗ giản dị, làm sao cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh mà thôi. Nhưng họ làm sao họ hiểu mấy con? Rất là khó hiểu. Cho nên khi mà thầy tổ chức cái trung tâm an dưỡng từ thiện, thầy có nói với trung tâm đó, là chúng ta phải thành lập một cái câu lạc bộ. Trong cái câu lạc bộ đó, mình phải giúp cho chư tăng cái thực phẩm ăn như thế nào, ngày hôm nay phải ăn cái gì, ngày mai phải ăn cái gì, thay đổi cái món ăn. Nó không phải là chư tăng đòi đâu, nhưng mà mình vì sức khỏe của chư tăng. Còn ăn nhẩm một món ăn hoài thì thật sự ra người ta chưa phải thánh đâu, mà cái cơ thể chúng ta là cơ thể rất là phàm phu. Cho nên vì vậy mà nhiều khi nó bệnh tật, nó rất là tai hại cho sự tu tập. Nhưng đứng trước cái hoàn cảnh này, trong cái sự mà mới tổ chức như thế này thì còn khó khăn vô cùng mấy con. Xin được người ta cho được cái những cái bữa ăn của chúng ta từ đâu mà đem đến, đó là cái nỗi mừng rồi. Chứ chúng ta chưa dám nói gì nữa, chưa dám đòi hỏi một điều gì nữa. Nhưng mà cũng từ đó chúng ta rút tỉa kinh nghiệm. Sau đó thì những người mà lãnh thực phẩm này để cho chúng ta ăn tu hành đó, thì họ phải làm khéo léo hơn. Nhưng mà chúng ta nên tâm tình với họ, để không khéo họ nói cái bọn thầy tu này nó ăn nó nhiều chuyện thiệt chứ, cho nó ăn, nó ngồi không nó ăn mà nó còn đòi hỏi cái này cái khác nữa. Nhưng họ làm sao họ hiểu được cái sự tu tập của chúng ta rất là gian khổ. Thắng tâm trạng không bằng thắng mình hay không? Mà sự tu tập là sự tu tập để thắng mình, là một cái điều nỗi khổ. Cho nên trong tất cả những cái điều kiện mà chúng ta hiểu lầm nhau, rồi chúng ta sẽ có những cái sự không hay cho nhau, rồi nó làm chúng ta lộn xộn, rồi càng sóng gió lại càng nhiều hơn nữa. Sóng gió từ chỗ này đến chỗ khác, từ chỗ thầy gần gũi các đệ tử của thầy để đào tạo họ trở thành những người tu chính. Nếu không gần gũi làm sao biết họ tu sai, đúng không? Không gần gũi làm sao mà lắng nghe sự tu tập của họ, cách thức này cách thức kia, muốn đào tạo cho họ thì phải gần gũi. Thầy nhớ trong thời Đức Phật, khi Đức Phật, khi ông Mục Kiền Liên xin Đức Phật vào một khu rừng vắng để tu tập, Đức Phật chấp nhận. Và đồng thời luôn lúc nào cũng có sự hiện diện của Đức Phật, dù là buổi tối buổi khuya giờ nào cũng có. Khi ông Mục Kiền Liên tu sai là ngay đó Đức Phật đã bảo rằng im lặng như thánh, không cho ông khởi niệm về cái điều kiện ông đã tu. Và đồng thời các con đọc cái bài khu rừng sừng bò chưa? Ba vị tôn giả ở tu, Đức Phật đến thăm, ba người trình bày cho Đức Phật nghe sự tu tập của mình, mà nói về pháp độc cư, mình sống tùy theo ý của người bạn của mình, không phải do ý của mình. Các con thấy thấm thía, ở trong kinh thì nói Đức Phật đến thăm có một lần, chứ mình có nghe nói nhiều lần đâu. Nhưng mà các con biết không, không phải Đức Phật đến thăm một lần đâu. Nếu mấy con có tâm minh rồi, mấy con sẽ nhìn thấy cái lần thương của Đức Phật đối với đệ tử của mình. Khi ba vị tôn giả này vào khu rừng sừng bò để mà tu tập, mấy con mới thấy thương Đức Phật vô cùng. Người không để học trò của mình tu tập một mình mà sẽ lạc đường, các con nên nhớ điều đó. Cho nên khi mà chúng ta đọc trong kinh đó, chúng ta đừng nghĩ là Đức Phật đến thăm có một lần đâu, nhiều lần lắm mấy con. Hướng dẫn cho các vị này để mà chứng đạo không phải là chuyện dễ. Cho các vị này đều chứng đạt được chân minh, được tam minh trọn vẹn. Ba vị này đều là chứng đạt tam minh, chứng quả là hắn thẳng ngoài. Nếu Đức Phật không chăm sóc đệ tử của mình thì đến khu rừng sừng bò để làm gì mấy con? Cho nên ở đây thầy muốn nhắc lại để cho mấy con thấy, khi một bài kinh như vậy thì mình chưa có thấu rõ, thì mình muốn thấu rõ thì mình phải sử dụng cái trí tam minh của mình chứ gì. Trở về để xem khu rừng sừng bò bao nhiêu lần Đức Phật đến đây, đâu phải một lần. Nhưng bài kinh người ta chỉ biết một lần, nhưng nhiều lần lắm. Còn ông Mục Kiền Liên mà vào cái khu rừng yên tĩnh của một mình, lúc nào ông có những cái niệm gì thì Đức Phật đã ra lệnh ngay liền, không để cho ông ta bị lầm ở trên cái niệm đó, bị cho rằng là như thế. Thì Đức Phật, thầy nghĩ rằng Đức Phật là một người cha thương yêu các đệ tử của mình hơn là con của mình. Khi nhận một người tu theo mình rồi, có trách nhiệm rất lớn, cho nên luôn luôn chăm sóc. Các con ngồi tu thì Đức Phật có nằm ở tỉnh, có nằm ở trong thất của mình để mà nghỉ ngơi đâu? Ngài không nằm nghỉ ngơi với con. Thương đệ tử của mình, Ngài chăm sóc rất kỹ. Nhưng mà người ta cứ nghĩ là Ngài dùng thần thông. Thầy nghĩ rằng không bao giờ Đức Phật dùng thần thông đâu, mà luôn luôn trực tiếp. Ngài cũng có thể dùng thần thông quá sát, nhưng mà trực tiếp đến với người đệ tử của mình giúp đỡ, chứ không phải chỉ có quan sát để xem coi rồi Ngài phải đến với con mà thôi. Đó là cách thức của Đức Phật ngày xưa. Còn hôm nay thì thầy quá nhiều công việc, thầy cũng không bỏ mấy con, nhưng có điều kiện mấy con tu không nghe lời thầy chút sao, tu theo ý của mình. Cho nên từ lần lượt những cái điều tu sai đó mà nó có những cái bài mà thầy dạy đúng. Nếu mấy con tu không sai thì chắc là không có những cái bài này. Vì tu sai mà có những cái bài này, nhờ thầy đọc lại, nhờ thầy nói lại cái những cái sai của mấy con bên nữ cũng như bên nam. Rồi thầy từ quan thu văn, rồi ghi lại giùm thầy. Thầy cũng không có thời giờ viết nữa, nhưng mà thầy chỉ nói khi từ quan đến gặp thầy và nói cái vấn đề tu tập, cái sai cái đúng như thế nào, và đồng thời qua những cái sai của mấy con nhiếp văn tương tứ nhiệt xứ sai, thầy nói rất cụ thể rõ ràng. Và thầy cũng chuẩn bị cho mấy con từng chút trước khi mà vào tu tứ nhiệt xứ. Thế mà mấy con không hiểu, không hiểu, tưởng là pháp này tu là như vậy, pháp kia tu như vậy, chứ không ngờ nó là cái chân lý. Dạy mấy con để rồi mấy con sẽ áp dụng vào cái phương pháp đó nó thực tế và cụ thể hơn. Hôm nay có một điều mà thầy muốn nói. Sự thật ra từ khi mà về tu, thầy thành lập tu viện đến hôm nay, từ những cái chiếc xe mà để sắm trong tu viện này hầu hết là do Phật tử cúng dường. Thầy không sắm một cái chiếc xe gắn máy nào hết. Cái xe đầu tiên của thầy và thầy Chân Tịnh mà đi ra Phước Hải, cái xe Honda đó là do cái nhóm của Trực Đạt, Trực Ngộ, những người đó cúng dường để mua xe đó để thầy đi làm Phật sự ở Phước Hải. Hai thầy trò đi nó đâu phải là dễ dàng lắm sao. Đây xuống thành phố nghỉ ở nhà Tâm Như, rồi kia rồi hai thầy trò mới dậy đi ra Phước Hải. Đây thầy Chân Tịnh có mặt, thầy trò vất vả vô cùng với khu an dưỡng ở ngoài Phước Hải. Lúc bây giờ thầy Chân Quang, tức là thầy Thông Quyển, thầy ở ngoài đó. Còn tụi này thì cứ đi ra vô, hai thầy trò đi ra vô vất vả. Nhiều khi xe hết xăng, thầy trò đẩy nhau đi cả cây số. Các con thấy nhiều khi bị lưỡng bánh cũng phải chịu nắng dầm mưa trên cái xe như vậy. Mà lúc bây giờ được cái xe như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi, cũng không tiện đi. Và gần đây thì có chú Dũng ở Đà Lạt đã cúng dường cho chú Út một chiếc xe nữa để trong tu viện. Thì mấy con biết rằng trong tu viện chúng ta từ lâu tới giờ thì cô Út ở trong nhà bếp, thì có mấy cô như cô Mừ, cô Tám, cô Tú và có một số cô nữa đều quay quần ở trong nhà bếp để hàng ngày chúng ta có bữa cơm. Do cái sự mà lao động như vậy cho nên mấy cô đó đều là ở miền Hậu Giang. Cho nên khi mà có chú Dũng hoặc là có cái dịp mà đi để mà cô Út thì cũng không ham đi chơi đâu, theo thầy biết cô cũng không ham đi chơi, nhưng mà vì mấy cô muốn nghỉ xả hơi và có cái dịp mà cái những người mà trên Đà Lạt như chú Dũng rồi đó mà đi ha, hoặc là cô Tịnh An, thì do cái duyên như vậy thì cô Út tổ chức để cho mấy cô đi. Và đồng thời mấy cái chú mà lao động làm công việc, cái công việc ở đây hầu hết là dân quê ở đây, làm gì mà có dịp mà đi Đà Lạt chơi cho biết cái quê hương của mình. Nghe Đà Lạt thì ai cũng muốn biết, cho nên cô Út có làm rất tốt. Trong khi tổ chức đi kêu xe vậy đó, cho cả vợ chồng của mấy chú mà làm việc ở đây đó, làm trong công việc ở đây, xây cất làm công việc mà trong tu viện mình đó, cho đi hết, cho đi chơi, cô Út chịu tiền xe hết. Đấy là cái lòng thương của cô Út đối với dân quê của mình ở đây. Rồi đối với những người mà lao động cùng cô mà là cô nước hàng ngày đó, cô cũng cho đi chơi cho biết. Cho nên có nhiều người nói cô phí tiền đi chơi này, chứ sự thật là không phải. Thầy rất hiểu cô, không phí tiền. Hiện bây giờ cô không có một chỉ vàng thấm riêng cho mình. Các con cứ nhìn thấy cô không bao giờ có thấm riêng cho mình chỉ vàng nào cả. Có bao nhiêu lo cho người khác, lo cho người khác. Ví dụ như những người làm công việc có cho họ đi thì họ đi, không cho thôi. Nhưng mà cô nghĩ toàn họ đầu nắng mặt tối, làm không đủ ăn, có tiền đâu mà đi chơi, đi cho biết Đà Lạt chỗ này chỗ kia, hoặc là đi Đầm Sen, hoặc là đi chỗ này chỗ kia, hoặc là đi Suối Tiên đâu. Điều là thấy công lao của họ làm mà mình đã có những cái tu viện như thế này, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của họ, mặc dù mình trả công, nhưng mình có ở được như thế này, mình mới thấy được công lao của họ. Cho nên cô sẵn sàng bỏ tiền đi xe để giúp cho mấy chú, vừa đi chơi, vừa này kia để cho biết. Đó là cách thức của cô. Còn cái phần nữa, những người mà đến đây chở hoặc là cho những cái người khác, hoặc là những người lái xe, cô trả tiền sòng phẳng, nhưng còn cho thêm 50, 30, cô cho thêm. Cô là con người rộng rãi, không ích kỷ, không nhỏ mọn đó. Thầy biết điều đó rất rõ. Một cái người xe ôm mà chở cô vào đây, thực phẩm hay này kia cô mua mà chở cô vào đây, khi mà cô trả sòng phẳng 10,000, chở vào đây 10,000 hay 5,000, cô cho thêm 5,000. Cô nghĩ rằng người ta nghèo lắm, người ta khổ lắm, người ta làm công việc người ta kiếm thêm được 5,000, 10,000 rất khó. Mình nên an ủi bố thí như vậy, cô được lòng nhiều người lắm các con. Và chính như vậy mới có sự yên ổn của tu viện của chúng ta. Thực tập nếu không có cố giao thiệp cái chịu rộng rãi mà cỡ như thầy chắc chắn không có yên, không yên. Bởi vì thầy là một người tu sĩ, biết không, thầy không làm được cái điều này đâu, thầy không làm được điều này. Bởi vì thầy làm điều này người ta đánh giá trị này, thầy không làm. Cho nên trong cái thời mà thầy đi trình giấy cho các tu sĩ đây đều gặp nhiều khó khăn. Phần cho nên thầy thấy mình thẳng thắn, thầy càng thẳng thắn lại càng khó khăn cho mình chứ không gì. Người ta có quyền. Thầy muốn nói để như vậy để cho mấy con thấy rất rõ ràng. Vừa rồi thì sư thầy Pháp Châu phát tâm thấy cô Út lấy cái xe đạp mà cởi đi từ khu này đến khu khác, nghĩa là không có xe nào thì cô chạy lướt xuống, như có điện thoại hoặc là có những cái điều kiện gì thì cô không dừng, cô lật đật cô chạy. Do đó thì sư Pháp Châu, thầy Pháp Châu đã thông cảm được cái nỗi khổ của cô, lo lắng cho mọi người như vậy. Cho nên sư Pháp Châu mới rút lấy cái tiền lương của mình, tiền lương hưu của mình mà sắm chiếc xe. Thầy có xin phép thầy, thầy nói thôi đừng có làm cái điều này, bởi vì cô Út cũng có thể làm được. Nhưng mà sư đảnh lễ thầy, sư tha thiết vì thấy cô Út quá cực khổ. Cho nên thầy cũng không biết nói trước cái lòng mà của sư Pháp Châu. Bây giờ sư Pháp Châu ngồi đây trước, và sư gọi điện thoại như thế nào không biết. Thì ở ngoài đó người ta chở chiếc xe, người ta mua chiếc xe rồi người ta chở vào. Nhưng chắc chắn là cô Út cổ cũng chắc cô cũng không dám đi. Bởi vì cổ đi cô sợ người ta nói cổ sắm xe đi sung sướng quá, người ta sẽ nói cổ thế này thế khác. Nhưng thầy nói đây là cái lòng của người Phật tử, người ta tượng trưng, người ta nghĩ đến cái công lao của con mà người ta nghĩ đến cái vấn đề này. Đó là những cái hiện tượng mà chúng ta đã thấy cái sự thật ra cô cũng không. Từ khi mà có những cái xe riêng, những cái loại xe mới, từ cái chiếc Honda mà ngày xưa mà thầy có đó, rồi cái xe chú Dũng đều là cái loại xưa hơn. Khi mà có những cái chiếc xe riêng hoặc là những cái loại xe mới bây giờ, nó hình dáng nó rất đẹp đẽ, như thầy Mặc Hạnh có một chiếc xe riêng đó. Thì trong khi đó cô cũng không bao giờ cổ muốn mua một cái chiếc xe nào mới cả, chỉ còn lại những chiếc xe cũ đó mà sửa lại đi tới đi lui thôi. Cũng có nhiều người bảo cô hãy mua chiếc xe đi, nhưng mà cô không mua. Thầy cũng nói rằng đừng nên mua, mình ở đây là mình lo cho chúng thôi, đừng nên mua cái gì cả, có cái gì phương tiện gì thì mình đi phương tiện đấy mà thôi. Nhiều khi cô đi đâu Phật tử mà đến đây rồi về, rồi cô kêu xe này kia, thì thầy nói Phật tử người ta đến rồi người ta tự về được, tại sao con lại làm cho tốn hao như vậy. Cô nói như thế này mà thầy cũng không nói được. cổ nói họ đến đây nhưng mà vì họ muốn tu theo mình, nhưng mà mình còn cái tình người, họ đến đây mà không nỡ, mình để họ đi về mà không biết hết, họ là người ở xa, họ đi về không biết, về thành phố thì họ không biết cái chỗ bến xe chỗ nào, rồi ở đây thì nó có nhiều người hung dữ và dã man, rồi họ lấy đồ của mấy người Phật tử này hoặc là họ giết đi, thì mình cũng sẽ hối hận. Tốt hơn là mình chịu chút ít tốn, mình đưa họ tới tàu, tới xe hẳn hoài đàng hoàng thì mình mới an bụng. Chứ còn con nghĩ rằng để cho họ đi vậy thì con không an bụng, con không an bụng. Trước cái lần mà cô Út nghĩ đến những người Phật tử, nhất là những người già mà đến đây mà đi trở về mà không đưa thì cô sốt sang lắm. Các con bằng chứng là các con thấy khi ở đây có những người nào bệnh, như vừa rồi Quyệt Cảo đã bệnh do cái sự mà cầu cơ, vô trong này không tu, sống độc cư rồi tìm cách cầu cơ cho vui, do đó mà trở thành bệnh tưởng. Vì vậy mà cô cũng phải bỏ tiền xe rồi cho thêm tiền để đi về dưới quê, tới là ở dưới châu đốc, ở dưới xa chứ đâu phải gần. Cho nên cô phải vất vả đi đêm, suốt cả đêm ngày để rồi đưa tận nơi tận chốn. Rồi vừa rồi thì ở về Nghệ An Hà Tĩnh, như cô Thung cô gì đó cũng bệnh, cô cũng phải đưa từ đây mà về tới Quảng đấy con. Cổ làm tất cả những cái công việc của cổ như là một người mẹ thương con, cho nên người ta không hiểu cổ đâu, người ta không hiểu cổ. Cổ rất là vất vả cực khổ, người ta cứ nghĩ cổ là xài tiền phí của đàn na thí chủ, nhưng mà sự thật thí chủ chẳng hạn như trước kia thì cổ nghĩ rằng cổ sẽ cất cái nhà bếp ở bên khu nữ vậy, khu nữ vậy, thì cổ nghĩ rằng sẽ dọn cái nhà bếp bên đây đi qua bên đó để mà nấu ăn bên đó, bên khu nữ, đặng người nữ họ không có qua lại bên đây. Dự định như vậy, nhưng mà chương trình nó thay đổi, là thầy thấy nó cũng hợp lý. Nó thay đổi là gì? Thầy nghĩ rằng không nên để cái nhà bếp ở trong khu tu viện, mà mình có thể kêu gọi Phật tử, họ có thể tìm cách họ làm sao họ cúng dường mình mà ở bên ngoài cho nó dễ dàng hơn. Thì không ngờ là trong cái chuyến vừa rồi thầy đi, thầy gặp cô Liên Châu, thầy có đề nghị thì cô Liên Châu nói được, cô sẽ giúp đỡ, cô và số Phật tử thành phố giúp đỡ. Thì do đó cái nhà bếp nó không còn sử dụng nữa, không còn có ý để dời cái nhà bếp qua bên đó. Thì cái nhà bếp đó bị đạp phá đi thì người ta nói của Út xa phí quá. Sự thật ra nó không có, theo thầy thấy để cũng không sử dụng được, mà nó lại mất đi cái chỗ mấy cái thất không có người ở tu thì rất uổng. Cho nên thầy nói bởi vì nhiều khi trong cái vấn đề mà xây dựng đó, chúng ta phải vẽ cái đồ án trước tiên, cái gì chỗ nào chúng ta phải lập thành, nhưng nó có nhiều thay đổi, mà nhiều thay đổi thì chúng ta buộc lòng phải sử dụng sao cho nó hợp lý để nó lợi ích, chứ không khéo rồi chúng ta cứ để đó có hình thức đó thì nó không lợi ích. Cho nên vì vậy mà khi mà góp ý thầy nói thôi bây giờ cứ đặt cái nhà bếp này bỏ đi, rồi xây dựng lại, sửa lại mấy cái thất, sửa lại mấy cái thất để cho các cô có thể đến ở tu. Thì mà hiện giờ thì mấy con thấy cái khu vực bên nữ toàn là thất, không còn cái nhà bếp nữa, và những cái vị trí nhà bếp đều được dời đi chỗ khác, do đó dời là phía trước để rồi chúng ta có cái nơi mà hôm nay chúng ta đi khất thực. Thầy muốn nói để chúng ta thấy được cái nội cổ của tu viện từng bước đi lên. Hôm nay mà có được cái lớp học 60 mấy người và cộng thêm số dự thính là 70 mấy người mà được yên ổn ngồi đây thì công lao của Út rất lớn. Mà những nhà cửa mấy con thấy được xây dựng, như vừa rồi thì mấy con trực tiếp mấy con thấy cái khu dưỡng lão mà của Út mà cất 12 cái nhà, dưới 2 cái nhà ở bên cái khu mà các thầy ở đó, mới thêm 2 cái nữa là 14 cái nhà. Thì trong khi đó hoàn toàn là cổ lo lắng từ cái chỗ mà đặt người ta làm đường, làm xá cho nó sạch sẽ cho cái khu những người già. Bởi vì cô nghĩ rằng những người già mà quét bụi bặm nhiều như chúng ta ở đây đó, sáng mà chúng ta quét bụi bặm nhiều lắm mấy con. Nó làm cách thức cổ giải quyết cho những người già cái khu dưỡng lão đó để cho mọi người về ở được yên ổn. Cổ lo, cổ làm hết, cổ mướn thợ, mướn này kia làm hết. Nhưng mà đồng tiền ở đâu? Ở đâu mà có mấy con? Do đồng tiền của các Phật tử gửi làm việc từ thiện, thì cái khu dưỡng lão cũng là cái vấn đề từ thiện chứ có gì khác hơn, nhưng mà nó nằm trong tu viện chúng ta, ngoài tu viện chúng ta thì không thể làm được. À, cho nên tất cả những cái này cô không ăn đồng lớn đồng nhỏ trong này, nhưng mà cô có đồng nào dép lo làm đồng nấy, và chi phí biết bao nhiêu thứ chi phí ở trong này, điện nước tất cả mọi cái cô đều chi phí hết, cô đều đánh giá hết. Nhưng người ta nói thế này, người ta nói thế khác. Hôm nay có cái bài như thế này là tại vì họ đã hiểu sai. À, thầy xin đọc lại cho mấy con nghe. À, kính gửi thầy Thông Lạc và các anh chị cùng chí hướng. Tôi may mắn có duyên học hỏi chánh pháp do thầy Thông Lạc hướng dẫn. Nay nhận thấy có những điều cần đóng góp để cùng thầy và các bạn thực hiện tốt hơn trên con đường mà thầy đã vạch ra. Mục tiêu của hoạt động giải độc người Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung, ra khỏi sự mê tín và tà pháp, tạo điều kiện để mọi người được học hỏi tiếp xúc với chánh pháp ngõ hầu, mang lại đời sống đạo đức hạnh phúc. 2. Đào tạo tu sĩ giác ngộ theo con đường thầy đã dày công đeo đuổi. Để thực hiện hai điều trên thì cần phải có tổ chức như sau: ban tổ chức tại Việt Nam làm nòng cốt, ban tổ chức tại các nước ngoài Việt Nam. Ban tổ chức tại Việt Nam, ban tổ chức trung ương, ban này gồm một nhóm người được thầy và các cư sĩ tín nhiệm bầu ra, thầy sẽ là người hướng dẫn cho ý kiến trong sự hoạt động của ban. Nhưng ban tổ chức sẽ điều hành mọi hoạt động. Ban tổ chức sẽ được bầu ra với nhiệm kỳ hàng năm. B. Ban sẽ gồm một người chính và những người cộng sự, trong đó có thủ quỹ. C. Nhiệm vụ của ban tổ chức: phối hợp với thầy để hoạt động cho hai mục tiêu trên. Quản lý cơ sở, tạo điều kiện cho thầy dạy dỗ tu sĩ và cư sĩ. Sự thật cái quản lý cơ sở thì quản lý về kinh tế, về tiền bạc thì đúng. Còn cơ sở thì chỉ có cái người mà địa phương, cũng như bây giờ cô Út ở đây là cô quản lý, cô tiếp về cái mặt ngoại giao bên ngoài thì nó dễ. Còn cái người khác thì không có thể nào quản lý cơ sở này được. Chỉ có những cái người mà ở đây từng quen biết thì họ quản lý cơ sở, cũng như các thầy các cô ở đây quen để lo công việc ở trong này ấy, thì cùng với cô Út để quản lý cơ sở thì đứng. Chứ một cái ban tổ chức chúng ta ở đâu mà quản lý này thì không thể làm được. Cho nên cái này là để quản lý về kinh tế, tạo điều kiện cho thầy dạy dỗ tu sĩ và cư sĩ, thì cái chỗ này sửa lại. Biên tập thu âm thanh bài giảng, ấn tống sách vở CD, phân phối các nơi thông tin liên lạc với các tổ chức địa phương và ngoại quốc, họp và báo cáo hàng tháng về ngân quỹ, sách vở, tình hình tu tập hoạt động của ban tổ chức, nghiên cứu để tiến hành thành lập các trung tâm an dưỡng. 2. Ban tổ chức tại các địa phương, các tỉnh. Tổ chức cũng giống như ban tổ chức trung ương, nhưng nhiệm vụ và liên lạc chặt chẽ phối hợp với ban tổ chức trung ương để hoạt động. Ban tổ chức 2, ban tổ chức ngoại quốc. Mỗi quốc gia ngoài Việt Nam như Pháp, Úc, Mỹ sẽ có một ban tổ chức tương tự như ban tổ chức trung ương. Ban này liên lạc phối hợp để hoạt động với ban tổ chức trung ương. Trên đây chỉ sơ lược trong việc tổ chức để đạt được hai mục tiêu trên một cách hữu hiệu hơn. Ngoài ra tôi xin có một vài đóng góp với những sự việc tôi đang trong phạm vi hạn hẹp của tôi. Một khi có tổ chức hẳn hoài thì mọi hoạt động phải được thông qua ban tổ chức, tránh được tình trạng làm việc tùy tiện, đặt thầy trước tình trạng rồi khiến thầy phải buộc lòng tùy thuận. Cư sĩ khi cúng dường liên lạc và thực hiện trực tiếp với ban tổ chức tại địa phương, hoặc tạo quốc gia cư ngụ, hoặc tại quốc gia cư ngụ, tránh tình trạng cúng dường với điều kiện ban tổ chức sẽ hoàn toàn quyền sử dụng ngân sách theo nhu cầu của ban tổ chức chung. Trong lúc tu tập như là một cư sĩ tha thiết với Phật sự, thiếu sót là một điều không thể tránh được. Kính mong thầy và các bạn chỉ dạy đóng góp thêm. Kính Trương Hoàng Nghiêm. Đây là cái chú Trương Hoàng Nghiêm có cái ý kiến thì cũng rất hay, nhưng mà trong cái vấn đề đó là mình phải góp thêm về cái phần ý kiến này. để mà chúng ta nắm vững, để cái tổ chức nó vững vàng tốt hơn. Chứ còn không khéo thì không có cái góp ý nhau thì chúng ta sẽ cô đọng lại trong một cái tổ chức như là một cái chính quyền. Ví dụ như thầy nói bây giờ đặt thành như bây giờ ở đây thì cái ban mà tổ chức và quản lý cơ sở đây thì cái tu viện này thì hoàn toàn là cái người và thêm một vài người nữa đó, thì trong đó phải có cô Út, chứ không có cô Út thì cái quản lý ở đây không còn. Bởi vì cô Út là cái người thông suốt ở cái địa phương, giao thiệp ở địa phương, cô Út biết tất cả mọi cái. Còn nếu mà không có cô Út ở đây thì không làm được. Còn trái lại thì cái nơi nào mà của cô Liên Châu hoặc là chú Chân Tâm mà thành lập thì giao quyền lại cái người mà quản lý thì cô Liên Châu rồi. Cái vấn đề đó cổ từng trực tiếp với nhà nước, với chính quyền thì cô sẽ làm việc tất cả mọi sự với cái điều kiện đó để bảo đảm sự yên ổn cho những tu sinh mà đến đó ở tu. Chứ còn cái người khác như cô đến cái cơ sở của cô Liên Châu làm thì cô chẳng biết đường nào hết. Đó là cái quản lý của cái cơ sở đó, là cái người từng đã xin phép, từng đã làm cái việc đó, cái người đã quản lý. Cũng như ở đây là cô Út là cái người từng quản lý ở đây, đã xin phép bác đã làm cái này cái kia ở đây, thì cô Út là người quen, cho nên cô quản lý cơ sở là đúng. Còn cô Liên Châu mà lo cái cơ sở ở ngoài Long Thành mà được, đó là cô Liên Châu sẽ quản lý. Còn ở Phước Hải mà được thì ở Phước Hải là phải do chú Chân Tâm sẽ quản lý. Còn ở Hà Nội mà được thì chú Tứng phải là người quản lý, bởi vì chú chạy tới chạy lui, chú quen biết tất cả mọi mặt, chú là người quản lý. Còn cái tổ chức của chúng ta hiện mà đứng ra tổ chức như vậy đó, là chúng ta tổ chức để quản lý cái tài khoản kinh tế cho các cái cơ sở này mà thôi. Khi bây giờ cơ sở đó cần bao nhiêu, cái số tiền bao nhiêu thì xin cái ban tổ chức đó phải chi cho cái cơ sở đó để người ta làm cái công việc của người ta. Người ta đề xuất ra một cái văn bản là phải cần chi cho cái cơ sở đó, thì nó như vậy là nó trở thành cái trung tâm an dưỡng và cái quản lý cái tài khoản của cái trung tâm an dưỡng. Thì cái trung tâm an dưỡng mà ra đời ấy, thì cái tu viện chân như chúng ta cũng sẽ nằm ở trong cái cơ sở của trung tâm an dưỡng, chứ không phải ngoài cái trung tâm an dưỡng. Và những cái chi phí nó sẽ chi phí về cái tu viện của chúng ta. Thì ở đây cần thiết cái gì đó thì chúng ta sẽ gọi cái người mà quản lý về cái tài khoản. Chứ còn quản lý về cơ sở thì quản lý không đúng, bởi vì cơ sở nào thì nó có cái người tại địa phương đó, người ta sẽ quản lý. Cái người mà làm công việc mà xin phép, cũng như hồi nãy thầy nói, ông cấp cô độc mà cúng dường cho Đức Phật Tịnh Xá Kỳ Hoàng thì ông là người quản lý đó, chứ không thể mình Ngưu Bình Sa Dương quản lý cái cơ sở của ông cấp cô độc được. Các con hiểu điều này muốn nói. Cho nên cái cơ sở của bà Visakha cúng dường Đức Phật thì cái cơ sở đó đó thì bà Visakha là cái người đã làm được cái chuyện đó, thì bà là người quản lý ở đó. Đói khát no ấm thì do bà làm cái công trình đó, thì đó là rất đúng. Cho nên ở đây thầy xin rằng sẽ góp ý thêm cái phần này để khi mà tổ chức chúng ta biết cái vị trí chúng ta đứng để chúng ta hoạt động. Chứ không khéo chúng ta ở đâu mà chúng ta quản lý cái cơ sở ở đây thì chắc chắn là chúng ta hỏng chân rồi, chúng ta không biết cách, không có đúng. Đó là thầy góp phần ý kiến để biết rằng tất cả những cái sự kiện nó ngoài cái ý muốn của thầy. Và đồng thời hôm nay thì mấy con cũng biết rằng là vì cái đất của chúng ta đây là một cái loại đất cát, cho nên vì vậy mà mùa nắng thì chúng ta quét bụi rất nhiều. Do khi mà cô Út cổ thấy như vậy đó, mà ở cái phía trước mấy con biết là cổ mua đá, mua xi măng và cổ tán, kêu là tán sơ sơ đó, tán cho nó đừng có bụi đó, để mà quét đừng có bụi đó. Thì lúc bây giờ cổ chỉ tán vừa xong đó, thì Phật tử lên án liền, nó cô làm quá là ở thường chiếu rồi nó, nhưng mà cổ chỉ làm cho nó đừng có cát thôi, nhưng mà người ta vẫn lên án cổ là làm như thường chiếu. Và đồng thời á, thì thầy thấy rằng sau cái những cái điều mà cổ làm đó, thì một thời gian sau á, thì những cái cổ bị tráng nó mỏng nó ít, cho nên nó vẫn bị bể hư. Cho nên sau đó thầy mới nói với cổ á, thà là mình đừng có làm, mà mình làm á, thì phải làm cho chắc. Do đó mới kêu một cái số thờ hồ mà làm cái khu an dưỡng cho cái người già, mấy con thấy ở bên đó làm đường, thì cái số người thờ hồ đó họ làm, thì chắc chắn là họ đổ bê tông như vậy đó, thì chắc chắn là nó chắc, nó không bị bể như là cô Út đã làm ở đây. Ở đây cô ở ngoài đó làm 10 lần thì cô ở đây lần có một lần, nghĩa là cô rắc đá mỏng vậy, rồi cô mới trộn xi măng hồ đó, cô mới sạc lên rồi cô lấy bài cô tráng cho nó đừng có cá. Cô làm rồi nó một thời gian sau bị nó mỏng rồi nó sẽ bể bể đi, là do đó nó hình cái tình trạng mà hiện giờ nó đã bị bể nhiều chỗ đó, là nó trải qua 1-2 năm, 3 năm thì nó đã bị bể rồi. Cho nên ở đây thà là chúng ta không làm, mà làm thì làm cho chắc. Gần đây thì Thanh Quang có đề nghị với thầy đó, tính ra thì nếu mà lót đá với bê tông mà đá với xi măng như vậy đó, cát xi măng vậy đó, thì nó cũng tốn hao bằng cái mình lót gạch đỏ. Thầy cũng chẳng muốn hiểu làm sao, nhưng mà cái điều kiện là đối với thầy thì nếu mà cuộc đời sống mà du tăng cất sĩ chắc là rày đây mấy đó rồi, thì cái cơ sở mà quản lý thì cái người mà ở tại đó họ làm sao cũng được hết, cái người quản lý. Thì bây giờ mấy con làm sao thì thầy cũng vui vẻ chấp nhận. Chứ trước kia thì chú chân tâm á, về đây chú bỏ tiền để mà chú làm cái này, chú xây dựng cái chùa ở đây, cái nền móng này là nền móng cất bằng gạch ngói hẳn ngoài đàng hoàng, cất giống như là cái kiểu cách cất á, thì giống như là cái tu viện chân không ngày xưa. Cái ngày xưa mà cái tu viện chân không, cái thiền đường mà tu viện chân không đó, mà hiện giờ thì đã đập phá hết rồi, xây dựng bây giờ khác, bây giờ thành một cái mái chùa công. Còn hồi đó thì nó đơn giản như cái tổ đường của chúng ta vậy. Cái chân không ngày xưa thì nó y như cái này, nó rộng hơn cái này một chút, nhưng mà vách mà xây bằng đá, đá xanh á, vách xây bằng đá đẹp lắm, nhưng mà bây giờ đã đập hết rồi, không còn cái di tích đó nữa. Sau khi chiến tranh đó, thì nó bị đổ dở, nó bỏ hết, do bây giờ nó khác. Còn thầy á, thì trước kia á, thì cái hình dáng đó thì chú chân tâm chú đã thấy cái hình dáng của cái thiền đường của chân không của Hòa Thượng Thanh Từ đó, thì chú muốn xây dựng cái thiền đường y như vậy, cũng đá xanh, mua đá về mà xây cái vách đá lên làm kiên cố, rồi ở trên có trần này kia làm rất là sạch sẽ. Nhưng mà thầy cấm liền, khi mà làm cái nền là thầy không cho, thì nó thôi để thầy sẽ làm thành dân trúc tre là được thôi. Thì sau đó cái nền này bỏ rất lâu, rất lâu thầy mới làm, chứ không phải là nói rồi cái thầy làm liền đâu, phải cả 3-4 năm sau rồi thầy mới làm cái nhà này, chứ không thầy mới làm cái nhà này. Cái nền này đã bỏ nền đất rất lâu, mặc dù là xây lên cái nền đổ rồi đàng hoàng, nhưng mà thầy bỏ rất lâu. Thầy không chấp nhận, bởi vì thầy thấy rằng cuộc đời tu tất cả các pháp đều vô thường, không có cái gì là thường, mà mình làm chi nó tốn hao nhiều tiền của Phật tử. Trong khi chú chân tâm chú có tiền thì chú muốn làm, chú đổ cái đường ở trước, cái hồi cái đường mà chúng ta đi vô đây đó, hầm hố lầy lội, không đi phải lội nước, cho nên chú bỏ tiền ra chú làm cái đường để đi vô trong chùa này. Sau này thì nhà nước lấy cái đường đó mà làm thêm ra, chứ dự thật xã hội đó làm rất là vất vả, làm mà cục đá mà rớt xuống ruộng họ, mà nó có đụng một cái cây gì trên rào của họ là họ chích rửa ra, họ đòi chém mình đó. Làm đường hồi đó khó lắm mấy con, vậy mà làm được con đường đi vào chùa, chứ không khéo xe đi không được đâu, nghĩa là hầm hố lầy lội thôi. Đó là từng bước mà đi lên, từng bước mà đi lên của tu viện, chứ không phải hôm nay mấy con thấy một cái khu rừng bạc ngàn cây ở trong cái khu mà nhà cửa sang sáng như thế này, đó là cũng từng bước đi lên, chứ không phải một ngày mà chúng ta làm được, cả một thời gian dài 20 mấy năm trời, từng dành từng đồng từng cắt của Phật tử cúng dường, từng đồng từng cắt của Phật tử cúng dường mà nó mới phát triển được như thế này, chứ không phải trong một ngày. Rồi hôm nay thì mấy con về đây mấy con tu tập, thì tâm nguyện của mấy con từ sắm cái này cái kia, chứ đối với một cái người tu như thầy thì chắc chắn là tất cả tiền bạc đều giáo của thầy cũng có giữ đồng nào. Nhưng mà nhiều khi người ta nói thầy cho người này người kia, sự thật đúng là Phật tử cúng dường thầy, họ tha thiết, họ thương thầy lắm, họ cúng dường, họ đề trong cái phong bì thơ này kính cúng dường thầy, tức là họ cúng dường thẳng thầy. Nhưng mà thầy giữ làm gì, thầy ăn làm gì, ngày có một bữa thì cất tiền để làm gì, thì giao lại chứ, từ đồng từ cắt, từng bao thơ cái 50, 30, 100, 200 đều là giao lại hết, thành có giữ được cái nào, không có giữ được nào. nhưng mà thầy rất thương yêu cho những người đệ tử của thầy. Nhiều khi cần phải giải quyết một cái sự việc gì, cần phải giải quyết một sự việc gì, cho nên thậm chí như lúc bây giờ thầy chạy thì đi mượn tiền mấy con, Mà ở đây cái người mà chứng kiến thầy đi mượn tiền để mà thầy giúp đỡ cho người đệ tử thầy trong cái lúc này nha, thì Thanh Trí biết thầy chạy, Thanh Trí đưa thầy có hai cái giấy 50 thôi. Trời ơi, thì bây giờ thầy cần nó tới một triệu, hai triệu đi, mà có hai cái giấy 50 có 100 làm sao mà giải quyết được gì. À, cho nên vì vậy mà thầy chạy đầu này đầu kia để mà thầy tìm cái đồng bạc để giải quyết cho người đệ tử của mình trong khi ngặt nghèo khó khăn. Thầy biết phải giải quyết liền cấp tốc, mà không giải quyết làm sao đây. À, nhưng mà thì cũng may mắn là mấy cô Lý Châu thầy đến thầy hỏi cô có không, cô cho thầy mượn, thì cô Lý Châu cũng sẵn sàng cổ đến cổ mượn mấy cô cho thầy. À, trong khi đó thầy có được số tiền thì giải quyết liền cho người đệ tử của mình để cho họ an ổn, họ tu tập. Nó những cái vấn đề đó nó hoài ra vấn đề mà giải quyết tâm họ để cho họ được yên, để mà họ tu tập được, để không khéo họ khó khăn họ không tu tập được. Thầy mong cái điều đó, cho nên thầy sử dụng tiền là thầy hiểu được tâm lý của mọi người phải giải quyết như thế nào, chứ thầy không bao giờ chi phí tiền một cách lầm lạc. Đó, cho nên hôm nay thầy nói hết trong tất cả mọi cái sự việc, người ta chưa biết được cái tổ chức, từ cái tổ chức mà nhỏ mà đi lên, từ một cái giai đoạn đầu 4 người về để tu học cho đến ngày hôm nay mà chúng ta có những cái lớp học mà mở ra như thế này, không phải là chuyện dễ của một cái người mà như thầy. Đồng bạc không có ở trong tay mình, không có được sư đứa nào, mà trong khi đó thì nó bao nhiêu thứ chuyện để cho mình có tiền mới giải quyết được, mà không hề mà thầy mở miệng thầy xin hết không. Thầy không hề mà. Thậm chí như cái bộ sách mà Đường về Sứ Phật Văn Hóa Phật Giáo Đường về Bì Đỏ, khi mà thầy nghe nó 1 tỷ mốt, phải trả tiền 1 tỷ mốt của in ấn và giấy phát đồ xăng là 1 tỷ mốt, thầy nói biết làm sao bây giờ. Thầy cũng chẳng kêu mấy con, thầy chẳng kêu, thầy chỉ biết làm sao bây giờ. Và đồng thời cái giấy đó thầy giao cho cô Liễu Tâm ở Hà Nội và giao cho cô Úc. Thì mấy người làm sao làm chứ thầy không có gọi, thầy không gọi kêu một người nào hết, biết là trong cái ngặt nghèo mình cái số tiền quá lớn. Thì trong khi cô Úc đưa cái giấy đó cho cái cô Kim Tiên, vì mong cô Kim Tiên là cái người cũng có thể có tiền, thì cô Kim Tiên nói như thế này: nếu mà cái số tiền này thì chắc chắn là cái cha ơi con phải bán thôi. Đó, thì thầy nói thôi bây giờ vấn đề này thì thôi. Rồi cô Út cổ cũng lì, chứ còn đối với thầy thì chắc thôi từ từ chịu. Nhưng mà cô Liễu Tâm cô giải quyết, rồi ở trong này cô Út cổ cũng lì, cổ cũng gặp người này của người kia, cô cũng xin. Cuối cùng thì trong vòng 3-4 tháng sau thì đủ số tiền, mọi người chúc đủ số tiền để trả. Sau đó nói về xin phép thì thầy ngán quá, thầy sợ quá, sợ nó nhiều quá mà cái sức của mình thì đó, mà mở miệng xin thì khó quá mấy con, mở miệng xin thì khó quá. Cho nên vừa rồi thì chuẩn bị cho cái bộ sách mà vừa rồi thầy nói hết để cho mấy con nghe. Cái bộ sách mà Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống vừa rồi thì tính ra cái số tiền thì nó còn thiếu 10 triệu. Thì thầy nói với cô Liên Châu, mà thầy rất ngại, nói bây giờ mà thầy nói thiệt ra, mở miệng mà xin tiền Phật tử là một cái điều đó. Thầy nói hiện giờ thì thầy trả tiền cái sách mà cái bộ mà Giới Luật của Phật mà in xin phép in ấn, bây giờ nó còn thiếu 10 triệu nữa mà thầy không biết thiếu ai. Cô Liên Châu cũng nghe nói vậy đó cô, chứ thầy cũng tức là thầy nói khéo xin cổ, mà cách thức nói khéo nói vậy đó. Thì cổ nghe cô nói được rồi thầy để đó, con sẽ gửi cho thầy. Thì sáng hôm sau thì cổ mang đến 10 triệu của thầy để thầy đưa lại cho cô Út cho đủ, để khi đó khi mà sách người ta đưa đến thì mình có đủ cái số tiền để mà trả. Còn bây giờ thì cái vấn đề mà in kinh sách đó thì mọi người cũng đều nghe được cái những cái hoàn cảnh khó khăn của thầy khi in kinh sách, mà tiền bạc nó không có đủ đó, thì do đó thì người ta sẵn sàng người ta gửi từng chút, và đồng thời thì cái số tiền đó mà được hiện giờ đó thì Minh Tâm đã cất giữ, khi mà cần in kinh sách đó thì nó sẽ mang về cho thầy để trả cái tiền kinh sách nào, khỏi cần phải xin ai hết, khỏi cần phải nói khéo. Nghĩa là thật sự ra thầy nói khéo lắm, chứ còn thật sự ra thầy nói mà xin, mình xin tiền là mình thấy ngại lắm. Mặc dù là nó không phải gì, nhưng mà điều kiện là mình là một cái người tu sĩ mà mình nói về tiền bạc với người Phật tử thì nó làm cho mình không có đủ cái niềm tin đối với họ, với Phật tử, cho nên nó ngại. Chứ còn đối với thầy thì có giá trị gì, mình là người đi xin rồi thì ăn thua gì, nhưng mà mình ngại là làm cho người ta mất cái lòng tin, bởi vì bên các thầy đại thừa họ cần gì đó thì họ gọi Phật tử một cách rất là họ nói thẳng, nói thừng à, chứ còn họ không phải ngại với thầy, còn riêng thầy thì không được. Cho nên đối với thầy thì nó quá khó khăn. Cho nên khi mà có cái sự chuẩn bị như cái tổ chức này mà chuẩn bị cái quản lý một cái kinh tế, cái tiền bạc như vậy rồi thì chắc chắn có cái điều kiện gì thì chỉ cần gửi đến cái ban tổ chức thì thầy sẽ có cái số tiền vừa đủ để trả chi phí cho việc in ấn kinh sách hoặc là phổ biến những băng đĩa thì chắc nó không có khó khăn. Còn nếu mà không có tổ chức mà nó như thế này thì thầy thấy rất khó. Cho nên cái tổ chức này rất cần thiết chứ không phải không cần thiết. Nó dễ dàng mà cái người Phật tử người ta cũng có cái chỗ mà người ta đóng góp vào chỗ đó, nó cũng không có thất lạc ở đâu, mà mình cũng có cái tổ chức gì nó dễ sau này. Đó là những điều mà hôm nay thầy tâm sự với mấy con biết là những cái nỗi khó khăn mà cái vấn đề về tiền bạc là cái nỗi khó khăn nhất. Đối với thầy thì càng không có tiền thì càng khỏe, mà nếu mà có tiền thì làm được những công việc như in ấn xin phép đồ đó thì nó được phổ biến rộng, mà không có tiền thì kể như là thầy viết rồi photo trong 5-10 cuốn mà gửi cho một vài Phật tử, một người nào đọc thầy cũng thấy hạnh phúc rồi, chứ không cần nhiều đâu. Nhưng mà đủ cái duyên mà phổ biến được rộng cho mọi người đọc được thì đó là một cái điều quá tốt, quá tốt cho Phật pháp để mình dựng lại cho nó tốt hơn. Cho nên ở đây thầy mong rằng sau này mà Phật tử có điều kiện tổ chức thì thầy rất là khỏe nhiều, vì có gì thì thầy chỉ gọi ngay cái ban tổ chức đó thì nó tiện, chứ mà đi tìm những Phật tử giàu có mà mình hỏi xin nó ngại. Thôi thì bây giờ thầy nói như thế này mới con thấy như Minh Tâm là cái người mà từng sống với thầy như là đệ tử thân thuộc, nghĩa là thầy muốn bao nhiêu thì thầy sẽ nói, nó sẽ rút tiền ra, nó sẽ cúng dường thầy liền, nhưng mà thầy không nói. Cũng như trước kia nó thì chú Chân Tâm cúng dường thầy 11 tỷ bạc rồi mua đất đai này cái cúng dường thầy, nhưng mà thầy giao lại hết, thầy không có làm công việc của trung tâm an dưỡng thì giao lại hết. Nhưng mà hiện bây giờ mà mở miệng để xin lại một đồng thì thầy không xin đâu, thầy đã giao là giao chứ không xin được. Cho nên đối với thầy thì cái gì qua rồi thôi, còn cái gì sắp tới thì mình cứ giải quyết mà thôi. Cho nên trong cái vấn đề hôm nay mà mấy con nỗ lực mà tu tập đúng, mà thầy diệt lại mấy con tu đúng về tứ niệm xứ thì thầy yên bụng lắm rồi, những người này sẽ chứng đạt. Nghĩa là mấy con quán thân, trên thân mấy con quán được thì mấy con sẽ là người chứng đạt, không có chạy đi đâu khỏi hết, bởi vì pháp của Phật như thật rồi. Còn mấy con quán trật thì mấy con không chứng đạo đâu, chắc chắn là như vậy. Còn mấy con xả tâm mà biết cách xả, nó có bốn pháp để xả, tức là định vô lậu, định sáng suốt, định thư giãn, định chánh niệm tỉnh giác, định hơi thở. Bốn pháp đó là mấy con vững vàng trong bốn pháp đó thì mấy con tu tâm xả không còn khó khăn. Ngồi chơi mà xả, xả riết cũng thành tồn được, nhưng mà phải rành bốn pháp. Còn chưa rành, chưa thuần thuộc bốn pháp thì phải tập cho rành thuần thuộc bốn pháp mới đi vào tâm xả. Còn chưa rành mà đi vào tâm xả thì mấy con lúc gặp những chướng ngại pháp, mấy con không biết pháp nào, mấy con xả xả tầm bậy tầm bạ thì mấy con lại còn lạc tương tự khác nữa, cho nên càng nguy hiểm. Đó là những điều mà thầy nói. Hôm nay mấy con gửi những cái tập giấy, tập sách của mấy con là những cái bài viết của mấy con để thầy ghi lại trong những cái tập diễn đàn sắp tới. Thì thầy sẽ nhận lại những cái tập của mấy con đã từng học viết, để rồi thầy sẽ ghi lại những cái bài của mấy con.
Thầy, mấy con học rồi.
Đây là Chí Thiện cũng gửi cho thầy cái bài đó mấy con. Để rồi thầy sẽ coi, thầy duyệt ra lại, rồi thầy sẽ đưa vào đánh trên vi tính con, để mình thành lập cái diễn đàn chân như, để những cái bài của mấy con được mọi người, người ta đọc, riêng mình đọc, để cho mình rút tỉa từng cái cái kiến thức chung nhau để cho mình biết cách để cho mình quán mình tạo tâm, đó là lợi ích. Đó là mình không có tự ngã mạn rằng mình là hay, nhưng mà mình cần phải học các bạn mình nữa. Nhiều khi một người đó viết một cái câu thôi, mà một cái câu nó có cái sự thực hành ở trong cái sự xả tâm của họ, thì mình đọc câu này mình thấy nó quá thực tế, nó làm cho mình nhớ mãi, để rồi mình có cái duyên gặp những cái ác pháp đến thì nhờ cái kiến thức đó mà mình đã xả được tâm mình, thì nó rất là tuyệt vời. Cho nên những cái tri kiến của mấy con đã viết lên thành những cái trang giấy này, ở trong những cái trang giấy này, thì những cái tri kiến đó không phải là những cái tri kiến viết rồi để ném bỏ, mà cái những cái tri kiến đó viết rồi để chúng ta quân học, để mà chúng ta xả được tâm mình, để từng cái người hiểu biết này cho đến cái hiểu biết của người khác, để giúp chúng ta để xả tâm. Dở hay thì tùy theo ở mọi cái nhìn của người khác để giúp cho mình thực hành được, đó là cái hay. Bây giờ thì ở đây là mấy cái bức thư mà các con hỏi thầy phải không? Bây giờ để trả lời ở trên cái câu hỏi, nhiều khi mấy con nói quán thân trên thân nhiếp phục thảm hồi tham ô, tôi biết tôi hít vô, tôi biết tôi thở ra, rồi quán thọ trên thọ nhiếp phục tham hồi tham ô, tôi biết tôi hít vô tôi thở ra, rồi quán tâm, mấy con đọc như thần chú rồi mất rồi, làm sao mà nó không phải đâu mấy con, phải như thế này nè. Để thầy cách thức thầy hướng dẫn cho mấy con thấy, để quan sát cách thức mà quán cái thân của mình, chứ không kéo mấy con quán cái kiểu này là mấy con đọc như đọc cái bài kinh mất rồi, nó không đúng đâu mấy con. Bây giờ thì trước tiên thì muốn dạy cho mấy con cách thức thì mấy con phải tập quán ở trên quán thân tinh thân bằng cái phương pháp đi kinh hành trước, bởi vì cái thân hành của chúng ta nó thô, đi kinh hành nó thô, còn cái hơi thở chúng ta nó vì nội rồi, thân hành nội nó vi tế lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mấy con ngồi im vậy thì mấy con hít thở thì mấy con thấy con khúc này thôi, nghe nó rung động con khúc, còn cái chân không có nghe. Mà nếu mà muốn nghe được cái chân thì mấy con phải tưởng nó thôi, không có khác nào hết, mà tưởng thì nó tập, nó buộc làm như vậy. Sự thật hay cái chân con ngồi kẹt vậy là sao mấy con thấy nó rung cái chỗ nào, mà nếu mà thấy nó rung nữa thì chắc chắn là bị tưởng ở trong đó, chứ làm sao mà tập. Con thầy nói thật, tại vì từ cái chỗ mà thô mấy con nhận được, mà cái vi tế bây giờ cái tâm của sức tỉnh của mấy con không có, mà đã không có làm sao mấy con nhận được cái sự rung động của cái hơi thở dưới chân mấy con. Mấy con thấy cái điều đó chứ, bởi vì cái vi tế của mấy con, cái sức tỉnh của mấy con đâu có cao. Cái sức tỉnh của mấy con hiện giờ nó tỉnh ở trong cái tỉnh còn mê. Nếu mà tỉnh không mê sao mấy con còn ham ngủ, mấy con còn không cần thì miên. Mấy con hiểu sao? Nếu mà con tỉnh thật sự thì làm sao nó còn buồn ngủ. Mà tỉnh thật sự nó không còn buồn ngủ thì cái thân của mấy con ngồi như thế này, hơi thở hít vô, nó có cái sự rung động của nó để nó nuôi cái hai cái chân con chứ cỡ mà. Cái hơi thở nó không có rung động thì làm sao nó nuôi hai cái chân mấy con. Một hơi nữa thì mấy con nghĩ như thế nào? Bởi vì cái hơi thở nó hít vô để nó nuôi dưỡng cái cơ thể của nó. Nó bằng cái không khí trời mà. Cho nên vì vậy mà nó phải, khi mà hít vô như vậy nó phải có sự thấm nhuần ở tới cái chân của mấy con chứ. Nhưng mà mấy con bây giờ làm sao mấy con nghe nó được nè, cho nên không có nghe được. Vì vậy mà mấy con phải tập từ cái thô, mấy con tập để mấy con lắng nghe được trên thân quán thân cái đã, trong cái thô. Chứ ai cũng nói giỏi hết, nhưng mà sự thật ra mấy con giỏi tưởng á, thầy nói giỏi tưởng thôi, khéo tưởng là thôi. Cho nên trong cái khéo tưởng mấy con tưởng cả luồn cái hơi thở trong thân của mấy con nữa, nó luồn đi ở trong này nè, hơi thở mà nó luồn, trời đất, nó thở vô phổi nó là hết mức rồi, chứ nó đi luồn nữa thì chắc chắn là nó có lỗ nó mới đi chứ làm sao mà nó luồn được mấy con. Cho nên vì vậy mà cái tưởng của chúng ta thì cái gì chúng ta tưởng cũng luồn được hết, còn không thì mấy con như mà trẻ con mà nhảy xuống chậu rồi. Nó nhảy từ cái đầu rồi nhảy xuống cái lỗ mũi, rồi nhảy xuống cổ, rồi nhảy xuống ngực, rồi nhảy xuống bụng, rồi nhảy xuống chân, nó nhảy từng bực nó đi xuống vậy, nó quán cái kiểu đó, chỉ nhảy không chứ nó quán cái gì. Cho nên ở đây thì chúng ta phải biết cách làm sao mà chúng ta quán cho được để trọn vẹn, mà khi mới bắt đầu mà chúng ta tu tập thì thầy sẽ đi kinh hành để cho mấy con thấy cái sự rung động của cái thân, rồi mấy con sẽ do đó mà thầy đi nó cái độ nó không chậm mà nó cũng không nhanh lắm, để chúng ta nhận qua để biết được cái chỗ tu tập của chúng ta. Đây mấy con lưu ý bắt đầu mình muốn đi thì mình nên, hoặc là mình nên hai tay mình nên phân tay trước ngực của mình, hoặc là mình để hai tay mình sau lưng cho nó cái thân của mình nó nghiêng tới nghiêng qua nghiêng lại thì mình mới nhận ra được, không phải không? Đó, nó dễ dàng. Nó ví dụ như bây giờ thầy muốn dở cái chân mặt của cái chân trái của thầy lên chẳng là thầy bước đi, thì đó mấy con thấy nó phải rung đến đó. Bây giờ thầy dở lên nó phải nghiêng qua bên đây nè, mấy con thấy nè, cái độ nghiêng nó rất rõ ràng, dở lên không, dở lên thì nó phải nghiêng. Bây giờ thầy đứng hai chân nè, thầy dở lên có phải nó nghiêng qua đây không? Thầy dở lên nè, rồi thầy đưa tới nè, cái chân thầy nó động nè, thì cái thân của thầy nó phải theo, thì do đó thầy quán toàn diện cái thân rồi qua cái thân thành, không phải không? Rồi bây giờ nè thầy đứng, thầy dở cái chân này lên thì nó phải nghiêng qua bên này đó, thì đưa đó thì để xuống đó, nó đồng cảm đó. Tức là cái thân của thầy nó phải nghiêng từ cái chỗ này nó đi qua, nó phải nghiêng rồi cái chân này đó, còn đây đó. Đó. Cái thân này nó đậm từ ở trên đầu tới cái chân đó. Nó đi qua đi lại, con thấy thì đi cho mấy con thấy rõ, nó nghiêng qua nghiêng lại chưa. Mô nhìn cái thân của thầy thì thầy trong khi đó thầy đi vậy, cái thân thầy nó quay vô cái nhìn cái thân của thầy đi qua đi lại nè. Đó, bây giờ thầy dở cái này, nó đi qua đi lại rõ ràng, nó rung hết cái thân thế này, không phải không? Nghiêng qua nghiêng lại nó rõ ràng, cái nó đâu có gì nào có hiểu đâu. Nó như vậy là thầy hoàn diện, thầy thấy cái thân của thầy nó lắc qua theo cái bước đi của thầy. Còn anh cứ bước đi của thầy là cái chuẩn để cho cái thân của thầy nó lắc qua lắc lại, nhưng mà thầy có chú ý bước đi không? Mà thầy chú ý cái thân của thầy, thấy không? Như quay như vậy. Còn nếu mà thầy đi cho nó rõ ràng thì cái nhìn nó con thấy nè, nó dở, nó đi về nó thì nó con thấy nó phải đi qua lại rõ ràng. Còn cái thầy thường thường thầy đi thường thường mấy con không thấy, nhưng mà thầy sẽ nhìn thấy được cái thân của thầy nghi qua ha. Bắt đầu bây giờ mấy con tập như vậy là mấy con sẽ quán được cái thân của mình, quán thân mình thì hai tay mình để cho lưng, hoặc là mình để trước ngực như thế này, như là đi nha. Thì mấy con thấy đó là mấy con đi bình thường, đi chậm, đi bình thường không có đi chậm, mà mấy con đi chậm mấy con còn thấy nó vi tế hơn nữa, nó còn hay hơn nữa. Hôm nay thầy có một người mà đi chậm, mà thầy thấy, thầy đã quan sát, thầy thấy thầy theo dõi, thầy thấy đi rất đúng. Vậy thì thầy nhờ từ quan con đi thử cái dùm thầy cho mấy người thấy cái độ chậm của con mà để quan sát được cái thân hành. Từ quan con đi cho mọi người thấy một chút. Bởi vì từng thầy trò với nhau, chúng ta tu tập có những gì chúng ta gặp gỡ nhau để hỏi, thì chúng ta mới biết được cái sự tu tập của mình đúng sai. Thầy quan sát thì giúp đỡ. Nhất là bên dưới nữ rất là thiệt thòi mấy người. Họ không được gần gũi như bên nam. Còn mấy con được gần gũi như thầy Từ Quang, lúc nào thầy còn gì thầy đến thất thầy gặp liền, gặp liền để mà họ thử hỏi thầy. Thầy tu đúng, con đi đi con. Đây mấy con lưu ý thầy Từ Quang đi. Đi chậm đó mấy con. Mà trong khi đi chậm như vậy đó là mà chúng ta thay đổi cái quay nghi mà ngồi nó dễ dàng lắm, nó không bị đứng lại. Chúng ta là chúng ta tu tập như vậy, cho nên cố gắng mà tập luyện tinh thần quán thân cho nó đúng cách mấy con. Nó là rất là cái pháp rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta tinh thần quán thân được rồi thì đi như Từ Quang hồi nãy đi đó, thì nó không có một niệm nào mà xen vô đâu. Bởi vì đi chậm như vậy mình nghe cái sự rung động của cái thân, còn đi nhanh là để thầy đi như hồi nãy đi bình thường như vậy là để chúng ta nhận cái sự rung động nghiêng qua nghiêng lại của thân. Mới đầu chúng ta phải tu như vậy, sau đó lần lượt chúng ta thay đổi cho nó vi tế hơn, nó nhẹ nhàng hơn, cho đến khi nó rất là vi tế rồi bắt đầu chúng ta mới ngồi chúng ta hít thở. Từ cái tập luyện mà trên thân quán thân được rồi thì mấy con thấy con đường tu mấy con dễ dàng lắm, không còn khó, bảo đảm mấy con sẽ chứng đạo, không còn khó. Bởi vì đó là cái pháp độc nhất của Đức Phật, mà cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp mà Đức Phật trước khi mà nhập diệt, trước khi mà Đức Phật chết, Đức Phật đã di chúc lại chúng ta cái pháp tứ niệm xứ. Giáo pháp không phải là toàn bộ giáo pháp đâu, giới luật là hẳn hoi, là giới luật và giáo pháp của ta, nó không phải toàn bộ đâu, mà chính cái lời mà cuối cùng thì Đức Phật nói đó là tứ niệm xứ, tức là cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên nói giáo pháp thì chúng ta nghe 37 phẩm trợ đạo không biết là pháp nào, nhưng mà tứ niệm xứ nó phải gồm đủ hết các pháp, như là tứ chánh cần nó phải tu rồi mới tu tứ niệm xứ mới được chứ, đâu phải dễ đâu. Cho nên cái pháp mà Đức Phật di chúc lại chúng ta đó là tứ niệm xứ, thì cái pháp đó là thật sự. Và đồng thời chúng ta sống đúng giới luật và giáo pháp tứ niệm xứ là chúng ta phải đạt được cứu cánh, không có còn cái pháp nào sai nữa. Cho nên mấy con phải cố gắng tập có quán nó mới quán được, chứ không phải là muốn quán là quán vô cái quán được liền đâu. Thầy bảo rằng mấy con không làm được, nhiều khi mấy con bị ức chế, mấy con cố gắng làm một cái điều mà sai là mấy con bị ức chế ở trên thân của mấy con, nơi một điểm nào ở trên thân mấy con bị ức chế. Cho nên làm sao mà cảm nhận con?
Thầy cho con chia sẻ thêm một điểm nữa. Trong khi mà mình đi chậm á, thì mình ráng đừng có tập trung vào cái bước đi, mà phải tập trung toàn cơ thể của mình từ trên đầu xuống chân. và cái điểm đó thì rất là quan trọng. Thường khi mà mình đi chậm á thì mình hay tập trung xuống chân dưới hết, không giống như đi trên hai, giống như là thân hình hiện tại nó rất gần với thân hình, chỉ có cái là mình không tác ý như thân hình mà mình lại để ý toàn bộ từ trên đầu xuống chân, cả thân hình nó rất gần. Còn khi mà mình đi đi thân hình á thì mình chỉ để ý tới cái bàn chân của mình đi thôi, và mình tác ý theo cái động tác bàn chân, thành hai cái nó rất gần nhau. Mà quý vị nên lưu ý để cái chuyện này, tôi cũng bị lúc đầu tôi cũng bị vì là mình để ý vào bức tranh mà mình quên để ý từ trên đầu xuống, cho nên cái điểm này tôi chia sẻ với tất cả quý vị đồng khác.
Đúng rồi, thì các con nên lưu ý trong cái vấn đề rút tỉa từ kinh nghiệm của bạn bè mà mình nỗ lực mình tu ở trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân cho nó đúng cách. Mà đầu tiên thì chỉ có pháp đi kinh hành mới là quán nó mới dễ thôi. Còn đầu tiên mà mình vào ngồi đó mình quán rất là khó, rất là khó. Sau khi mình quán tới cái vi tế của nó, từng cái nhỏ nhặt của cái thân rung động nhỏ nhặt của nó rồi, thì sau đó mình ngồi mình mới quán cái hơi thở của mình ở trên toàn thân của mình nó dễ dàng. Bởi vì nó cái sức tỉnh của mình đã tập từ ở trên cái pháp đi kinh hành rồi, đã tập từng cái thô đó rồi, cho nên cái vi tế bắt đầu bây giờ mình ngồi đó mình quán, mình thấy đúng là mình mới quán được toàn thân của mình, chứ không khéo đó mình chỉ nói suông rồi mình chỉ ức chế thì coi như là mình tu sai.
Mà thời gian đi bao lâu?
Thời gian đi mấy con đi từ tập từ 5 phút 10 phút, còn nếu mà đi 5 phút 10 phút được rồi thì tăng lên 20 phút, 20 phút được rồi 30 phút, 30 phút dừng lại, rồi tập tới cái quan nghi. Nếu mình thuần thục được cái đi rồi, tới đi tới chậm như là từ quan vậy rồi mà mình nhận được, mình nhận ra được, quán được cái thân của mình từ đầu chí chân được rồi, thì bắt đầu bây giờ mình mới tập đứng. Tập đứng xong rồi cũng đúng 30 phút rồi được rồi, cũng từ 5 phút cho đến 10 phút rồi đến 20 rồi 30, 30 dừng lại không tăng nữa, rồi mới tập ngồi. Ngồi được rồi rồi bắt đầu mới tập nằm. Nằm được rồi bây giờ mới kết hợp vào thì mấy con tu 5 phút, cứ 5 phút một quay nghi. Ví dụ như bây giờ đi 5 phút cái bắt đầu đứng 5 phút rồi ngồi 5 phút rồi nằm 5 phút rồi đứng dậy đi 5 phút, cứ tiếp tục liên tục như vậy mà suốt ngày đêm. Nó bây giờ nó không còn, khi mà kết hợp rồi thì không còn tính giờ mà tu cho đến khi xong thôi. Nghĩa là mình thấy cái sức của mình có thể mà suốt ngày đêm được thì không còn mà nói giờ nữa. Mới đầu thì mấy con tu cũng ví dụ như 10 giờ đến từ 7 giờ đến 10 giờ rồi 2 giờ thức dậy cho đến 5 giờ thì mấy con cũng tu y cái thời gian đó. Nhưng mà được rồi thì các con tăng lên thì từ thay vì 10 giờ thì tới 11 giờ mấy con mới đi nghỉ. Bởi vì cái sức tỉnh bây giờ mấy con không có còn ngủ nhiều đâu, là 1 giờ mấy con thức dậy. Mấy con tu một thời gian sau được rồi, bắt đầu mấy con thấy được rồi, 4 quay nghi này đều được rồi thì mấy con liên tục, mấy con nối dài hết suốt ngày đêm không cần ngủ nữa, để cuối cùng mấy con chứng đạo. Mấy con thấy được rồi, phải thấy được chứ còn nếu mà chưa được thì chưa nên. Nghĩa là bây giờ con thấy 10 giờ nè, từ 7 giờ đến 10 giờ nè, buổi tối nè, rồi từ 2 giờ thức dậy cho đến 5 giờ nè, rồi 7 giờ sáng tu cho tới 10 giờ đi thức khất thực nè, rồi từ 2 giờ chiều mấy con tu như vậy trong vòng nửa tháng, một tháng mấy con thấy thuần thục được rồi, mình tăng lên 11 giờ mình tăng lên cho tới 1 giờ mình thức dậy mình thấy thuần thục được rồi. Sau một tháng, hai tháng tập chứ không phải là một ngày, hai ngày mà thấy bừa được cái tăng lên đại không có được đâu. Phải tập cho nó nhuần nhuyễn, nó thuần thục trong một tháng, hai tháng cho nó nhuần nhuyễn rồi. Bây giờ nó thuần thục rồi thì bắt đầu bây giờ nó mới là mình đi suốt đêm. Lúc bây giờ đó thì chỉ còn cái là chính đạo thôi, chứ còn không có còn trở ngại còn gì nữa. Hãy nhiếp phục vô là không còn bao giờ có một cái, tất cả các tham ưu đều là bị nhiếp phục hết, không còn có hiện ra ở trên thân đoạn tâm. Bởi vì con tu có 5 phút con thay đổi quan nghi, 5 phút thay đổi thầy không có cho nhiều. Mà nếu mà mấy con thấy cái khả năng mình 10 phút mà quán ở trên thân mình được 10 phút thì cứ 10 phút của quan nghi này thì 10 phút của quan nghi khác cứ như vậy mà thay phiên. Mà thầy thấy nó khó là tại vì ví dụ như bây giờ 10 phút mà nếu mà trong khi nằm 10 phút không biết chừng mình sẽ thiếp đi sao. Mà cho nên vì vậy mà thầy lấy 5 phút thôi, thì 5 phút nó ngắn cái thời gian đó, cho nên vừa nằm thì 5 phút cái mình đứng dậy đi rồi nó đâu có kịp ngủ đâu. Mà cho nên nó dễ dàng hơn. Nhưng mà cái sức tỉnh mình nhiều thì mình 10 phút thì nó càng tốt chứ sao. Mà nếu mà mình cái sức tỉnh của mình thấy mình không còn buồn ngủ không tầm nữa thì mình cho 15 phút trong khi đi, 15 phút trong khi đứng, 15 phút trong khi ngồi, 15 phút trong khi nằm, có sao đâu mà sợ.
tùy theo cái sức tỉnh của mấy con. Mấy con thấy mình dễ nằm xuống bị hôn trầm thì nhiên thì mấy con cho cái thời gian nó 5 phút, có gì đâu. Thì cái sự tu tập như vậy thì bảo đảm cho mấy con sẽ chứng đạt được cái chân lý đó chứ không có gì. Bởi vì cái phương pháp của nó mà nó nhiếp phục mà nó đâu còn chướng ngại nữa. Mà suốt cái thời gian như vậy mà tâm nó quy vô nó không phóng dật. Nó quy vô nó phải quan sát chứ nó quy ra làm sao nó quan sát được. Mà nó quy vô nó quan sát thì nó ở trên thân của mình thì nó thâm không phóng dật rồi. Mà nó không phóng dật trong 12 tiếng đồng hồ không phải chứng đạo sao mấy con? Đâu phải dễ mà cái tâm mà nó quy vô mà liên tục mà suốt 12 tiếng đồng hồ. Nó nhờ cái phương pháp đó mà nó buộc lòng nó phải quán trên thân nó, tức là nó quy vô. Mà nó quy vô là coi như là mấy con chứng đạo, mấy con sẽ đủ bảy năng lực giác chi, đủ tứ thần túc rồi. Thì lúc bây giờ mấy con thấy mình có đủ thần lực để cho mình làm chủ sự sinh tử thì mình còn tu làm gì nữa? Hằng ngày sống ở trong bất động tâm của mấy con đủ rồi, có còn gì nữa? Không ai làm cho mấy con buồn phiền, không ai làm cho mấy con nhớ thương đau khổ đối với mấy con nữa, xả hết rồi. Thì trong cái con đường tu của mấy con tới đây là xong, cái nhiệm vụ của thầy dẫn dắt mấy con tới đó là hết rồi. Nhiệm vụ của mấy con là tiếp tục mấy con phải dạy người. Thì thầy cũng đang lo cho cái trung tâm an dưỡng ra đời để cho có cái cơ sở cho những người đệ tử của thầy sau khi tu xong họ sẽ ra đó mà họ đem những cái kinh nghiệm tu hành của mình để dạy. Cũng như bây giờ thầy đã theo dõi quan sát cách thức của Từ Quang, cách thức thầy thấy đúng, cho nên vì vậy mà hôm nay thầy khi Từ Quang ra trình bài cái cách thức tu để cho mấy con lấy đó mà làm cái chỗ mấy con nương vào, mấy con tu tập cho đúng. Thì sau khi mấy con tu đúng rồi thì mấy con lấy kinh nghiệm của mình dạy lại cho những người khác thì nó làm sao sai mấy con, nó đâu có sai đâu. Cho nên mấy con phải ráng tu.
Bài con xin hỏi thêm chỗ khi mà thì con cũng hỏng lên từ thầy thì chỉ con về con tập có 2 bữa sau thì con ngồi thử thì con thấy cái cảm nhận của mình thấy được cái sự rung động của thân. Nên điều kiện cũng giống như là điện chạy của thân, là từ cao xuống dưới.
Nó không phải đâu con, cái đó là cái tưởng của con rồi. Nó nghe như là nó đần cùng người con rồi tí vậy. Mà nói với cái cảm nhận của nó thì nói như cái này nè con thấy nè. Bây giờ có một cái ngọn đèn nó soi vào, cũng như bây giờ con nhìn vào cái ngón tay của thầy. Con nhìn vào ngón tay của thầy, hoặc là con đưa ngón tay con nhìn ngón tay con đi. Hai con mắt con nhìn, tức là con thấy từ đầu đến cuối cái chân ngón tay con. Con có thấy cái ngón tay này rung không? Không có rung, tại vì cái thấy của con mà. Thấy không con thấy? Còn nó rung đó là nó có những cái nó chạy từ nó rung trong người con. Thì cái rung mà nó chăm chít ha, hoặc là rung nó có cái trạng thái gì đó thì nó không phải.
Nó làm như điện hoặc máu gì nè, nó chạy nó làm
rần rần
nó không liên tục lên đó vậy. Nó không đúng.
Không đúng, cái đó là bị tưởng rồi. Bị tưởng. Bởi vì thầy nói như thế này là con nhìn cái thân con mà con thấy nó rần rần đó là con tưởng. Con nhìn cái thân con thấy từ chân đến đầu, con lấy con mắt con nhìn đi, tức là mình quán thân mà mình nhìn thân từ trên đầu nè. Rồi bây giờ thì nhìn xuống đây có thể thấy cái mặt của thầy nè, đây là tới chân này. Không nghe gì hết mà tại thấy biết cái thân thôi đó là quán thân trên thân đó.
Thấy biết cái thân chứ không phải
thấy biết cái thân chứ không phải là thấy có cái cảm giác gì hết. Còn bây giờ cảm giác là tại vì mình không có dùng mắt mình thấy, cho nên mình phải cảm nhận cái sự rung động của cái thân. Con hiểu không? Bởi vì cái cảm nhận đó, bây giờ con mắt là mình thấy thì con thấy nó không có rung gì cái thân con hết đó. Nhưng mà khi mà con cảm nhận thì nó phải nương vào cái hơi thở, mà cái hơi thở thì nó mới có rung động trong cái thân con chứ gì. Nhưng mà không phải thấy nó rần rần nó chạy như xe lửa thì không. Thầy muốn nói sao để mà con hiểu, mà con muốn diễn tả sao cho thầy hiểu đó. Đó là cái khó của cái chỗ quá của cái cảm nhận của cái thân.
Thì con thấy khi con ngồi xuống thì khi mà hãy ra con chỉ nghĩ ra nghe đụng ngón tay thì con cũng nghe đụng cái ngón tay là nó làm như là cái máu nó luôn không chạy rần rần, mà hãy con để ý chỗ nào là chỗ đó nó có giống vậy. Còn mà con ngồi yên thì con thấy nguyên cả cơ thể nó giống như vậy, thì con không biết có đúng cái này. Nhưng mà do cái sự mà luyện tập cho thầy chỉ mà ngồi xuống rồi sự tập trung vô nhìn thấy chứ không, con không thấy cái này, nhưng mà sau mấy ngày nay lại con thấy được cái này.
Bây giờ con đừng có nghĩ cái rần rần nữa đi. Thì nó sẽ thấy cái toàn thân con. Mình đừng có cảm cái mẹ mình nó rần rần đây. Thì bị cái tưởng nó rần rần rồi. Mình cứ mặc dù mình có cảm nhận thấy cái điều đó đi, nhưng mà không có rần rần gì hết rồi. Quán thân thôi. Thì lần lượt nó sẽ bình an trên cái sự quán thân. Tức là cái tâm nó không phóng dật mà nó nhìn trên cái thân nó thôi. Nó cảm nhận cái thân nó thôi. mà nó có những cái hiện tượng gì rần rần rần, hay có những hiện tượng gì khác lạ thì nó bị tưởng hết à. Mà nó bị tưởng thì coi chừng nó sạch. Cho nên trong cái sự tu mà quán thân con tập rồi có gì đó thì mình xả bỏ cái đó ra đi. Nó có cảm nhận gì đó xả bỏ đi. Mình thấy ở quán được cái, mình thấy được từ ở trên đầu tới dưới chân mình với một cách bình thường thôi. Cảm nhận theo cảm nhận mình, làm sao mình thấy được cái toàn thân của mình thôi. Đó là cái đúng. Còn cái gì mà nó có cái gì mà nó nghe nó rần rần, nghe nó chạy đâu trong thân mình á, thì bỏ cái đó ra. Đó, mặc dù mày có kệ mày, tao chỉ biết từ chân lên đầu, từ đầu chân thôi. À, tập luyện một thời gian sau mà nếu mà con xả không được á thì phải qua tu tâm xả rồi. Có cái gì mà lạ lạ đó thì phải qua tâm xả đi. Chứ thể mình nhiếp tâm vô quán cái thân cái bắt đầu nó rần rần nữa, hoặc là nó có cái dạng gì luồn luồn ở trong đó này, thì thôi chắc cái kiểu này mình vô cái pháp tứ niệm xứ này không nổi rồi. À, tại vì mình không có duyên với nó, cho nên mình quán không dính không xấu. Không thấu thôi, để mình qua tâm xã đi, mình ngồi chơi còn sướng hơn. Quán cái thân này cái bộ khổ á.
Thì con thấy hãy tôi tuy thì nó không có, nhưng mà nó muốn con ngồi á, ngồi yên tĩnh là nó có.
À, như vậy là con bị tưởng mất rồi. Cái đó là chắc chắn rồi, không có thật rồi. À, đi mà mình động mình đi, mình thấy cái thân của mình nó lúc lắc phải không? Nó mình cảm nhận cái sự lúc lắc đó, đúng nó không có cái cảm giác đó. Mà ngồi yên mà nó có thì đó là bị tưởng. Đó đó là bị tưởng, kêu là tưởng toàn thân, quán tưởng, kêu là quán tưởng toàn thân chứ không phải quán tinh thần quán thân. Thì bỏ ra đây đi. À, con có thể con muốn tu tập tứ niệm xứ thì con tập nên đi, nên đi một thời gian nữa, rồi bắt đầu đi chậm để cho mình nhận coi nó có rành không. Chứ này nếu mà con đi chậm mà nó có rành thì cái ông tưởng này lọ mặt ra nữa.
Để có tầm tác ý mình xả nó.
Xả rồi con, tác ý xả. Để cho mình hoàn toàn nó như cái bình thường con nhận cái thân con lúc lắc đi thôi. Có vậy đó thì con mới đi vào tứ niệm xứ. Rồi.
Thầy cho con xin hỏi thầy. Con nó có cái trạng thái là tại vì trước đây á, tức là do con có tập cái pháp của ông Tám, tức là pháp xuất hồn. Nên thành là cái trạng thái nó mà là dung dung tứ niệm xứ thầy qua thứ nó giữa cái xuất hồn với cái tứ niệm xứ nó có giống nhau, tại vì thầy nói như một cái dàn xa thì cả đấy đúng. Tức là khi con ngầu á thì con thấy nó ra ngoài con nó nhìn vô con thì con quan sát là những cái sẹo trên mặt con rất nhìn rõ.
Đúng
thì con quán hồn con nói ủa sao không tập xuất hồn mà sao bây giờ lại xuất hồn.
Xuất hồn nó nhìn nó chứ
lúc bây giờ là con cửa qua cửa lại thì nó cũng thấy cái thân con nó cũng cửa, tức là một người thứ hai nhìn vào con á. Nó cửa thì con lây qua lây lại và thứ nó có mất không, nó cũng không mất.
Đúng vậy.
Thì con không biết là cái gì nữa bên ngoài nó nhìn vô bên trong. Thì thưa thầy đó là có phải là đúng tới niệm xứ hay là một cái trạng thái nó lưu chút như thế nào mà nó làm con suy nghĩ con thấy nó lạ. Đó có phải là cái pháp xuất hồn nó bị do cái trước đây con tập cái tướng nó lưu chút ở trong đó rồi bây giờ.
Đúng vậy, cái pháp xuất hồn con nó sống trở lại với con đó. À, nó sống với con rồi đó, cho nên nó đứng ngoài nó nhìn cái thân con nó thấy sẹo đồ đồ. Nó có con mắt tưởng nó nhìn nó thấy sẹo rồi đó.
Yeah. Quá. Không phải là tứ niệm xứ không thầy?
Không phải tứ niệm xứ đâu con. Yeah. Đó là cái pháp xuất hồn con.
Rồi lúc đó con quán lên con bỏ con đứng dậy con đi. Con đi thì nó hết. Rồi có một lần nữa thôi mà cái đó là theo thầy dạy con, thầy nói là ở trong pháp thầy đó là điện chứ không phải là nó điện. Thì cái trạng thái là nó cứ nó biết khi con, tức là con ngầu vô một lát á là bắt đầu là con làm cái bài thơ mà lính canh đó thầy. Tức là có một người y như nó niệm vô là nó canh con. Cứ nó canh con đâu. Thì con mới không được. Tại vì nó mờ mịt, nó không có biết rõ ràng thì con mới không được, cái trạng thái không được thì con bỏ. Con đứng dậy con đi. Khi lúc mà vô ngầu á thì chỉ có thời gian ngắn thôi là bắt đầu là nó niệm y như nó không ngủ thầy. Tuy nhiên nó không ngủ mà nó niệm nó canh. Cứ nó canh, nó ngồi nó canh như vậy. Thì mới cái trường học cái thì được thầy là phải như cách nào mà
phải bỏ hết những cái pháp đó con, không có tu được mấy cái pháp đó đâu. Xả hết. Cho nên nếu mà con bị những cái trạng thái của tưởng do từ trước con tập luyện đó, con bị gần như là bị điên đó ha, thì bây giờ con mà tập nó rồi con nó sống lại đó. Cho nên vì vậy thôi bỏ hết đi, tu tâm xả chắc ăn rồi. Thôi bây giờ tôi tâm xả chứ tôi tứ niệm xứ mà nhìn thân cái bắt đầu nó có cái thằng nó nhảy ra nó ngồi nó nhìn. con thì có cái thằng thức hồn ra nó rồi đó, nó nhìn lại người ta thì không được rồi.
Bỏ tháng này.
Bỏ con.
Không chấp nhận đâu. Tại vì con không có thích tu tâm xá, con muốn là đi sâu vào để con tứ niệm.
Ôi mày cái pháp tứ niệm thứ gì? Thì con phải bắt đầu bây giờ, con chỉ còn có đi kinh hành thôi để nhìn thấy cái thân rung động của con thôi, thì mai ra mà không khéo là nó có cái thằng nó đứng nó coi rung động không được. Con cứ tập đi, cái tập để mình cảm nhận được sự rung động của mình, chính cái ý thức á. Con nên nhớ đây là Đức Phật hoàn toàn lấy ý thức mà tu chứ không phải lấy cái gì khác nữa.
Dạ con còn hiểu như vậy là con không chấp nhận rồi con mới bỏ. Bỏ là con đi mà hệ vô ngầu á thì nó lại coi như nó niệm vô y như vậy, bắt chào nó ngầu nó canh con.
đúng là tu sai rồi đó. Bởi vì nó nguy hiểm lắm, bỏ nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên tu tứ niệm xứ này lơ mơ là mấy con bị ức chế là một, hai á là mấy con sẽ bị tưởng hết.
Dạ
thôi
thôi
chụp
thầy.
Ừ. Cho nên phải bỏ hết những cái trạng thái đó mới được. Không rồi.
Kính bạch thầy, vừa rồi thầy đã dùng ngôn từ và cả thân giáo để thầy dạy cho con về pháp tứ niệm xứ, trong đó về oai nghi để đi. Nhưng mà những điều mà thầy dạy ấy chúng con lĩnh hội được ấy, thì con thấy đó chỉ là hình tướng, là cái sự mô phỏng, chứ còn bản thân cái vấn đề mà thầy dạy ấy thì nó lại không thể nhận dạng được, nó ở cái chỗ không thể dùng cái kia để mô tả. Thế nên là chúng con phải hỏi thật kỹ, còn nếu không hỏi kỹ thì về trong 1-2 tuần tới thì chúng con sẽ phí thời gian và đi lạc vô cùng. Thế nên xin thầy từ bi này tới những cái điều mà chúng con hỏi không đúng thì thầy giải đáp cho. Thứ nhất là bạch thầy, trong tu tứ niệm xứ thì thời gian vừa qua con là con hiện tượng con ngồi những ngày ngồi tốt rồi thì là thấy ở trên mặt chiếu con ngồi ấy, là thấy rất nhiều mặt người già trẻ lớn đủ đủ loại. Thế thì mà càng ngày nếu càng để ý vào thì càng thể hiện lên rất rõ nét, chứ nó không phải chỉ là pháp pháp ra được mà nó rõ lắm. Thế thì bây giờ cách giải quyết dẹp nó đi bằng thế như thế nào được? Không những mặt chiếu hoặc cả đất chứ xung quanh mà con nhìn cũng cứ thấy đầu vừa như thế. Thế về sự tu tập thì bạch thầy, bản thân con là trong 2 tuần vừa qua ấy, thì 2-3 ngày đầu thì con thấy là tốt quá, cứ như thế này thì mình không sợ gì về tứ niệm xứ cả. Mà con đã chỉnh thầy có lần là con ngồi 30 phút con thấy không có tí niệm nào cả. Nhưng sau 3 ngày đó rồi thì bắt đầu hôn trầm nó đến, nó làm dữ dội mà từ trước tới giờ con chưa thấy. Tức là nó làm những trận kéo suốt từ tối đến sáng, từ sáng đến tối liên tục như thế thì nó trong tới 2-3 ngày. Và con buồn đấy, lúc con ngồi thẫn đó là cứ hôn trầm và niệm như thế này thì tu làm sao được nữa, và buồn đến nỗi gần như muốn khóc. Thế thì bị như thế kéo dài khoảng độ 3-4 ngày. Thế xong đó từ đấy trở đi thì còn lại đến cái tuần sau này thì con có thể nói là gần như là thấy nó lui hết rồi đấy. Đầu lúc nào nó cũng tỉnh theo trong cái tuần vừa qua. Thì con thấy như thế, tức là nó cứ giờ đi giờ lại. Nó vừa hôn trầm rồi nó vừa hết rồi nó lại cứ từng một. Thì con thấy các hiện tượng như thế. Thế còn cái câu tác ý của cái việc đi về ngồi ấy, thì trước đây là cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Như vậy trong một câu tác ý thì có 2 lần quan sát về thân. Cái thứ nhất là quan sát lúc hít vô là cũng quan sát từ dưới chân lên tận đầu. Và 2 lần lúc thở ra thì cũng lại quan sát từ đầu xuống đến tận chân. Thì thấy nó cảm giác nó đi lướt một cái như thế thôi. Nó không thật cụ thể nhưng mà nó rõ. Vậy thì đổi theo các tư thế, có thể khi ngồi ở ghế, khi ngồi thiết ra thì có thể có những cái nó rõ hơn. Ở cái tư thế này rõ hơn, ở tư thế kia mờ hơn. Thì con chuyển sang từng tư thế một, cứ lúc nào mà nó rõ thì con ngồi theo tư thế đó. Chứ còn lúc đi thì bạch thầy là bây giờ thì cái câu tác ý này là cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang đi. Vậy thì cái sự quan sát đấy nó ở trong lúc nào? Quan sát một lần từ đầu đến chân thì có như vậy thôi, chỉ một xuôi chiều như thế thôi, có phải đúng như thế không? Hay là cũng lại phải từ chân trở lại đầu nữa? Bởi vì lúc này nó chỉ có một lần thôi, một lần quan sát. Thì mấy hôm vừa rồi là đi khất thực là con cũng đã tự đi thử xem là trong lúc mình đi thì mình quan sát như thế nào. Thì con cảm thấy là cứ mỗi một bước chân của mình thì như là cả một cái cơ thể của mình nó dồn trọng lượng vào chân bên phải, xong nó lại dồn trọng lượng xuống chân bên trái, thì cứ mỗi một lần đi lại làm một lần như thế. Thì cách như thế có đúng không hay là lệch chậm?
Đúng không?
Thế thầy dạy cho.
Cái đó về cái vấn đề đi kinh hành là đúng rồi. Nó ở dưới chân không à, mà nó cảm nhận lên. cái chân này bước thì nó rung động cái chân, nó cảm nhận lên chứ nó không có bao nhiêu cái hơi thở ra hơi thở vô, nó khác, bởi vì là cái bước chân của mình mà. Cho nên theo cái bước chân mà cảm nhận cái sự rung động của hơi thở, cho nên cái bước chân nó hai cái chân nó bước chứ nó không phải là cái hơi thở ra hơi thở vô. Còn cái hơi thở ra hơi thở vô nó khác, hít vô rồi nó khác mà thở ra nó khác, nó không có giống nhau. Bây giờ thở ra rồi, cho nên gì mà nhiều khi mình hít vô đó mình lại thấy, mình thấy cảm nhận từ dưới chân lên trên đầu, mà thở ra đó thì mình lại thấy từ trên đầu tới dưới chân, nó nhiều khi đi ngược. Nhưng mà miễn là làm sao mình cảm nhận được là tốt nhất. Còn cái đi thì như vậy, còn cái hình dáng thì con tác ý nó, những cái hình dáng mà con tu tác ý gì là sai, đúng rồi. Tất cả những cái này đều là do cái sự mà tu quá của con. Thay vì thầy bảo các con tu là trong 5 phút về mà quán thân của mình thôi. Ví dụ như mình tu 5 phút rồi mình nghỉ rồi mình tu lại 5 phút để cho nó nhuần nhuyễn ở trong cái khoảng thời gian mình còn đủ sức. Cho nên vì vậy mà con hơi tăng nhiều quá, cho nên con bị hôn trầm thì nên đánh con gục tới gục lui trong mấy ngày rồi nó mới tỉnh lại. Sự thật ra con sử dụng quá cái sức tu tập, con thấy là con thấy quán lên thân của mình được rồi đó. Con cứ tăng dần nó tu nhiều quá cho nên nó làm hao cái năng lực của con ở trong người, do đó nó bị hôn trầm thì nên tới tắt đấy. Còn cái này, cái thứ nhất nữa, cái pháp trên thân quán thân á, mình đang tu tập á, thì khi mà mình hết cái giờ mình tu tập rồi á, thì mình xả ra thì mình dùng tứ niệm xứ, tứ chánh cần để cho mình ngăn ác diệt ác, tức là có các ác pháp gì tác động trên khi mình xả ra mình nghĩ á, thì mình dùng đó là mình ngăn mình diệt thôi. Còn khi mà mình tập tứ niệm xứ này, mình tập quán cho nó chính xác, cho nó không niệm, cho nó không có gì xen vô trong cái khoảng thời gian mình tu tập tứ niệm xứ. Còn trong tu tập tứ niệm xứ mà con tu nó có niệm đó, thì coi như là nó tu tứ chính cần mất rồi, nó không phải là tứ niệm xứ nữa. Cho nên tứ niệm xứ tự bản thân của nó, khi mình quán thân trên thân thì nó nhiếp phục tất cả mọi ưu phiền, không còn hôn trầm thì nhiên. Cho nên mình tu tập ít để cho mình nhiếp phục được cái khoảng thời gian này, chứ còn con tu tập nó nhiều quá rồi nó hiện ra hôn trầm thì nhiên lúc bây giờ đó, con không còn đủ sức ở trên cái quán của thân rồi, mà quán thì nó còn không đủ sức mà để hàng phục nữa rồi. Do đó mình tu tập cái đúng pháp, chứ còn nếu mà không thì mấy con tu quá cái thời gian quá dài thì nó không được. Cho nên mình tu ít thôi, nghĩa là mình tu để cho nó nhuần nhuyễn, để cho nó tuy rằng bây giờ mấy con có tu 5 phút thôi, mà cái sức tu để mà trong một thời gian 5 tháng 3 tháng tu ở trên cái thời gian đó chỉ 5 phút, rồi các con xả nghỉ 10 phút 20 phút cũng được, không có cần. Nhưng mà vào tu nó là phải nhíp rất là kỹ, cảm nhận rất kỹ, quán thân rất kỹ, rồi chỉ cần cái thời gian đó mà không có một cái niệm nào xen vô trong đó. Cũng như mà thầy dạy mấy con đầu tiên để cho mấy con biết sau này để quán thân đó, là nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở đó. Nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở 1 phút, cái đó là cái căn bản để sau này chúng ta nhiếp trong 5 phút hay là 10 phút ở trên quán thân ở trên thân chúng ta. Nghĩa là không bao giờ để cho một cái đối tượng, một cái sự việc mà xảy ra trên thân tâm của chúng ta được. Nó thì như vậy mới là tập quán thân trên thân. Ở đây mấy con tập quán thân chứ không phải là mấy con kéo dài quá dài như vậy là không phải tập. Mình tập luyện cho nó vừa cái sức của mình. Còn mấy con tập mà nó hơn cái sức của mình rồi, để có những niệm này kia khởi vô, xẹp ra, khởi vô, như vậy là không có phải. Bởi vì cái pháp tứ niệm xứ, pháp tu tứ niệm xứ, mà tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân, là cái pháp đó tự nó, mình quán được cái thân của mình là nó nhiếp phục được tham ưu hết rồi. Cho nên cái sức của mình nó sẽ nhiếp phục được trên cái khoảng ở trên thân quán thân đó, nó sẽ bao lâu. Mình căn cứ vào cái sự tu tập, mình thấy bây giờ 5 phút thì không có, mà 10 phút thì có, hay là 7 phút thì có, hay 8 phút thì có, thì nhất định là tu 5 phút. Tu cho bảo đảm, nghĩa là tu cái sức của mình quán cho kỹ lưỡng. Khi mà từng tâm trong 5 phút thôi mà nó đã định tĩnh được cái tâm của mấy con ở trên cái thân của mấy con, thì lúc bây giờ mấy con kéo dài thôi, không bao giờ có một niệm nào mà xem như đi định tĩnh rồi. Nó bám như là cái cây nó mọc rễ, nó chặt ở trong đất rồi, khơi gió bão không có lật cái gốc được. Còn cái kia gió bão hất cái con cái té ngào xuống liền, nó có niệm liền. Tức là cái định tĩnh mấy con chưa có, mấy con mới tỉnh giác thôi, mà tỉnh giác mấy con còn hơ hỏng nữa, nghĩa là mấy con tăng lên là mấy con hơ hỏng cái sức tỉnh giác của mấy con. Chừng nào mà thật sự cái tâm mình nó định tĩnh thật sự, nó bám chặt lên đó thì nó quay vô. Nó không phải như chúng ta tu tập, mới đầu chúng ta tu tập chúng ta cảm nhận vậy, chứ sau khi mà nó định tĩnh, sau khi nó tỉnh thức được ở trên đó rồi, nó khác không? Nó khác, nó tỉnh một cách rất là vi tế lắm con. Nó cái gì mà trong thân chúng ta nó nhỏ nhiệm, cách gì nó cũng thấy được hết. Nó tỉnh được cái mức độ đó đó. Thế bây giờ mình tập để cho nó được tỉnh tỉnh, nó được tỉnh giác cái đã. Nó tỉnh giác được trong 5 phút cái đã. Rồi nó tỉnh giác được 5 phút thì mình tập lấy cái sự tỉnh giác đó đó, mình tập cho nó định tĩnh được cái đã. Nó định tĩnh được rồi mấy con mới tăng. Đã bảo tập tu tập tứ niệm xứ mà. Chứ đâu có phải mấy con ôm tứ niệm xứ để mà chứng đạo. Các con hiểu sai cho nên bây giờ đâu có phải lúc này mấy con ôm tứ niệm xứ mà chứng đạo đâu. Tập quán thân trên thân thôi. Tập quán thì chưa được mà còn ở đòi nhiếp phục tâm mình sao được. Tập quán chưa được cái đã. Rồi quán được thì nó quán được thì nó mới tỉnh giác, tỉnh thức ở trên cái thân của nó. Nó mới tỉnh thức trên thân nó mới quay vô nó tỉnh thức được. Rồi nó mới định tỉnh được trên thân của nó. Mà nó định tỉnh được một phút, bây giờ mới kéo dài 12 tiếng đồng hồ mà định tỉnh đó, thì nó mới thành tựu, nó mới nhu nhuyễn dễ sử dụng chứ. Các con hiểu, bây giờ nó định tỉnh được một 5 phút ở trên thân của nó thôi là đã thấy cái đường đi của mình nó rõ ràng rồi, nó không mình chiến thắng được rồi. Do nó định tĩnh được trên thân của mình mà kéo dài được thì cái vấn đề này nó dễ dàng. Còn nó chưa định tĩnh, nó tỉnh thức chưa được nữa mà kéo dài ra, trời đất ơi, cái sức của mấy con cũng chưa có đủ cái lực như vậy mà bây giờ con biết tới à, làm quá mau gì sao được, không có được. Cho nên thầy bảo đây là tu tập tứ niệm xứ, phải tập định tĩnh của nó mới được. Chừng nào mà 5 phút mấy con định tĩnh được thì mấy con báo thầy biết cái trạng thái đó rõ, mấy con nói thầy lắng nghe thầy biết à đúng. Mà có con nói thầy nói chưa thì thôi, nó mới có tỉnh giác thì thôi, tỉnh thức thì thôi, khoan đã tập nữa, có vậy thôi. Thầy chỉ có bổn phận ngồi đây thầy lắng nghe thôi, thầy đã biết cái trạng thái đó rồi, nhưng mà nói ra thì diễn tả ra thì không có cái từ mà thầy nói. Nhưng mà mấy con tu tới đó à, nói thầy nói đúng rồi, bây giờ đó mấy con mới kéo dài đó giùm thầy, còn thầy nói chưa có được, bây giờ tập nữa, thầy cứ tập gì nữa đi thì thầy bảo đảm cho mấy con. Mặc dù mấy con chịu khó 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 7 tháng mấy con tập, mà nó định tĩnh được, ở trong 7 tháng định tĩnh được thì trong vòng một đêm mấy con làm xong công chuyện. Thì Đức Phật đã nói 7 tháng chứng đạo mà, cái đâu phải là nói hơn đâu. Nhưng mà bây giờ mấy con 6 tháng mấy con định tĩnh được, thầy nói đây được rồi, đi vô đi. Thì một đêm là nhất gia hiền rồi, được rồi, nó định tĩnh rồi thì gia hiền được rồi. Còn nó chưa định tĩnh thì mấy con đang tu tập nó thì làm sao mà gia hiền được, nhất gia hiền được. Mà mấy con muốn nhất giờ giờ mau quá. Mới có tu tập định tĩnh ở trên thân mới có quán được cái thân của mình, biết nó rung động chút chút thôi chứ chưa định tĩnh đâu. Nó chưa có tỉnh giác đâu. Mà nhảy muốn là kéo dài nữa thì thôi rồi, thì hỏng chân rồi. Hỏng chân mất. Cho nên như vậy mà tập cho kỹ như vậy đi. Rồi cái người nào ở đây thầy nói với người nào, ví dụ như chân thành hoặc người nào trình bày thầy, thầy nói được rồi, bây giờ được rồi, cứ tới. Còn thầy nói chưa được, phải lui trở lại, thì nghe lời thầy luôn. Vừa rồi chân thành trình bày cho thầy 15 phút trong mỗi quân nghị tuần à, mà trình bày cho thầy, thầy nói bảo lui lại 10 phút. Thầy cứ nghe lời thầy lui lại 10 phút, thầy bảo đạt được lực. Có vậy thôi à, mà con thầy theo dõi từng chút mấy con mà, chứ đâu phải là không. Chỉ có mấy con tu, mấy con hay quá, mấy con không cài mỏi thầy đó, thì mấy con là sư rồi thôi. Để cho mấy con hết làm sư luôn. Để rồi đó, nó như thanh trí vậy đó, chứ có gì. Nó ngộ hoài, nó nhìn vô. Cho nên ở đây mấy con phải nói rằng mấy con chịu khó, thầy cũng chịu khó với mấy con, thật sự. Còn không thì mấy con viết giấy, mấy con hỏi thầy. Rồi thầy thấy cần thiết thầy kêu lên để mà gặp thầy trực tiếp, để mà gặp thầy. Thì chừng đó thầy kiểm điểm lại cái sự tu tập của mấy con, cho nó thực tế, nó cụ thể giúp mấy con. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi giỏi đâu, không có giỏi đâu. Thầy nói tới tứ niệm xứ này, thầy nói rằng thầy báo trước cho mấy con là rớt lợt đợt. Thầy cho lên ở trên cái lớp này, thầy biết rằng mấy con sẽ rớt, không có đậu đâu. Mà nếu mà không tu nữa thì mấy con chẳng biết đường đâu hết. Nghĩa là mấy con không tu, mấy con lại nói thầy biết nó không có tu đâu, nó lo nó ngủ không, nó nói cái kiểu này nó dốc. Chứ đừng có nói chuyện trên thân mấy con quán như thế nào, mấy con nói ra thì biết liền, mấy con nhận nó bằng cái nào. Cho nên mấy con nói sai là thầy biết liền, chứ không phải là nữa. Bởi vì mấy con phải nhận qua cái sự rung động của cái thân của mấy con mới đúng. Còn những cái mấy con tưởng, mấy con nói tầm bậy tầm bạ, mấy con nói ra thì ta biết rồi, mấy con bị tưởng hết rồi. Cho nên mấy con, bởi vì cái tu tập này là cái thực, cho nên không thể dối được. Mấy con bị tưởng, mấy con nói ra cũng tưởng thôi. Còn mấy con bị cái gì mấy con nói ra thì cái đó là cái sai của mấy con nói ra thì. Còn nó không có đó, mấy con nghe ai nói đó, mấy con bắt chước mấy con nói, thầy cũng biết liền nữa, chứ đừng nói. Không có cách nào mấy con giấu được hết. Thì cho nên vì vậy đó, khi tu tập mà trên pháp tứ niệm xứ là phải tu tập, bởi vì từng trải sau cái thời gian mà hướng dẫn, thật sự trước kia thầy dạy chung chung thật, thầy không có đi vào những cái chi tiết kỹ lưỡng như thế này đâu, bởi vì nó không phải là cái lớp học mà nó là cái lớp tu, cho nên dạy chung chung. Thầy nghĩ rằng ai cũng như mình, nghĩa là nhiếp tâm rồi không vọng tưởng rồi sẽ đi tới cái chỗ mà vã tâm của mình, nhưng mà không ngờ người ta đi tới cái chỗ mà người ta tạo thành cái tưởng của người ta, người ta ức chế tâm người ta quá nhiều. Cho nên ở đây là cái pháp tứ niệm xứ không khéo là mấy con bị ức chế chứ không có gì. Cho nên cẩn thận kỹ lưỡng từng chút từng giây thì mấy con sẽ thoát ra. Khi tu tập tứ niệm xứ, tắt ý câu, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Con thấy sự rung động từ đầu đến chân. Lúc đầu con thấy sự rung động thô, đến khoảng nửa tiếng đồng hồ sự rung động nó vi tế nhỏ lần. Kính bạch thầy như vậy có đúng không? Cái vấn đề mà con tu tập như vậy đó, con lượng với cái sức của mình con, cái thời gian đó mình tu. Đầu tiên đó, mình thấy cái thô, mình rung động cái thô, sau lần đó mình kéo dài mình tế. Nhưng mà con xét trong cái khoảng thời gian tu có niệm gì xen vô không? Nó không niệm thì được, mà có niệm thì con lui lại con. Nghĩa là cái tứ niệm xứ nó phải nhiếp phục cái tham mưu của nó. Nó không còn cái niệm gì mà xen vô. Mình tu ở đây mục đích là trương thân quán thân để nhiếp phục tham ô. Trong cái bởi vì cái câu đó nó liên tục với nhau, nó tuy rằng nó hai pháp nhưng mà cái này nó nối với cái kia. Mà bây giờ con thí dụ như bây giờ con cảm nhận nó, con nói cũng như chung chung con cảm nhận nó, con thấy được cái toàn thân con hít vô con thấy sự rung động của toàn thân con nó thô lần lượt thì nó vi tế, nó nhỏ nhiệm hơn, phải không? Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này nó có còn bị nhiệm nào xen vô trong tâm con không? Còn niệm thì con phải lui lại. Con lui lại chứ không được, bởi vì nó phải nhiếp phục được niệm, mà nó không nhiếp phục được niệm thì nó không phải là tứ niệm xứ, nó là tứ chánh cần. Nó còn loài cái niệm nó ra đó, nó còn tứ chánh cần. Còn nó nhiếp phục, nó không có niệm, nó không có một trạng thái hôn trầm thì miên xen vô trong này thì nó mới là tứ niệm xứ. Bởi vì nó
không có xen vô
gì
không? Không có cái đó, không có hôn trầm
thì hôn trầm thì miên không có, nhưng mà chỉ có niệm thôi, niệm xen. Cho nên con lui lại để cho hoàn toàn nó không có. Rồi từ cái chỗ mà thô đó, con cảm nhận cái thô, rung động thô đó, cho đến cái vi tế mà hoàn toàn nó không có, thì con lấy cái mốc thời gian đó mà con tu tập. Con tu tập cho nó chững chạc, giờ nào con cũng chủ động ở trên cái pháp, trên thân quán thân đó, thì nó sau cái thời gian đó nó mới có sự tỉnh thức hoàn toàn, nó mới nhiếp phục được hết. Bắt đầu rồi nó định tĩnh, mà khi định tĩnh rồi thì mới tăng, chứ chưa định tĩnh thì chưa tăng, thì nó mới bảo đảm cho cái pháp tứ niệm xứ nó mới đạt được kết quả.
Cũng như con tu mà khi mà nó thân thản rồi, nhưng cũng như thời gian mấy chừng 5-10 phút hay 15 phút, mà khi mà nó có niệm khởi, rồi khi mà nó có niệm khởi thì về con dùng cái câu mà cũng như cảm giác toàn thân biết chưa hết vô, thì dùng những câu đó thì nó mất niệm khởi, mà quay qua tiện lát thì có niệm khởi mà dùng những câu đó thì là được không?
Không được, bởi vì đó là ức chế tâm. Con dùng vậy là con dùng cái câu đó để mà ức chế, chứ không phải con cảm giác đó là, nhưng mà điều kiện đó con tu tứ chánh cần, bởi vì nó còn niệm. Con nhớ là còn niệm là tu tứ chánh cần, còn tứ niệm xứ là nhiếp phục tham ưu, không còn niệm.
Bởi vì con thấy mà mẹ lát này nó có niệm thì con dùng cái câu đó thì thấy nó mất niệm.
Thì nó mất niệm, nhưng mà điều kiện đó là tứ chánh cần là ngăn bằng cái pháp tác ý cảm giác toàn thân. Con lấy cái câu đó con ngăn, con diệt cái niệm đi, còn chút nó có niệm lại nữa thì như vậy là con đang ở trên pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Còn tứ niệm xứ nó không phải vậy. Con nhớ kỹ, thầy nói đây kỹ mà, tứ niệm xứ cái câu pháp của tứ trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, không có một cái niệm nào mà xen được vào trong đó thì nó mới gọi là tứ niệm xứ. Mà con thấy không có niệm, mà có niệm thì không phải tứ niệm xứ, nó phải lọt cái pháp khác rồi. Các con lưu ý trên vấn đề này, bởi vì hôm nay thầy dạy cho mấy con thấy là tứ niệm xứ là nó phải vậy. Cho nên không khéo là chúng ta bị ức chế, ức chế không niệm, tức là tập trung cao thì chúng ta sẽ sai, mà không khéo thì chúng ta bị tưởng, thì nó tạp, nó cũng tạp hết. Cho nên vì vậy mà trên pháp tứ niệm xứ này, trên thân quán thân, cái mục đích tập quán, quán như thế nào để cho nó tỉnh thức được cái thân của nó, tức là tâm không phóng vật. Nó không phóng vật thì nó phải ở trên thân, nó quán rồi. Mà nó quán như thế nào mà nó còn niệm thì tức là ở trên tướng chính cần, nó không phải tứ niệm xứ được. Mà không niệm nó mới ở trên tứ niệm xứ, nó bị nín thì bị gì, cái quán đó nó nhiếp phục tham ưu, thì nó đòi hỏi ở phải sự tỉnh thức. Mà sự tỉnh thức này không phải là sự cố gắng tập trung, nó rất bình thường, cho nên nó không bị ức chế. Do như vậy đó thì chúng ta phải biết được cái sức tỉnh thức của chúng ta, khoảng nó quán ở trên thân của nó trong 5 phút hay là 10 phút, rồi chúng ta tu ở trong 5 phút 10 phút đó để cho cái sức tỉnh thức nó trọn vẹn. Mà khi cái sức tỉnh thức nó trọn vẹn được rồi thì nó sẽ định tĩnh chỉ trong vòng 5 phút đó thôi, không cần nhiều. Mà mấy con chỉ cần nhiều là tới 30 phút sợ thầy nó hỏng chân mấy con rồi. Mấy con có nhiếp tâm từ lâu tới giờ, mấy con nhiếp tâm được như thầy chưa, 30 phút không vọng tưởng chưa? Nếu 30 phút không vọng tưởng thì mấy con tu như vậy được. Mà còn vọng tưởng mà mấy con tu như vậy đó thì cái sức mới tập tu của mấy con đó, thứ nhất là mấy con ức chế nó mới không vọng vọng. Thứ hai mà mấy con ở trên cái sức tỉnh của mấy con, làm sao mấy con được trên 30 phút mà không vọng? Bây giờ mấy con chỉ là cái người đang quán ở trên thân chứ chưa có phải là tỉnh thức ở trên đó được. Nó mới có tập tỉnh thôi chứ chưa có tỉnh thức đâu. Cho nên nó phải còn niệm. Mà mới có tập tỉnh thức mà mấy con kéo dài cái thời gian, làm sao cái sự tỉnh thức nó không bị mất? Thì nó mất thì phải có niệm vô chứ sao. Các con thấy hiểu, mấy con tu cái chỗ mà nó tứ niệm xứ là mấy con đã tu sai ngay từ lúc đầu rồi. Các con chưa? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con cứ con tu tứ niệm xứ mà cái hình dạng của nó là tứ chánh cần, cũng như trên thân quán thân, nhưng mà điều kiện có niệm thì tôi xả, tôi dùng pháp này kia tôi đẩy lui, thì tứ chánh cần cái gì ngăn á gì đáp ở trên tứ niệm xứ chứ gì. Còn tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ thì nó khác. Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Các con nghe con nói rất rõ mà, quán cái thân là nó nhiếp phục, không còn những cái niệm gì trên đó xảy ra trên thân nó, mới gọi là tu tứ niệm xứ. Vậy thì chúng ta tu như thế nào để tâm chúng ta tỉnh thức được nè, để tâm chúng ta định tĩnh được nè. Đó, cách thức mà chúng ta đang tu tập là tập quán thân để cho nó được tỉnh thức, để được định tĩnh, hai cái điều quan trọng.
Các con đúng không? Thầy cũng như vậy thì thay vì con dùng cái hơi thở mà để quán thân được không?
Con dùng cái hơi thở thì quán thân, thì cảm giác thân thì được, đâu có gì đâu. Bởi vì đó là con tu việc tứ niệm xứ ở trên tứ chánh cần, nó có niệm nó xem ra xem vô mà. Còn bây giờ con tu tứ niệm xứ mà trên tứ niệm xứ thì con dùng cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô cảm giác toàn thân thì con thấy sự rung động của thân con, mà con biết cái hơi thở, thở vô thì con thấy rung động, thở ra con thấy rung động, thì đó là con tu tứ niệm xứ. Nhưng mà con mới tập tu tứ niệm xứ để được tâm tỉnh thức trên tứ niệm xứ. Mất niệm đó thì con ở trên tứ chánh cần rồi. Nó là cái bởi vì có niệm rồi con mới dùng nó để cho nó, cái niệm nó đừng có, để con cứ giữ cái trạng thái đó thì coi như là không phải cái tu đó là tứ chánh cần rồi. Tức là có niệm mà ngăn diệt nó bằng cái phương pháp đó, bằng cái đề mục đó mà thôi. Thay vì con tu tâm xả thì con phải dùng cái tư duy con xả, con có quán cái niệm đó, con phải tư duy đây là kiến sử này đi, tao cũng chấp nhận rồi đó. Hoặc là đây là cái tham dục nè, mày đi đi. Hay là đây sắc dục nè, đi. Nó khởi cái niệm đó, nó phải mang cái tính chất tham si của nó gì. Do đó thì con tu tập mà con cũng ở trên cái tứ niệm xứ, tức là con cũng quán thân con cũng thấy sự rung động từng hơi thở, nhưng mà con tu đó tới tứ chính cần, ngăn ác diệt ác, chánh thiện tăng trưởng, còn ác pháp tác động. Còn tứ niệm xứ thì nó tự nhiếp phục được tất cả các cái niệm đó, nó cao hơn. Mà tứ chính cần nó là cái phương pháp đầu tiên, mà tứ niệm xứ là cái pháp cuối cùng để mà chứng đạo. Cho nên mấy con đừng có làm cái này không được, làm cái này thì mấy con tu quá tứ niệm xứ mà lại là tu tứ chánh cần không à. Mà tu tứ chánh cần thì mấy con lại có cái nương cái chỗ mà cái đối tượng của cảm giác toàn thân của mấy con, thì đó là tứ chánh cần, mấy con nương vào tứ niệm xứ. Còn cái người tu tâm xã họ không có nương cái chỗ đó đâu, họ không có nương vào cái chỗ mà cảm giác toàn thân ở đâu, cái gì có xã ngồi chơi. Họ tu tâm xã họ không có ôm cái gì hết, bởi vì xã tâm vô lượng. Có cái họ xả xong rồi thanh thản, thì tâm họ nó trở lại, nó biết cái hơi thở và nó biết thân nó cũng vô cái tứ niệm xứ chứ không gì, nhưng mà nó lại khác nữa. Mỗi cái nó phải quan sát được cái pháp tu chúng ta sáng, chứ không phải cái này nó giống cái kia giống cái nào, không giống đâu. Chúng ta không giữ cái tứ niệm xứ chúng ta đâu, không quan sát nó đâu, nhưng mà nó yên tĩnh là để tự nó. Rồi một lúc nó có cái gì đó thì chúng ta sử dụng cái pháp của chúng ta ngăn và diệt nó, xả nó ra, thì đó là người tu tâm xả. Nhưng mà xả xong rồi thì nó quay trở lại, nó quán ở trên thân nó đó. Cho nên chúng ta vẫn thấy không tu tứ niệm xứ mà tự nhiên nó lại quán ở trên thân nó, nó không chạy đâu khỏi, nó không chạy đâu, nó tự nhiên lắm. Đó là tu tâm xả. Còn như con đó, là tứ chánh cần ở trên tứ niệm xứ, tức là dùng cái phương pháp hơi thở để nó quán cái thân của nó. Rồi bây giờ nó có niệm thì con dùng cái câu tác ý đó để mình dừng nó thôi, tức là con bị ức chế, tức là ngăn diệt nó bằng các cái pháp của định niệm hơi thở, ngăn diệt nó, không có cho nó khởi niệm. Cho nên cái tu của con nó sửa lại một chút, không khéo thì nó ở tức chứng cần không đó, nó ngăn cái diệt. À, bây giờ nó có khởi niệm đó, thì mà con dùng để mà nó, một là con trở về tâm xã, hai là con trở về tứ chánh cần, là con sử dụng bốn cái pháp tu. À, trong khi tứ chánh cần là bốn pháp tu ngăn và diệt, bây giờ nó không có pháp thì con phải tu cái pháp nào? Tu định niệm hơi thở được một thứ mấy, hay hoặc là tu chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, hoặc là thân hình niệm, nó tu những cái pháp mà thầy đã dạy, đó là tu trên tứ chánh cần. Còn nếu mà con ngồi con tu, hoặc là con hít thở mà nó có niệm, thì con dùng những cái phương pháp tác ý con diệt, hoặc là dùng những cái pháp mà đẩy lui những cảm đọ con diệt, đó là tu tứ chánh cần không. Như bây giờ nó con trình bày đó là thầy biết con tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, do đó con không có ngồi chơi được. Bây giờ hết cái giờ này rồi thì ôm pháp đi giờ kia cho tu. Cũng như bây giờ con ngồi con quán cái thân con hết cái giờ của nó rồi thì bắt đầu con phải đi kinh hành, con quán cái chân, bước chân con đi, chứ không còn ngồi mà quán cái thân nữa. Còn cái người tu tứ niệm xứ thì luôn luôn lúc nào cũng quán thân hết, đi cũng quán, ngồi cũng quán, nằm cũng quán, quán hết. Mà quán làm sao mà không có niệm, chứ mà quán có niệm thì mấy con cho chừng là nó trở về tứ chánh cần mà không biết. Rồi con
xin thưa trưởng lão, con có câu hỏi về cái hơi thở của tứ niệm xứ. Tức là cái hơi thở của tứ niệm xứ là khi mình tác ý một cái, ví dụ như ta biết cảm giác toàn thân, con biết hơi thở vô, cảm giác toàn thân con biết ra, thì lúc đó cái hơi thở nó tự động nó ra vô, chứ mình không phải dùng cái ý thức mình ức chế nó được ra vô, đúng không thưa?
Đúng đó.
Tức là nó tự động nó ra vô, tức là cái tính lực và cái tấm lực nó quyết định cái hơi thở nó tự động ra vô. Còn nếu mà mình dùng ý thức để mình điều khiển nó ra vô thì tức là cũng phải chưa là con hơi thở của tứ niệm xứ.
Đúng rồi, không có vận dụng, không có điều khiển.
Dạ.
Để tự động đó. Để mình có cảm nhận thôi, tự động nó thở ra mình cảm nhận theo cái ra mà thở rồi. Con.
Vậy thầy cho con hỏi, nếu như mình không dùng ý thức mình để cho nó vậy, như vậy nó sẽ chìm vào trong, nó sẽ hơi thở nó sẽ vào trong.
À.
Tự nhiên hơi thở nó mất đi và nó sẽ quay vào trong.
Ừ.
Nó sẽ quay vào trong và nó sẽ có
nó không thấy gì nữa, cả hết thì nó sẽ rơi vào trong không, không tưởng.
Vậy thầy, nhưng mà vẫn cảm giác được toàn bộ cái thân như vậy, nhưng mà nó không còn gần, không thấy
mà vẫn còn. Nó coi như là nó rơi vào ở trong không tưởng của con, thì con cũng cảm nhận được cái hơi thở, mà cảm nhận bằng cái tưởng của mình rồi, chứ không phải bằng ý thức. Còn bằng ý thức á, thì nó phải thấy được cái hơi thở của nó rõ ràng, bởi vì cái đối tượng của ý thức là phải có cái đối tượng thật. Còn con làm mất cái đối tượng thật của con rồi. Mà còn thấy có sự rung động không?
Con lại nuôi cái ý, cái hơi thở ra. Con lại nuôi cái hơi con không cho mất, thì con sợ nó rơi vào không. Con nuôi nó ra thì nó lại thấy hơi thở.
Nó có cái hơi thở ra thì được. Thì nó có cái đối tượng của nó, bởi vì ý thức nó phải có đối tượng.
1-2 giây thì con lại nuôi nó ra, chứ con không phải mất.
Thì vậy được, con phải đem cái hơi thở nó ra, để mặc dù nó thở nhẹ, thở như thế nào thì để tự nhiên, con đừng vận dụng nó thôi. Như chân niệm nói đó, thì đừng vận dụng cái hơi thở, mà lôi ra để cho nó cái đối tượng của cái ý thức của chúng ta biết hơi thở, mà cảm nhận toàn thân của nó. Thì cái đó
được.
Như vậy là con chưa biết cách thức quán thật. Còn nếu nó lọt ở trong tưởng kia thì nó mới là không có niệm, thì nó không tưởng rồi, cho nên nó không niệm đó. Còn cái này mà rơi vào ý thức mà bị niệm. Cho nên vì vậy thầy nói ở đây mình tập quán thân trên thân với cái khả năng, cái sức của mình quán, chứ chưa phải là lúc của mình mà kéo dài. Tại mấy con muốn kéo dài đó thì nó mới có cái trường hợp đó.
Dạ, con muốn kéo dài nó ra thêm.
Ừ.
Thì thấy nó an rồi, lúc thấy nó thân nó an quá, nó không còn gần hơi thở.
À, bởi vậy mấy con đi tìm cái chỗ đó, cái tìm cái chỗ mà nó an đó. Nhưng mà ở đây á, cái mục đích của tu tứ niệm xứ là tập tỉnh thức ở trên thân nó, quán thân nó, rồi định tĩnh trên thân nó, đạt được hai cái này chúng ta mới kéo dài ra. Nãy giờ thầy nói mấy con mà mấy con không nghe cái gì này, phải không? Chứ đâu bây giờ mà kéo dài được, kéo dài cái nó đi trật vuốt hết rồi, nó đi lọt vào cái khác, nó không ở trên cái thân, nó nhiếp phục tham ưu đâu. Bởi vì tứ niệm xứ nó hoàn toàn nó còn ở trong ý thức, nó ở trong ý thức. À, cho nên nó quán với cái sức của nó để quán, để tới khi mà nó tỉnh thức cao, rồi đến khi nó định tĩnh, rồi chừng đó mới kéo dài nhiếp gia hiền. Cái mục đích nó là chỗ này. Nó mới ở trong cái hiện tại của ý thức của nó chứ. Thì quá khứ không đi tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại mà thôi. Mà nhất dạ hiền thì nó là hiện tại, nhưng mà hiện tại nó phải ở trong cái đối tượng của nó chứ. Nhưng mà nó lại không có trụ trong cái đối tượng, mà lại nó quán trên thân, tức là nó không phóng dật. Con thấy cái pháp nó hay lắm, nó rất là tuyệt vời. Cách thức dạy như vậy mà chúng ta làm chút là chúng ta trật đường. Còn mấy con chưa có tỉnh thức, chưa có định tĩnh, cái lâu dài nó ra thì bắt đầu nó phải rơi cái chỗ khác, có phải không? Đối trước con không trầm đủ thứ vậy mà nói tùm lum. mới có được có chút cái rồi lọt trong tưởng mất rồi, cái cổ đem ra con khoe qua ai về thật lất. Cho nên ở đây thầy nói thật sự tứ niệm xứ rồi mấy con tu đúng rồi, mấy con thấy nó hạnh phúc lắm, đúng lắm. Bây giờ thầy trả lời thêm câu hai của con. Khi ngồi con không nhìn đồng hồ, không nhìn đồng hồ cảm thấy nó bất tiện. Có lúc con ngồi 45 phút, có lúc 1 tiếng, rồi con đi kinh hành, rồi vào ngồi tập tiếp. Tuy có niệm ra vô, và khi có niệm như vậy con quay về quán thân liền. Kính bạch thầy, như vậy con có thể tu tập pháp tứ niệm xứ được không, hay phải tu pháp xả? Xin thầy chỉ dạy cho con được. Nếu mà con tu vậy, con tu pháp xả thôi à. Tu tứ niệm xứ mà nó còn ra vô rồi, đâu có gọi là nhiếp phục tham ưu. Mấy con hiểu cái chỗ mà Đức Phật nói cái câu đó không? Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Mục đích của cái quán thân là để nhiếp phục tham ưu, chứ đâu phải để nhiếp chơi. Mà giờ con nhiếp chơi để nó có niệm trong đó rồi, bây giờ xả nữa thì thôi tu pháp khác đi cho nó sướng. Nó mới đúng cách nó chứ. Thấy không? Con hiểu rồi không? Cho nên vì vậy mà cái câu này thì coi như là nó còn niệm thì coi như là nó không đúng pháp tứ niệm xứ đâu. Theo thầy thì con phải tập thanh thản an lạc vô sự, rồi giữ cái tâm của mình để xả thôi, chứ cái sức của con mà tu tứ niệm xứ là tu không nổi đâu. Bởi vì cái quán ở trên tứ niệm xứ là tập nó từ cái sức mà tỉnh thức cho đến định tĩnh. Thì con bây giờ con về con tập theo cái sức của con đi. Con quán thân được chưa? Con cảm nhận được cái thân của mình được chưa? Cái đầu tiên là phải cảm nhận được thân. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thấy vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Con cảm nhận cái thân của con đi kinh hành con cảm nhận được cái cảm nhận được đã. Rồi cảm nhận được rồi mới tập tỉnh thức ở trên đó. Rồi tỉnh thức được rồi mới tập định tĩnh trên đó. Nó nhiều cái giai đoạn ở trên tứ niệm xứ, gọi là tập quán thân trên thân. Chứ không phải là người nào mới quán thân trên thân rồi vô rồi quán cũng được liền đâu, không phải đâu. Mấy con sẽ quán không có được đâu. Thầy nói thật sự cái pháp thì nó hay thì nó phải khó chứ. Cái pháp hay mà nó dễ thì người nào cũng ăn được hết sao? Đâu phải dễ, cho nên nó khó.
Thì rồi thầy có dạy con tu theo cái quán thân, có kinh hành
không ạ? À, có kinh hành. Thì con có đi, con có cảm nhận được thân không? Rồi cảm nhận được, nhưng mà cái khoảng thời gian con tu 5 phút thôi, con không được tu nhiều. Vì con tu nhiều là con sẽ bị sai. Rồi bắt đầu bây giờ con tu như vậy đi, thấy không? Không, quán chưa được mà còn hỏi cái chi nữa thì nó lộn xộn sao. phải về tập quán cho nó được, rồi mới khi mà nó được rồi thì lúc bây giờ thầy mới dạy con nó tỉnh thức ở trên đó, tỉnh thức ở trên chỗ quán của con, coi nó tỉnh thức đến cái mức độ như thế nào, rồi thầy kiểm điểm lại, rồi thầy mới cho con định tĩnh ở trên đó. À, con đang thắc mắc trước vấn đề dịch kinh ra tiếng Việt. Một khi bậc tôn túc học giả dịch kinh các danh từ chung không sao, nhưng đến các pháp hành diễn tả trạng thái tâm của một người tu chứng hoặc trạng thái người đang tu mà từ danh chữ Pali sang tiếng Việt, nếu không ở trong trạng thái tâm đó làm sao diễn tả đúng được? Khi mình ráng tìm hiểu theo nghĩa tiếng Việt, ví dụ cảm giác, cảm nhận, rung động, cảm nhận của thân, theo nghĩa tiếng Việt hai câu này khác nhau: cảm giác toàn thân, cảm nhận toàn thân, rung động. Con thấy các nhà học giả hay gán ghép tiếng Việt khi dịch vì chưa trải qua kinh nghiệm. Chưa trải qua kinh nghiệm, sự thật ra thì hầu hết là những cái người mà dịch trong đó đó thì phải có người mà hiểu được cái nghĩa của cái từ mà họ dịch ra bằng cái kinh nghiệm tu của mình nó mới chính xác. Còn cái người mà không có kinh nghiệm tu thì họ hiểu cái nghĩa chung chung thôi, chứ họ không rành. Cho nên khi mà hiểu được cái nghĩa, như ví dụ cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, hoặc là Hòa Thượng Minh Châu dịch cảm giác thì cũng được, nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu dịch cảm nhận toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm nhận toàn thân cũng được, không có sao hết. Bởi vì cái cảm giác với cảm nhận này nó cũng không có gì mà khác xa lắm đâu. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu lại dịch qua cái câu mà ở trong thân hành niệm, cái bài pháp thân hành niệm, để chúng ta nhận ra được cái câu mà ở trong định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, thì chúng ta thấy khi tôi hít vô tôi thở ra tôi cảm nhận, nhưng chứ không rõ. Cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi ra, qua cái câu của thân hành niệm Đức Phật đã xác định cái câu đó rõ ràng. Thân hành thì cho nên tại sao mà trong câu kia là cảm giác toàn thân, mà ở trong cái thân hành thì phải là cảm giác thân hành. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây cái câu đầu của cái câu mà cảm giác toàn thân á, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch á, thì Ngài chỉ dịch theo cái từ của Pali ra cái cảm giác toàn thân này thôi. Nhưng mà cái pháp thân hành niệm á, thì Ngài lại dịch cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi. Cảm giác thân hành là cảm sự rung động mà. Cho nên bây giờ con hỏi cảm nhận toàn thân là sự rung động, có phải không? Thì ở đây Đức Phật đã xác định rồi, nó sự rung động rồi. Thân hành nó phải có, nó hành thì nó phải có sự động nó chứ sao. Cho nên có sự rung động, mà tôi cảm nhận sự rung động tức là cảm nhận cái sự thân hành của nó rồi. Đó, thì như vậy cho nên chúng ta nhận ra được cái chỗ này, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô là tức là cảm nhận được cái sự rung động của cái thân chúng ta. Cho nên từ cái bài pháp này cho đến cái bài pháp khác, chúng ta kê lại, chúng ta xác định. Còn cái sự tu chứng của thầy, thầy rất biết, nhưng mà thầy không đủ cái niềm tin để nói bằng cách là thầy đưa những cái câu của Đức Phật đã dạy mà Hòa Thượng Minh Châu dạy để làm cái sự xác chứng cho mấy con. Thầy tu chứng mấy con biết được cái chứng ở trong lòng của thầy như thế nào, các con đâu biết được. Nó có những cái khó, cho nên vì vậy mà nó có những cái câu, những cái bài pháp mà làm chúng ta để hóa giải được những cái từ mà chúng ta rất là khó hiểu. Không, có nhiều từ rất khó hiểu mấy con, chứ không phải dễ đâu. Những cái này nó còn dễ hiểu đó, còn có những từ rất là khó hiểu, nhưng mà cái người tu chứng người ta hiểu. Như thí dụ như cái bài mà đại không, cái bài tiểu không, mà nếu mà không phải người tu chứng thì không hiểu nó. Người ta chỉ nghĩ đó là cái tánh không, chứ là không phải là không tánh. Mà không tánh là cái nghĩa nào họ cũng chưa hiểu. Cho nên nếu mà thầy không giải thích ra những cái từ này thì chắc chắn là không ai hiểu. Nếu một người không tu chứng thì người ta không hiểu được cái này, người ta không giải thích nổi. Cho nên hầu hết là các nhà học giả đều là không giải thích ra được cái nghĩa lý của kinh sách nguyên thủy, nó không thành biến thành cái pháp hành của chúng ta một thực tế. À, thiện trí có một cái ý mà có ý ở trong cái chỗ hỏi thầy. À, hôm trước con có nghe thầy nói những người bệnh phải được trị bệnh cho thật hết, à, bệnh rồi mới vào tu. Kể từ ngày thầy đi khỏi đến nay, trước mặt cái cốc con ở mé bên kia có ông mặc đồ vàng cũng đau mặt với cái cốc của con đang ở. Thì ông già này ổng bệnh ho quá nhiều, ho liền liền, ổng đụng đâu cũng khạc nhổ tùm lum. Như vậy làm sao khỏi lây bệnh cho cả khu mà con đang ở tu? Ổng rài tới khi dùng cơm con phải tản cư đem cơm xuống tận mé ranh đầu dưới mà ăn cơm, bởi vì trong khi đang ăn cơm thì ở bên ổng hỉ mũi một cái rột, rồi ổng ho lên, ổng khạc ra cái rột. Con gốm quá nên phải chạy cho xa ăn cơm mới hết gốm. Vậy con xin gửi thư điều này trình thầy. Ở đây thì tất cả những cái điều mà thầy nói trong cái sự tu tập đó, nếu mà mình có những cái bệnh tật gì đó thì mình phải trị cho nó lành bệnh, cho thật lành mình vào tu nó mới dễ. Còn mình có bệnh á, thì nó là cái khổ. Cái khổ là khi mình bị bệnh á, thì mình lo mình cái bệnh của mình không thì mình làm sao được thanh thản an lạc vô sự. Cho nên có bệnh thì phải được trị cho hết, thật hết rồi mới tu. Còn nếu không á, thì mình cứ lo ngồi im cái là chứng bệnh nó nổi lên rồi. Nó ho, nó khạc, làm sao mình thanh thản được. Tất cả những cái bệnh bây giờ nó đau nhất, nó có nóng sốt hoặc là nó có cái gì ở trong thân của mình đều là mình phải lo mình trị cho thật sạch rồi mình mới vào tu. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật đã nói có năm điều khó tu. Người mà có thân bệnh là một điều khó tu, tu không tới đâu. Mình có ham đi nữa nó cũng không tới đâu. Mình phải lo mình trị cho hết bệnh, mình trị cho hết bệnh. Cái người lẽ ra cái phải cho mấy con á, phải sắp xếp để rồi thầy thì quá bận công việc, chứ lẽ ra thầy sắp xếp cho một cái xóm người bệnh cho ở vào một cái bệnh viện, vì thầy chưa có cái bệnh viện, chứ cỡ có cái bệnh viện thầy cho vào cái bệnh viện nằm hết để rồi bác sĩ trị cho hết. Còn nếu mà mấy con bây giờ nó không có bệnh viện thì đưa vào cái khu mà trị bệnh á, mấy con bệnh gì tất cả ung thư ruột hay là liêm tim phổi gan phèo gì lên tăng xong huyết áp gì cho vào cái khu mà một khu bệnh, là tất cả mọi người đều mà vào đó để mà trị bệnh. Mà vào đó trị bệnh á thì tức là mình dùng phương pháp để trị. Thì trong cái xóm mà bệnh á thì chúng ta phải chịu với nhau thôi, bởi vì mình bệnh thì mình phải chịu với nhau. Còn cái xóm người mà người ta không bệnh để cho người ta yên tu, người ta tu để mà người ta sớm chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên thật sự ra cái tu viện của mình á thì nó chưa được hoàn chỉnh, bởi vì nó phải có từng cái khu mấy con, của ốp, của rào, của dạo, của làm thành khu đó, nhưng mà chưa có sắp xếp được. Thay vì bây giờ đó, cái lớp tu chúng ta nó sẽ sắp xếp là cái lớp nào, nó ở cái mật độ nào. Mà hôm nay thì thầy còn xét lại coi cái tứ niệm xứ được bao nhiêu người, và cái người tu tâm xã được bao nhiêu, và cái người mà còn đang ở trong cái lớp chứng kiến để mà còn triển khai cái tri kiến của mình nó bao nhiêu người, rồi mới sắp xếp nó theo theo lớp lan của nó, theo cái khu mà cô Út. Thay vì bây giờ cái khu này là cái khu 1, cô Út cô rào đó là cái khu 1, rồi khu 2 rào, khu 2 rồi khu 3 rồi khu 4, ví dụ vậy. Thì do đó nó có từng khu đó, thì mình mới đưa cái nhóm người bệnh nó nằm ở cái khu nào, rồi cái nhóm mà người mà tu tứ chứng cần đó, thì nó ở nhóm nào, nhóm người tu tâm xã nó ở chỗ nào, mà cái nhóm người mà tu tứ niệm xứ nó ở đâu. Nghĩa là từ cái nhóm của người ta thì người ta sẽ giữ gìn giới luật nó nghiêm chỉnh, nó không nói chuyện với nhau, nó đem lại cái sự an ổn cho cái khu đó, người ta tu cái pháp đó. Còn cái này nó lộn xộn, có nhiều khi ở trong cái nhóm mà tu tứ chánh cần nó lại có cái một cái người tu tứ niệm xứ, rồi từ cái người tu tứ niệm xứ, cái người mà tu cái tâm xã của họ, họ đang ở trong chính kiến, họ lại nằm ở trong cái nhóm của cái người tu tâm xã hoặc là cái người tu tứ chánh cần, thì hoàn toàn nó bị động hết, nó không còn. Cho nên ở đây cần có phân lớp, mà phân lớp ra thì căn cứ vào cái cơ sở của chúng ta thì nó chưa có hoàn chỉnh. Chứ nếu nó hoàn chỉnh thầy sẽ phân lớp ra. Bên nữ nó cũng chưa có hoàn chỉnh cái vấn đề đó, nhưng bên nữ nó cũng có nhiều khu. Bên nam chúng ta bây giờ nó cũng được 3-4 khu thôi, nhưng mà làm sao bây giờ chúng ta để khắc phục được những cái đó, để mà chúng ta biến thành một nhóm đó tu cái lớp đó là phải ở trong cái khu đó thôi. Có vậy thì nó dễ dàng với cái vấn đề tu tập của mấy con. Cho nên hôm nay con góp ý điều đó là một cái điều rất là quan trọng. Còn cái nhóm bệnh thì phải cho nó theo cái nhóm bệnh, ở đó nó chỉ cần dùng cánh tay nó đẩy bệnh thôi, chứ còn không cách nào khác hơn hết. nghĩa là tối ngày nó chỉ tu cánh tay nó đưa ra đưa vô để đẩy bệnh thôi. Nó ho nó cũng đẩy bệnh đó, mà nó khạc nó cũng đẩy bệnh đó, mà nó tăng huyết áp nó cũng đẩy bệnh đó. Ở đây nó có thứ thuốc đầy trời, kêu là thuốc này thuốc trị bá bệnh chứ nó không có nhiều hơn hết, vì nó là cái pháp như lý tác ý nữa rồi. Mà nó sử dụng cánh tay nó để trị bệnh thôi. Thì trong cái vấn đề mà tu tập thì nó có nhiều cái khó khăn của cái lớp mới tổ chức mấy con. Chứ sau cái đợt này rồi, sau này thì cái sự tổ chức nó dễ dàng hơn, nó không còn khó khăn. Bởi vì mình đã trải qua một cái thời gian mình mở cái lớp tu, cho nên tất cả mọi cái nó đều được bình an trở lại hết, nó không còn cái gì khó. Còn mới đầu nó thiệt là nó rất là khó khăn, nó khó quá chừng, nó không có cái dễ dàng. Kính bạch thầy, con không dùng tưởng tượng từ đầu xuống chân và ngược lại, con chỉ để tâm quán vô để cảm nhận thêm trên thân, có đúng không thưa thầy? Sự thật ra thì con sẽ được kiểm tra lại kỹ trên vấn đề đó, chứ còn không khéo thì nó quán thân mà nó không trở thành quán thân. Con cảm nhận trên thân có chỗ nào căng hoặc là khó chịu, hoặc là đau ở đầu, ở ngực, ở chân, con dùng tâm quân bình. Sự thật nhiếp tâm mà trên tứ niệm xứ thì không có chỗ nào đau hết. Có chỗ nào đau thì mấy con đi qua cái nhóm bệnh đó để mà nằm đó để mà trị cho bệnh, chứ còn tu tứ niệm xứ mà có cái chướng ngại trên đó thì không được. Nghĩa là các con quán thấy chỗ này đau, chỗ kia đau, bây giờ nó không đau mà ngồi mà quán thấy chỗ này đau là tu tứ chánh cảnh, chứ không phải tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là phải thanh thản an lạc vô sự, hoàn toàn bất động, nghĩa là bất động rồi mới tu tứ niệm xứ, chứ còn tâm chưa bất động là chưa tu tứ niệm xứ. Nó là lớp thứ bảy của bát chánh đạo rồi, cho nên tâm chúng ta phải thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Thân của chúng ta phải là thanh tịnh, nó không còn cái bệnh lặt vặt đủ thứ không đó. Cho nên nó tu tứ niệm xứ là để chuẩn bị cho mấy con rồi, thân mà còn đau mà tâm còn chướng ngại là đừng có nói tu tứ niệm xứ. Lo mà đẩy lui ba cái chướng ngại này nó chưa được thì như vậy là đang ở trên tứ chánh cần mà khắc phục những ưu phiền ở trên đó, chứ đâu phải là trên tứ niệm xứ đâu. Tứ niệm xứ là phải bình an để mà chúng ta hoàn toàn nó đi vào cái sự mà tỉnh thức và định tĩnh trên đó để chúng ta đạt được cứu cánh, chứ không phải là cái chỗ mà tứ niệm xứ để mà cái chỗ chơi đâu. Ở chỗ này chỗ còn đau sao được, chỗ này còn niệm sao được, chỗ này không còn chướng ngại. Bởi vì vô cái pháp tứ niệm xứ là tự bản thân tứ niệm xứ nó đã khắc phục tham ưu, nó không còn cái đau khổ trên đó hết. Mà giờ mình đã mang cái đau khổ thì mình đến đó mình tu tứ niệm xứ mình làm sao tu vô. Bây giờ tôi đau, đang đau đây mà tôi ôm tứ niệm xứ là tôi khắc phục được nó, tôi nhiếp phục được. Thì bây giờ qua tứ chánh cần đi, để rồi ở bên đó nó có pháp để đẩy lui cái đó đi. Mà đẩy lui được rồi thì anh mới qua bên tứ niệm xứ anh tu chứ. Anh được chưa đẩy lui nó mà là sao anh qua đây anh dùng cái pháp này anh đi lui trên tứ niệm xứ được sao? Con hiểu không? Cho nên mấy con tu như vậy là mấy con không có hiểu pháp.
Thưa thầy, chắc là trong huynh đệ chúng con đây có người nào khỏi bệnh không? Người bị ngứa, người bị sưng,
thì qua cái lớp bệnh đó hết. Nghĩa là càng bệnh thì đưa qua cái lớp bệnh. Bệnh ngứa cũng theo tụ bệnh rồi. Bởi vì có ngứa, có chướng ngại thì làm sao mấy con ở trên cái tứ niệm xứ được?
Lên căn xong lớp
rồi thì cái chuyện đó phải qua cái bệnh viện mà nằm hết qua cái bệnh viện đa khoa mà nằm đủ thứ lại. Ngứa thì theo mấy cái phòng mà trị bệnh ngứa da liễu, còn bệnh mà lên huyết áp tăng xong thì qua cái phòng mà cái nhóm mà huyết áp tăng xong, còn người bệnh phổi lao thì qua bên cái phòng mà bệnh lẩu phổi lao không để truyền nhiễm. Tại sao tất cả những cái này đều là được đưa qua cái bệnh viện hết rồi. Tiếc những cái trung tâm ăn dưỡng của thầy chưa có, chứ có bệnh viện thật sự thầy đưa qua nhờ mấy bác sĩ trị mấy người này cho hết giùm thầy đi, hết rồi thầy mới đưa qua tu, chứ còn không khéo mấy ông này trời đất ơi nó làm động quá đi. Đó là gì đó mấy con
thầy muốn hỏi dù như việc tu phát triển thời gian mình tu lại cứ đi xứ được
tự nhiên nó quay trở lại rồi con thì không nói chứ nó cũng ở trên tứ niệm xứ rồi đó, cho nên con phải tu. Bây giờ con thấy mình tu phát xả đi, rồi xả một thời gian sau tự nó quay vô, đó là tự cái tâm của mình nó quay vô, nó quán rồi, nó quán trên tứ niệm xứ. Lúc bây giờ đó con mới ôm phát tứ niệm xứ mà con nhiếp phục.
Thầy cho con xin hỏi thêm như vậy thì tập trung ở cháu những huynh đệ chúng con, những người mắc bệnh mà di trùng nặng rồi nó sẽ lây toàn ở cháu làm sao?
Không sao đâu, con có pháp như lý tác ý rồi, à, nó vô con nào thì đẩy nó ra con đấy. Có gì đâu mà lo. Bởi vì mình có pháp rồi con à, biết là cái biết là gần bên mình là có cái người bệnh lao rồi, bây giờ di trùng phổi rồi à, mỗi lần mình ngồi tu mình tắc ý lao phổi không được vô đây nha, mày phải đi ra khỏi đây. Pháp như lý tắc ý của tao là độc đáo lắm đó, tao tắc ý rồi thì phải đi, thì nó không phải xâm nhập con đâu, mặc dù con hít thở thả cửa thôi nhưng mà nó không vô. Đừng có sợ, mấy con sợ là sợ chừng nào nó lại xâm nhập cơ thể con chừng nấy, còn không sợ tự thân con nó có sức đề kháng, nó chống lại vi trùng hết. Thầy nói sự thật cũng như vậy, bởi vì mình tắc ý đó, thì như vậy nó làm cho cái tâm của mình nó không có dao động, không có sợ, không sợ, cho nên nó có sức đề kháng, nó mạnh, nó chống lại tất cả những vi trùng lao. Cho nên yên tâm đi, để rồi thầy cố gắng thầy mở cái bệnh viện cho sớm chừng nào tốt chừng nấy. Còn là sao con? À bắt đầu đây thầy trả lời con là sao nữa. Câu 2: khi cảm nhận thân có chỗ nào căng hoặc khó chịu hoặc đau ở đầu, ở ngực, ở chân, con dùng tâm quân bình tự nhiên, các chỗ trên đều tạm nhẹ yên. Khi yên rồi con chỉ cảm nhận trên thân còn hơi thở ra hơi thở vô để tâm. Không phải con, cái đó cũng còn đang tu ở trên tứ chánh cần thôi con. Khi mà nó có cảm nhận những cái đau đớn ở trên thân con thì tứ niệm xứ không được. Tứ niệm xứ là phải là con người rất là khỏe mạnh, liền bình yên là mới là tu tập tỉnh thức và định tĩnh trên tứ niệm xứ, tức là quán thân trên thân. Rồi từ đó nó sẽ cái sức tập tu tập, bởi vì đây là tập quán thôi chứ chưa phải nhiếp phục đâu. Mà tập quán nó có bị chướng ngại không thì mới còn quán cái thứ gì được đâu. Nó lo đổi để lui bệnh không á. Thì do đó ví dụ như bây giờ con thấy nè, từ đầu ngực chân đau con nè, rồi bây giờ con dùng tâm quân bình của con để tự nhiên, để mấy chỗ đó nó tạm yên đi, rồi con mới trở về. Thì như vậy là con cũng chỉ đang ở chỗ tu tập để ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện thôi, tức là tứ chánh cần, không phải tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó khác rồi. Cho nên ở cái lớp tứ niệm xứ này mình phải nhận ra cho được, nhận ra cho được cái sự tu của tứ niệm xứ. Còn cái đó là tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, nó không làm lộn đâu. Pháp Phật nó không có lộn, không có làm lộn pháp này qua pháp ra. Cho nên ở đây mà nó còn chướng ngại thân thì cái người mà chướng ngại thân là khó tu. Khó tu là đối với pháp nào? Khó tu đối với tứ niệm xứ chứ không phải khó tu với tứ chánh cần. Bởi vì tứ chánh cần nó đã nói rồi, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà anh bị bệnh thì tôi cũng có pháp tôi đẩy cho hết bệnh anh mà. Cho nên tứ chánh cần nó đâu ngăn thằng nào lòi mặt vô thì nó đẩy ra hết. Có phải không? Tứ chánh cần mà bốn cái chỗ cần của chúng ta tu mà thân chúng ta có những cái ác pháp, có những cái chướng ngại thì phải tứ chánh cần thôi, không có cái gì khác nữa. Còn tứ niệm xứ là nó cái nơi vị trí của nó đứng, nó phải là cái sự bình an, thật bình an chứ là không bình an. Cho nên cái người tu theo đạo Phật mà có bệnh là một điều khó. Nó không phải là cái người đó tu không được, nó khó thôi, nhưng mà nó khó với tứ niệm xứ chứ nào đâu phải khó với tứ chánh cần. Bởi vì tứ chánh cần anh vô gặp tôi thì tôi khạc tôi đẩy anh bay hết, chứ tôi đâu có để anh không nằm đây. Cho nên đối với tứ chánh cần nó không sợ. Mà tứ niệm xứ thì anh vô không được, cái nhà tôi không chứa anh đâu, tôi không vào bệnh viện. Anh qua cái bệnh viện của tứ chánh cần cái anh tu, cái chỗ đó nó là cái chỗ của anh ở. Tại vì cái nghiệp của anh phải vào đó. Cho nên vậy mà thầy nói cho con biết. Bây giờ mấy con mới biết được Phật Pháp, cái pháp nào mà nó hợp với mấy con, mà cái pháp nào nó chưa hợp với mấy con. Mấy con biết cái đặc tướng của con người mà, nó đâu có giống ai. Người này bệnh cái này, người kia bệnh cái kia, nó phải hợp, nó phải vào cái chỗ pháp đó mà tu nó tập mới được. Chứ pháp Phật không bỏ một người nào hết. Nghĩa người bệnh cũng không bỏ, mà người đau không bỏ. Nhưng mà nó khó với cái pháp của nó. Nó không thể ở cái pháp đó mà tu cái đó được. Cũng như bây giờ anh loạn tưởng, anh vào cái pháp tứ chánh cần ở tứ niệm xứ mà anh tu sao được. Anh bị loạn tưởng thì anh phải vào tứ chánh cần anh tu, nhưng mà anh phải tu cái pháp nào trên tứ chánh cần? Anh phải tu định niệm hơi thở chứ anh đâu có ở chỗ khác được. Anh tu anh loạn tưởng, anh ngồi nó vọng tưởng anh tuôn ra ào ào đó, thì anh phải vào cái định niệm hơi thở. Thì ở trong định niệm hơi thở nó có cái đề mục để mà chúng ta nhiếp phục được cái loạn tưởng. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít. Cái chỗ mà tâm chúng ta bị loạn tưởng nó không có được yên, chúng ta phải dùng cái câu đó chứ. Con hiểu không? Cho nên ở trong cái định niệm hơi thở nó có những cái đề mục nó để nó khắc phục những cái chướng ngại của nó. Rõ ràng bây giờ anh hôn trầm thì miên thì trên hơi thở nó cũng có những cái đề mục để mà phá hôn trầm thì miên chứ đâu phải không? Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi tới ra. Đức Phật trang bị chúng ta đủ hết mà, chứ đâu phải mà đợi chúng ta đi kinh hành đâu. Nhưng mà anh gì, anh tập luyện định niệm hơi thở anh chưa có căn bản, nghĩa là một phút nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở anh chưa làm được. thì thử hỏi làm sao anh phá được không trầm thì miên, buộc lòng anh phải đi chánh niệm tỉnh thức, anh đi kinh hành thôi. Con hiểu chỗ đó chưa? Chứ còn nếu mà tu định niệm hơi thở tu hẳn hoài kỹ lưỡng đàng hoàng thứ coi có mặt nào mà dám chen vô trong tu được, bởi vì định niệm hơi thở là lợi ích rất lớn. Tất cả những chướng ngại gì mà vào trong thân nó thì nó đẩy lui ra được hết, nó có phương pháp đẩy lui, nó có cách thức, nó có đề mục của nó đẩy lui mà nó rõ ràng, chứ nó không phải là mơ hồ đâu. Chứ không phải là tôi nhiếp tâm vô hơi thở để nhổ sổ tức tỳ tức để mà tôi chứng được thiền không vọng tưởng, đâu, không phải. Cái điều nó mà mọi người hiểu sai Phật pháp không đúng, cho nên mới đẻ ra lục diệu pháp môn, mới đẻ ra sổ tức tỳ tức, điều đó là điều sai của các tổ không hiểu Phật giáo, không hiểu pháp hơi thở của Phật giáo. Bởi vậy khi mà thầy vạch ra rõ thì thầy thấy tất cả các tổ không hiểu Phật giáo, hiểu qua tưởng của mình rồi đẻ ra nhiều cái pháp làm chúng ta lầm lạc đi vào cái pháp ức chế tâm để không có vọng tưởng. Tu như vậy mới gì đã hiểu sai Phật đó. Mục đích của đạo Phật là ngăn ác diệt ác, làm cho chúng ta không còn tham sân si, hết tham sân si là giải thoát chứ không cần gì hết. Đó là cái mục đích của đạo Phật như vậy mà. Đó, thì cho nên hôm nay thầy nói như vậy để cho chúng ta biết được con đường tu của chúng ta, cái pháp nào người đó hợp với pháp đó là phải tu pháp đó, mà không hợp pháp đó chúng ta trở về, chúng ta tu là để giải thoát chứ đâu phải là chúng ta ngồi trên cái lớp cao đó để làm gì, có gì để làm gì đây mà có lợi ích thiết thực cho chúng ta không, hay là mua cấp bằng. Tôi cũng tu tứ niệm xứ đây, đi ra nói tôi cũng có cái bằng để tu tứ niệm xứ, khoe đó tu tứ niệm xứ đây, nhưng mà sự thật tứ niệm xứ của anh có làm chủ được sinh già bệnh chết hay chưa, có chứng đạt được chân lý chưa, cái lớp thứ bảy của người ta mà, cái lớp người ta chứng đạt chân lý của người ta mà mình có làm được chưa, trong khi đó mình ngồi cái đau bệnh nhất chỗ này chỗ kia mà mình chạy xuống cái lớp tứ chánh cần để xả những cái điều này thì không chịu, coi anh ta thấp. Mà bây giờ cái tri kiến của mình không hiểu những gì thông hiểu cần thông hiểu, mà không hiểu mà không chịu ở cái lớp chánh kiến mà để học, mà mình muốn nhào lên những cái lớp cao hơn thì thử hỏi làm sao mà cái tri kiến mình đủ. Mấy con cứ muốn cao, con muốn mình làm hòa thượng không à, muốn làm thượng tọa ngồi một đống như thế này nè, nhưng mà thượng tọa đó làm cái gì mấy con, có lợi ích gì không, chưa nào. Mình làm sao mình làm cho được những cái điều kiện mình làm được, thà là mình ở cái lớp một mà cái lớp một mình làm một người học sinh giỏi thì còn hơn là cái học sinh ở cái lớp hai mà dở. Thầy nói như vậy mới con biết là cái sự tu tập của chúng ta nó phải đi vào cái căn bản, rất là căn bản, chứ không có thể nào mà mất căn bản mà được. Chính vì mất căn bản mà mấy con vô tứ niệm xứ mà vô không được, mà thầy đã trang bị cho mấy con hết các pháp rồi. Trước khi mà thầy biết mấy con sẽ vào lớp tứ niệm xứ này thì thầy đã trang bị một phút nhiếp tâm và an trú tâm, thế rồi mấy con tu 5-10 phút luôn luôn, muốn làm hơn thầy dạy một phút thì một phút cho được, rồi chừng nào và thầy cho lên 2 phút là 2 phút, mà 3 phút là 3 phút, mà không cho thì cứ một phút đó mà tu. Nhưng một phút mà tu được rồi thì bắt đầu lên tứ niệm xứ, mấy con thấy ở trên cái chớp bu của cái hơi thở mà nhìn lại cái thân mà nhiếp tâm an trú trong một phút, mấy con nhìn là cái thân của mấy con có quán thân có được không. Thế mà mấy con không hiểu gì hết. Đó, thì do nên bây giờ tới giờ này mà tu tứ niệm xứ rồi mới thấy được cái sự quán của mình nó trợt ruột, nó tới lui, nó không có bám được, nó không có định tĩnh được, nó không có tỉnh thức được ở trên đó. Đó là cái tu tập thiếu căn bản mà thầy dạy rất căn bản. Đó, thì hôm nay mà sự tu tập của chúng ta là như vậy, cho nên phải cần cố gắng cho hơn, tu tập hơn. Người nào nhiếp được trên thân quán thân, nhiếp được thì chúng ta nhiếp 5 phút rồi tập cho nó định, cho tỉnh thức, rồi định tĩnh ở trên đó cho thầy. Rồi đồng thời trong những cái giờ phút mà cần phải gặp thầy để kiểm tra chặt chẽ cho sự quán thân, bởi vì nó là cái pháp quán thân để nhiếp phục tham ưu mà, nó quan trọng vô cùng là, chứ nó không phải là thường. Nó chỉ cần nhiếp cái này mà ưu phiền cái kia này nó không còn có, đó là cái quan trọng của nó. Còn cái kia, ngay cả ví dụ như tứ chánh cần, ngay cả bây giờ cái thân chúng ta chướng ngại cái gì, hay tâm chúng ta có gì, thì nó có cái phương pháp khác để đẩy lui nó, thì cái đó nó dễ. Còn cái này tự thân bản thân nó quán mà nó nhiếp phục cái này, nó không cần dùng cái pháp nào khác nữa. Nó là tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, nó không có dùng cái gì khác nữa. Cho nên nó khó, nó không phải dễ. Còn cái tứ chánh cần mấy con thấy, nó ở trên tứ chánh cần nó quan sát thân nó à, nhưng mà nó có cái pháp nào mà tác động đến thân nó thì nó lấy cái phương pháp khác nó đem vô nó đẩy, chứ nó đâu có cần phải ở trên tứ chánh cần đâu. Còn tứ niệm xứ nó ở trên tứ niệm xứ đó mấy con, bởi vì nó tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ mà, trên thân quán thân mà. Còn tứ chánh cần nó có nói trên thân quán thân đâu, tứ chánh cần nó ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện thôi, nó chỉ nói vậy thôi. Cái pháp nào nó ra pháp nấy đó. thờ tu tối 7 giờ đến 10 giờ đầu con ngồi bất động thân 5 phút kèm theo hơi thở cảm giác toàn thân, để ngó thân tu 5 phút nghỉ 10 phút, liên tục tu đến hết giờ đầu 7 giờ đến 8 giờ. Giờ thứ hai khi hôn trầm chuyển sang kinh hành, ngó thân đi 5 phút, xả nghỉ 10 phút liên tục tu hết giờ thứ hai 8 đến 9 giờ. Giờ thứ ba khi tu đi kinh hành chuyển sang tư thế nằm kiết tường, ngó thân 5 phút nghỉ 10 phút liên tục tu hết giờ 9 giờ đến 10 giờ. Thưa thầy, con tu như vậy có sai pháp tứ niệm xứ không, hay phải tu ngồi ngó thân đến thuần rồi mới chuyển sang tư thế khác? Câu hỏi thứ nhất của con đó, con tu như vậy đúng, nhưng mà vì nó chưa thuần thuộc ở trên cái đi kinh hành, rồi bắt đầu tiếp tục là cái giờ đi kinh hành rồi kiết tường này kia, trong cái giờ tu con nó có nhiều cái hành động của nó, cho nên thí dụ như bây giờ trong cái giờ tu con, bây giờ con tu thì giờ thứ nhất 7 giờ đến 10 giờ con tu đi kinh hành để cảm giác toàn thân con thôi. Cái giờ thứ hai thì con cũng tiếp tục con đi kinh hành mà con không có cái nằm ngồi gì. Rồi giờ thứ ba con đừng có thay thế nằm mà con cũng đi kinh hành luôn, 3 giờ này cũng đi tu kinh hành trong 5 phút của nó thôi, và nghỉ 10 phút thì tiếp tục tu cho hết giờ, mình chuyên vào cái đi kinh hành để cho nó định tĩnh được ở trên cái thân hành của mình bằng cái đi cái đã, tỉnh thức được ở trên đó cái đã. Rồi sau mà khi nó tỉnh thức được rồi thì bắt đầu bây giờ con thay đổi cái ngồi hoặc cái đứng hoặc cái đi cái nằm của nó thì nó rất là tiện lợi. Thì là từ cái căn bản này để nó dẫn dắt tới những cái căn bản khác của cái quan nghi khác thì nó tiện. Còn lúc là con nằm, lúc là con đi, nhiều khi nó sẽ bị những cái ác pháp hoài nó tác động vô con mà con không ngờ được. Thì trong khi đó con phải tu một cái hành động, cái quan nghi đi thì đi luôn suốt cả một tuần lễ, 2 tuần, 3 tuần cho nó thuần thục, cho nó nhu nhiếm, cho nó tỉnh thức hoàn toàn ở trên nó được, trên thân con, rồi con mới chuyển sang qua cái quan nghi khác. Câu hỏi thứ hai, ngoài những giờ tu để ý ngó thân, ví dụ như thân đi đứng nằm ngồi, các ý bảo thân dừng dậm đạp chúng sanh, hoặc đi khất thực để ý ngó thân đi xuyên suốt, đi từ đến khi về thất, như vậy có được không? Hoặc ăn cơm ngó thân, múc cơm biết múc cơm, đưa lên miệng biết, đưa lên miệng biết nhai. Trong thân hành của con phải dòm ngó quan sát liên tục thường xuyên, như vậy có phải là tứ niệm xứ không, hay là pháp tu chánh niệm tỉnh giác? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Hiện giờ con tu tập nó trong cái chánh niệm tỉnh giác hơn là cái tứ niệm xứ đâu, bởi vì chính cái đi kinh hành không mà con quán thân trên thân con chưa có tỉnh thức mà. Cho nên bây giờ mà tu tất cả những cái hành động khác thì rất là khó, nó không có. Như vậy nó chỉ tỉnh thức thôi chứ không thể nào khác hơn được. Mà trong tỉnh thức này mà còn khởi được tâm từ bi của mình tu để cho nó tỉnh thức thôi, thì như tránh dậm đạp chúng sanh rồi đó, thì con còn câu hủ được những cái điều này thì đương nhiên là tập tỉnh thức thôi chứ không có gì. Còn cái phần mà tu tứ niệm xứ thì con chỉ tu chuyên cái phần đó trong cái thời như từ 7 giờ cho đến 10 giờ buổi sáng, chiều 2 giờ cho đến 5 giờ tối, 7 giờ cho đến 10 giờ khuya, 2 giờ cho đến 5 giờ sáng, thì cứ tu chuyên một cái pháp mà quán ở trên thân con, trên cái quan nghi đi. Cứ như vậy trong nửa tháng, một tháng mà cho nó thuần thục, nó nhu nhuyễn, lúc nào mình đi cũng thấy dễ dàng cảm nhận được thân của mình trong cái thời giờ tu. Còn cái thời giờ xả ra thì con tập tỉnh thức, con xả tâm bằng cách này bằng cách khác, điều kiện là tốt hết chứ không có sao.
Cái giờ đầu thì con ngồi cái giờ để thân thầy. Cái giờ đầu, cái giờ mà mới vô
được chứ con, đâu có sao hết. Nhưng mà
quá giờ
rồi. Cô Phật còn phần trả lời của con
10 giờ 15 rồi chứ.
Phần của con hỏi gì? Con cứ nói thẳng đi. Cái giấy nào đâu con? Có phải cái này của con không? Tí. Này không? Mình tiền. Sao
miếng này không?
khi mà con tu mà con thấy những cái trạng thái mà cái hơi thở của con đó nó ngưng rồi nó một trạng thái lạ, hơi thở của con nó từ từ nó ngưng hơi thở rồi một hồi nó lại trở lại bình thường, con cứ bị tới lui như vậy, tức là con bị tưởng rồi, con bị tưởng về hơi thở đó. Cho nên mình không lưu ý hơi thở thôi, mình lưu ý hơi thở thì mình thấy cái hơi thở nó đều đều, nó thở lần lượt nó nhỏ nhịn hơn, chứ còn nó không phải mất hơi thở, mà con bị mất hơi thở tức là bị tưởng. Có một chú ngồi bên con thường nói chuyện điện thoại rất là lớn tiếng, một ngày đêm điện thoại tạo cả 10 lần, và hồi hôm qua ông ta nổ máy, con tu tập không được nên con phải hành độc cư qua nơi ông ta mở máy rồi ngủ, mai thầy quan hỷ dời nhé, dời phải không con, qua phía trước chú ở đây làm rất động tâm nhiều quý thầy quý sư. Cái có một sư ở gần bên con á đã làm động con, là mở máy rồi làm động rất nhiều, để rồi thầy sẽ xét lại con, bởi vì công việc thầy quá nhiều, cố gắng khi mà như vậy đó thì mình rời khỏi thất, mình lời cái chỗ nào yên mình tu cho hết cái thời gian đó đi, để lần lượt rồi thầy sẽ kiểm tra lại, bởi vì bây giờ nó rất khó. Cái đó là bây giờ thất nó chặt hết rồi, nó không còn cái chỗ mà giờ cho nên bây giờ đó chỉ còn cái điều kiện là những khách ở đằng trước đó họ đã đi về hết á, thì có lẽ là giờ ông ta ra đằng trước rồi cho ông ta ở trước cho nó dễ hơn, là nó có động động của người trước thôi, chứ còn bây giờ đưa qua cái thất nào đó, bây giờ cái con là có phước con gặp được ông ta đó ở gần đó, bây giờ đưa lại cho người khác đó thì làm động của người khác cũng tội người ta, thôi thà là mình giờ chấp nhận cái đó đi, mình hy sinh đi mà. Vậy thì vậy thì lén lén lại lấy cái điện thoại ẩn giấu cái chỗ đầu đi. Lấy tôi không phải lấy xài đâu, mà tôi lấy cho ông đừng có nói chuyện nữa. Thôi bây giờ trong cái vấn đề đó thì như vậy đó con. Thật sự ra thì con thấy nhìn hết các khu này bây giờ nhắc ở chỗ nào bây giờ thầy cũng chưa có biết được. Thực sự ra thầy đã biết cái này rồi, nhưng mà thầy chưa có biết cách thức làm sao nhắc ở đâu được. Bởi vì những cái người mà họ tu ở tất cả những cái người này họ tu ở ngoài, họ không có biết độc cư, rồi họ không biết cách tu nữa, cho nên họ về đây họ làm động lắm đấy mà. Thấy có lạ lạ người mà vô nhận họ thương họ nhận vô, chứ thầy biết là động. Nói rằng cái lớp của thầy nó hết rồi, nhưng mà nó thôi cho họ ở đi, họ ở cho nó quen đi, cho giới luật được cho quen. Rồi mình tình cảm thì thấy cũng tội, thôi cho ở. Rồi ở trước nó đông quá, rồi mà phụ nữ nó đông quá, cô Út mới đem ổng nhét ra sao mà về nhét ngay chỗ con. Con mới có phước lớn nữa chứ. Giờ tổng là cái thất đó sao? Trời đất ơi, máy móc của chú Thanh Trí để đó rồi, ổng vô ổng còn mở lớn nữa sao? Thôi rồi bây giờ chú sẵn đi cất thực, 10 giờ hơn rồi. Còn một bức thơ nữa mà thầy chưa trả lời.
Thầy buổi chiều tụi chúng con có đến này.
Hỏi con. Hỏi hết rồi.
Thank you. tìm thêm về.